Xin chết tấm kia bởi vì tự mình dược tề bị phá hủy mặt lộ ra khiếp người ý cười, ta đã sớm ở chỗ này ngồi xuống ngươi, chỉ là ngươi quá yếu, không cách nào phá giải ta ẩn thân dược tề. Nam tại Diệp Phong trong ngực giờ ẩn thầm hận xỉn chết tấm hiểm, nàng nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo ngươi, xỉn chết, ngươi nếu là nên đụng đến ta đệ đệ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Xỉn chết vô tình cười cười, ngươi bây giờ vũ lực tận thế, lại như thế nào giết ta? Xỉn chết để Diệp Phong kinh hãi, hắn nhìn xem giờ ẩn ân cần nói, tỷ tỷ, ngươi không thể dùng kiếm. Giai ẩn nhuyễn động hạ nàng tái nhợt môi khô khốc, khổ sở nói, ân, tỷ tỷ ta hiện tại đã là soi như phế nhân. Diệp Phong nghe xong, phẫn uất mà nhìn chằm chằm vào xin chết, ngươi tại sao muốn hại tỷ tỷ của ta? Xin chết bật cười nói, vì cái gì? Tiểu tử, chỉ cần tỷ tỷ ngươi đáp ứng hiệu chúng ta, ta sẽ trả cho nàng lực lượng. Diệp Phong có chút tâm động, hắn có thể để tỷ tỷ tạm thời giả ném xin chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong đối giải ân nói, tỷ tỷ, muốn không chúng ta? Diệp Phong còn chưa có nói xong, làm tỷ tỷ giờ ân liền biết Diệp Phong đáy lòng nghĩ cái gì. Nàng trực tiếp một câu bóp tắt Diệp Phong trong lòng giả ném ý nghĩ. Ngươi cho rằng xỉn trệt sẽ không phòng ta giả ném sao? Coi như ta hiệu chung hắn, hắn vì phòng ngừa ta đối với hắn lên hai lòng, khẳng định sẽ đối với ta hạ dược biến thành hắn chuyên môn giết người khôi lỗi, tỷ tỷ không muốn cả đời đều bị quản chế với hắn. Xỉn trệt nghe giờ ẩn không chỉ có không buồn, ngược lại vỗ tay cân song, không hổ là ta đã từng bộ hạ, giải ẩn, ngươi nói không sai, ta đích xác biết chơi thuốc đưa ngươi cùng ngươi lực lượng một mực khống chế trong tay ta. Nói đến phần sau xỉn trệt đột nhiên lạnh lùng bật cười, mà lại ta nhất định phải giết chết ngươi đệ đệ, đã ngươi hận ta, ta liền để ngươi đối ta càng thêm thống hận, đối ta hận thấu xương, sau đó nhưng lại không thể không ngoan ngoan khuất phục tại ta, trở thành ta tư nhân công cụ sát nhân, ta muốn ép trên người ngươi tất cả giá trị lợi dụng. Ngươi cái này ác ma. Diệp Phong rốt cuộc nhẫn nhịn không được xỉn chết đối với hắn tỷ tỷ vũ nhục, hắn tức giận một kiếm đâm về xỉn chết. Tại lên cơn giận dữ phía dưới, Diệp Phong hoàn toàn quên hắn đến giờ đều chưa từng giết người, hơn nữa còn không dám giết người. Trong lòng của hắn lúc này chỉ muốn thay tỷ tỷ xả giận, chỉ thế thôi. Một kiếm chạm tại xỉn chệt trên cánh tay trái, Diệp Phong ý tưởng bên trong cánh tay đứt gãy cũng không có phát sinh, ngược lại là hắn bị xỉn chệt bắn ra ngoài. Ngã trên mặt đất, Diệp Phong khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Mặt mũi của hắn kinh hãi, xỉn chệt phản ứng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối người nhận biết. Người bình thường, liền xem như mạnh như tỷ tỷ của hắn ra ấn bị cái này chạm, cánh tay tất nhiên sẽ đứt gãy, xỉn chệt làm sao biết lông tóc không tổn hao gì, còn đem hắn bắn bay. Hư nhược giờ ẩn nhìn thấy Diệp Phong bay rớt ra ngoài, lúc đầu không cách nào đứng dậy nàng lại là không biết chỗ nào đụng tới khí lực, trực tiếp lảo đảo chạy đến Diệp Phong bên người. Nàng đau lòng nói, Tiểu Phong, ngươi không nên tới, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn. Xin trẻ tâm lánh mà nhìn xem Diệp Phong, tiểu tử thúi, ta thế nhưng là luyện kim thuật sĩ, thân thể của ta mỗi một chỗ đều bị dược tề từng cường hóa mấy trăm lần, ngươi cảm thấy ngươi đấu qua được ta sao? Ta liều mạng với ngươi. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, hắn quyết định cùng xỉn chết cùng chết. Tiểu Phong, ngươi chớ làm loạn. Giai ẩn giữ chặt liền muốn làm bộ lao ra Diệp Phong, nàng lại quay người ngồi quỳ chân trên mặt đất, ti nhan uốn gối cầu xin, van cầu ngươi. Xỉn chết đại nhân, chỉ cần ngươi chịu buông tha Tiểu Phong, ta nguyện ý cả đời đều hiệu chung với ngươi. Diệp Phong chưa bao giờ thấy qua giai ẩn sẽ quỳ lệ một cá nhân, hắn bận bịu ngăn cản nói, tỷ tỷ, ngươi không yêu cầu hắn. 3. Giai ẩn một trưởng phiến tại Diệp Phong trên mặt. Tắt đến Diệp Phong trong nháy mắt ngộng, không biết làm sao. Giai ẩn khỏe mắt lướt qua nước mắt, nàng khóc không thành tiếng nói ngươi êm đẹp tới này chịu chết làm gì. An tâm đi ẩn y ạ tốt bao nhiêu. Tỷ tỷ vì ngươi sự tình thao nát tâm, ngươi câm miệng cho ta. Nói xong, Giai ẩn lại xoay người, cầu xin, xỉn chết đại nhân, ngài có thể buông tha đệ đệ ta sao? Ta có thể vì ngài làm một chuyện gì? Xỉn chết tâm lanh cười cười, bất cứ chuyện gì. Ừm. Giai ẩn thấp thỏm nhìn qua xỉn chết. Xin chết lộ ra đáng tiếc thần sắc, chậm, ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ta đã không tâm tình cùng ngươi hai tỷ đệ chơi, coi như không đồng ý ta cũng sẽ dùng dược tề cưỡng chế khống chế ngươi, đệ đệ của ngươi ta giết không tha. Xin chết dần sắc mặt dần dần âm châm xuống. Xin chết rêu rêu nói, làm sao? Đã ngươi muốn giết ta đệ đệ, ta chết cũng sẽ không hiệu chung với ngươi. Vừa dứt lời, giải ẩn tại Diệp Phong cùng xin chết khiếp sợ nhìn chăm chú sinh sinh phế đi của mình kiếm đạo cùng kiếm tâm. Vì không để cho mình biến thành xỉn chệt công cụ sát nhân, giải ẩn tự phế kiếm đạo. Coi như xỉn chệt giải khai dược tề đối giải ẩn lực lượng phong ấn, giải ẩn cũng vĩnh viễn không cách nào huy kiếm. Tỷ tỷ. Ngươi. Ngươi Diệp Phong run giọng ôm lấy giải ẩn, đau lòng như góc, không biết nên nói cái gì. Xỉn chệt bị giải ẩn cử động tức giận đến toàn thân phát run, hắn xếp đặt nhiều như vậy mà tính, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Được. Rất tốt. Rất tốt. Duệ. Văn Xỉn chệt ngón trỏ tay phải run rẩy chỉ vào Giải Ẩn, ngoan độc nói, ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ngươi liền cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ táng thân tại ta mới nghiên chế mini sinh hóa trong màn đã tốt, mà lại thi thể của các ngươi sẽ còn bị dược tề này ăn mòn đến nỗi ngay cả cho đều không thừa. Nói xong, Xỉn chệt từ trong ngực xuất ra một bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh biết dược tề. Đem dược tề ngã nát, Xỉn chệt hướng lối ra nhanh chóng rời đi. Hủy hoại trong thông đạo cơ quan, Xỉn chệt nặng nề mà khóa cứng đại môn. Trong thông đạo, nhàn nhạt màu xanh thấm khí thể dần dần tràn ngập ra. Diệp Phong ôm chặt tự phế kiếm đạo Giải Ẩn, khóc thút thít nói, tỷ tỷ, ngươi tại sao muốn phế bỏ của mình kiếm đạo, ngươi bình sinh để ý nhất không phải liền là phong chi kiếm đạo sao? Giải Ẩn vui mừng lắc đầu, yếu ớt nói, Tiểu Phong, tỷ tỷ ta chỉ là không muốn tiếp tục bị Xỉn chệt lợi dụng, mà lại tỷ tỷ để ý nhất chính là ngươi. Yên tâm nhất không hạ cũng là ngươi. Đáng tiếc. Tỷ tỷ vô dụng, không bảo vệ được ngươi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không. Sẽ không. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ không chết. Ta cái này mang ngươi ra ngoài. Diệp Phong thanh âm phát run, hắn kích động ôm lấy Giờ Ẩn đứng người lên, muốn mang Giờ Ẩn rời đi. Tỷ tỷ ta mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá, Tiểu Phong Giờ Ẩn thanh âm càng thêm đến yếu ớt, nói đến phần sau nàng cũng nhịn không được nữa, đã mất đi ý thức. Diệp Phong đau lòng đem Giờ Ẩn mặt chôn ở lồng ngực của mình, tận lực không để Giờ Ẩn hút tới một tia khí độc. Thật sâu mắt nhìn trong ngực Giải Ẩn, Diệp Phong đáy mắt lóe ra đối sinh mệnh khát vọng. "Tỷ tỷ ngươi yên tâm, Tiểu Phong tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ở chỗ này." Chương 103: Đồng mệnh. Sinh hóa mưa đạn khí độc dần dần xâm nhập Diệp Phong thể nội, bởi vì hút vào quá lượng, trên người hắn bắt đầu xuất hiện màu xanh sẫm đốm xám. Diệp Phong hô hấp càng thêm phải gấp gáp rút, bước chân càng thêm đến nặng nề. Trước mắt ánh mắt cũng là càng thêm đến mơ hồ. Nhìn qua phong kín đại môn, Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, cưỡng chế tự mình trận to hai mắt. Lại nhìn mắt trong ngực ngủ mê không tỉnh Giải Ẩn tỉ tỉ, hắn kéo xuống ống tay áo vải vóc bao lại Giải Ẩn miệng, mới yên lòng đem Giải Ẩn đặt ở bên tường. Cầm trong tay trường kiếm tay phải chăm chú một nắm, Diệp Phong sử xuất toàn lực đối đại môn vung lên. Nhưng mà hắn đã thâm thụ khí độc xâm nhiễm, không cách nào ngưng tụ ra kiếm ý, cũng liền không cách nào phá nát đại môn này. Màu xanh sẫm đốm xám chậm rãi lan tràn, đã bò lên trên Diệp Phong gương mặt. Trong mắt tơ máu dần dần từ không tới có, khiến cho ánh mắt của hắn một trận nóng rực. Xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, Diệp Phong thở dài một hơi, liền rốt cuộc không có khí lực đứng người lên. Hắn đổ vào Giải Ẩn bên người, ôm lấy hôn mê Giải Ẩn, trong lòng rất là áy náy. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Tiểu Phong vô dụng, không cách nào mang ngươi ra ngoài." Diệp Phong trong ánh mắt để lộ ra hắn tự trách cùng áy náy. Hắn nhớ tới khi còn bé sự tình, mỗi khi tỷ tỷ làm ác mộng lúc, hắn đều nói sau khi lớn lên sẽ bảo hộ tỷ tỷ. Nhưng là bây giờ thật dài lớn, hắn lại là như thế e rằng có thể ra sức. Thật sâu cảm giác bất lực để hắn liền nghĩ tới chết đi ạ gì cùng vô tâm. Nếu như hắn đủ mạnh, giống phỉ ô dạ cùng tỷ tỷ đồng dạng mạnh, có lẽ liền có thể cải biến thứ gì. Trong mắt tỷ tỷ gương mặt cũng từ từ mơ hồ không rõ, Diệp Phong ý thức bắt đầu chậm rãi tinh thần sa sút cùng lười biếng. Khí độc đã xâm nhập toàn thân của hắn. So với 19 năm trước Giải Ẩn chúng độc khí còn nghiêm trọng hơn. Trên người màu da triệt để chuyển hóa làm màu xanh sẫm, Diệp Phong cuối cùng là chống đỡ không nổi đi. Tại ý thức triệt để yên lặng hắc ám trước đó, Diệp Phong chăm chú ôm lấy Giải Ẩn, không để Giải Ẩn hút vào cho dù là một chút xíu khí độc. Mang Đức thôn trang, hệ lì xệ cùng một thân hình cao lớn áo bào đen nam tử ẩn giấu đi khí tức, cũng quan sát đến trong làng thôn dân tình trạng. Áo bào đen nam tử dùng cái kia trầm thấp lại thanh âm khàn khàn nói, ma pháp này nhất định là vong linh ma pháp. Sẽ là lẹm tợ lạn gây nên sao? Hệ lì xệ con ngươi có chút thu vào, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia thâm thúy lại dọa người dị quang, đây là cần điều tra một thời gian mới có thể xác nhận. Áo bào đen nam tử trầm ngâm nói, nơi này tạm thời liền giao cho ngươi hệ lì xệ, ta còn có chút sự tình cần về chuyến ám ảnh đảo. Hệ lì xệ nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đi thôi, huyết nguyệt nghi thức cũng là có thể bắt đầu tay chuẩn bị, ta tiếp tục lưu lại Noxus, ta còn là có chút lo lắng lẹm tợ lạn. Áo bào đen nam tử sau khi nghe, thân ảnh của hắn liền dần dần vặn vẹo, cho đến biến mất tại nguyên chỗ. Đợi nam tử sau khi đi, hệ lì xệ sẽ bị gió thổi loạn mái tóc vuốt đến sau tai. Trong mắt của nàng hồng quang lóe lên, mang đức trong thôn trang tất cả mọi người hóa thành màu đỏ nhiệt năng lượng thể khắc sâu vào tầm mắt của nàng. Những người này trên thân đều không ngoại lệ, đều nhiễm phải thì biến virus. Hệ lì xệ lòng vẫn còn sợ hãi che giấu hai con người, nếu như những này người thật sự là lẹm tợ lạn gây nên. Kia lẹm tợ lạn so với nàng tưởng tượng được còn muốn tâm ngoan thủ lạn. Bất quá nghĩ lại, ám ảnh đảo ác ma không phải liền là chính cần loại này người vô tình a. Hệ lì xệ trong nháy mắt rộng mở trong sáng, nàng đối lẹm tợ lạn tâm phòng bị cũng là thiếu chút hứa. nhưng rất nhanh nàng lại là lông mày cau lại, rất lâu chưa từng giãn ra. Loại này thi biến vong linh ma pháp tựa như là ám ảnh đảo tám ma một trong hẹn dịp ma pháp, lẹ tợ lản tuy là phàm nhân, lại là có được bình thường bán thần đều không thể có lực lượng, nàng có cần phải học loại ma pháp này à? Hệ lì sẽ cảm giác tự mình tựa như lâm vào một cái lầm lẫn, làm sao cũng chuyển không ra. Có lẽ nơi này vong linh ma pháp là những người khác gây nên, thậm chí thủ đoạn của tên kia không thua ám ảnh đảo tám vị ác ma thủ lĩnh. Vừa nghĩ tới đó, hệ lì sẽ trong lòng lộn bột một tiếng. Nếu quả thật như nàng sở liệu, nói cách khác chỗ tối ẩn nút một cái cùng ám ảnh đảo đồng dạng tà ác âm vũ thế lực. Mặc dù hệ lì sẽ không tin có người có thể cùng ám ảnh đảo thế lực cường đại chống lại, nhưng lại không thể không phòng. Xem ra lần này thi biến sự kiện cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hệ lì sẽ thu liễm lại tâm thần, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua mảnh này thôn mỗi một nơi hẻo lánh, giống như đang tìm kiếm nàng ngờ vực vô căn cứ bên trong người. Phút chốc, hệ lì sẽ con ngươi thu nhỏ, hô hấp của nàng chớp mắt như là bị người ngăn chặn, gấp rút lại hỗn loạn. Trái tim càng là cuồng loạn không ngừng, thậm chí còn có từ từ suy yếu dấu hiệu. Thật chẳng lẽ bị nàng đoán đúng rồi? Hệ lì sẽ cái chán dần dần dịn ra một tia vết mồ hôi. Không còn chút sức lực nào, cảm giác bắt đầu quét sạch toàn thân. Nàng thế nhưng là có bán thần đỉnh phong thực lực, nửa chân đạp đến nhập thần lĩnh vực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần. Liền xem như thần, cũng vô pháp lập tức để nàng thoát lực mới đúng. Hệ lì sẽ cắn chặt răng, phủ định suy đoán này. Kia nàng tại sao lại đột nhiên thoát lực, thậm chí còn tim có đập suy yếu dấu hiệu. Hệ lì sẽ từ từ tái nhợt gương mặt xinh đẹp lộ ra nàng hoang mang. Diệp Phong. Hệ lì sẽ trước mắt tinh quang lóe lên, nàng tựa như nghĩ tới điều gì. Đáng chết Diệp Phong. Nhất định là hắn. Hệ lì xệ miệng bên trong truyền ra răng môi ma sát tiếng vang, nàng âm thầm vận khởi thể nội ám ảnh khế ước. Ám ảnh khế ước yếu ớt khí tức càng là ấn chứng hệ lì xệ suy nghĩ trong lòng. Nếu như nàng cùng Diệp Phong bất kỳ bên nào sắp chết đi, một phương khác đều sẽ cảm ứng được. Trong lòng thầm hận Diệp Phong, hệ lì xệ lại là thông qua ma lực dẫn động nàng đánh vào Diệp Phong thể nội tín đồ hạt giống, đi quan sát Diệp Phong nhất cử nhất động. Tín đồ hạt giống vừa mới dẫn động, hệ lì xệ chỗ sâu trong óc liền hiện ra một bức lục sắc mây mù lượn lờ hình tượng, mà Diệp Phong thì là ôm chặt một cái nàng không quen biết nữ tử té xỉu tại một chỗ lối đi bí mật bên trong. Hai tay có chút phát run, hệ lì xệ thật muốn một trưởng vô chết Diệp Phong con kiến cỏ này tồn tại. Nàng rõ ràng trước khi đi nhắc nhở Diệp Phong phải cẩn thận, còn không có rời đi mấy ngày thiếu chút nữa chết rồi. Nếu không phải là bởi vì nữ thần chi lệ, bị ép ký kết sinh tử đồng mệnh ám ảnh khế ước, nàng đã sớm nhẫn nhịn không được ăn Diệp Phong cái này phàm nhân. Hệ lì xệ trên thân lấy tốc độ rõ rệt hiện ra chỉ có Diệp Phong trên thân mới có thể xuất hiện màu xanh sẫm đốm xám, khí tức của nàng cũng là yếu ớt tới cực điểm. Cố nén liền muốn u ám đi xuống ý thức, hệ lì xệ vận khởi thể nội ma lực, cưỡng ép mở ra một đạo năng lượng màu đen hình thể thành truyền tống môn. Thân hình cấp tốc không có vào truyền tống môn bên trong, hệ lì xệ rất nhanh liền xuất hiện ở Diệp Phong vị trí trong thông đạo. Bởi vì nàng giờ phút này cũng là suy yếu tới cực điểm, ma lực thiếu thốn, không cách nào tinh chuẩn định vị đến Diệp Phong phương vị. Vừa mới bước vào, hệ lì xệ liền phát hiện một thanh đứt gãy phủ văn chi kiếm. Mặc dù trong lòng bực bội, nhưng nàng vẫn là nhặt lên thanh kiếm này. Đi tại khí độc tràn ngập trong thông đạo, hệ lì xệ cau mày, trên lưng cùng và táo ở giữa bởi vì cưỡng ép thôi động ma lực đã bị mồ hôi thấm ướt, đặc dính cảm giác lệnh ái đẹp, thích sạch sẽ nàng rất là khó chịu cùng chán ghét. Nghe khí độc kia mùi gây muối, hệ lì xệ trong lòng phát lên lửa giận vô danh. Độc khí của nơi này liền xem như nàng, hút vào quá nhiều cũng sẽ bị thương thật nặng. Húng chi là Diệp Phong cái này phàm nhân. Bất luận sự tình ra gì nhân, nàng đối Diệp Phong tới này hành vi ngu xuẩn rất là chán ghét. Đi vào phong bế cửa chính, Diệp Phong ôm dần hình tượng liền ánh vào hệ lì xệ tầm mắt. Mắt nhìn hôn mê Diệp Phong đã hóa thành màu xanh sẫm màu da, hệ lì xệ thử nắm tay, lại nhìn mắt hai tay của mình. Tại ám ảnh khế ước tác dụng dưới, cho dù nàng là bán thần, hiện tại tình trạng cơ thể cũng là cùng Diệp Phong một cái tình cảnh. Hệ lì xệ thầm mắng câu ngu xuẩn, liền vươn tay muốn thi triển truyền tống môn. Nhưng vào lúc này, hệ lì xệ thân thể lại là xảy ra sai sót. Trong cơ thể nàng ma lực bởi vì thân thể cực độ suy yếu, không cách nào vì nàng sử dụng. Không chỉ có như thế, trong cơ thể nàng ma lực ngay tại kịch liệt sói mòn. Con người thu nhỏ, nửa ngồi lấy thân thể, hệ lì xệ cưỡng chế thể nội lăn lộn nóng nảy ma lực, quả thực là thi triển ra truyền tống môn, đưa nàng cùng Diệp Phong, còn có Gia Ẩn cùng nhau hút vào. Hệ lì xệ trong giáo đường. Hệ lì xệ kéo lấy mỏi mệt thân thể đem ôm chặt dần Diệp Phong đặt ở dưới đài trên ghế ngồi. Tóc trắng. Phù văn chi kiếm. Diệp Phong tỉ tỉ. Từ trong thông đạo thoát ly về sau, hệ lì xệ lúc này mới có thời gian đem dần thân phận hiểu rõ. Nghĩ đến cái này, hệ lì xệ ngược lại là tạm thời quên đi tự mình đang đứng ở lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng thời khắc nguy cơ. nàng hài hước nhìn xem Diệp Phong nói, tiểu tử ngươi vẫn rất quan tâm tỷ tỷ của ngươi nha. Ha ha ha. Cười đáp một nửa, Elise liền đại thổ một ngụm máu tươi. Thể nội táo bạo sói mòn ma lực kém chút bởi vậy triệt để mất khống chế đưa nàng phản vệ. Phi. Elise chật vật lau, chùi đi máu trên khỏe miệng nước đọng, nàng hận hận trừng mắt nhìn Diệp Phong, lập tức ngược lại cưỡng ép vận khởi ma lực thay Diệp Phong chữa thương. Cảm thụ được Diệp Phong lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại yếu ớt nhịp tim, Elise cũng là cảm thấy mình nhịp tim cũng là như thế. Ma lực của nàng xâm nhập Diệp Phong thể nội, dẫn dắt đến trải rộng Diệp Phong toàn thân khí độc, đem toàn bộ trục xuất khỏi Diệp Phong thể nội. Làm phòng trong cơ thể mình khí độc bởi vì ám ảnh khế ước đồng thời ảnh hưởng Diệp Phong, Elise lại là tạm thời phong bế ám ảnh khế ước. Elise sắc mặt ngưng trọng, một khắc cũng không dám buông lỏng tâm thần. Hơn một giờ về sau, nàng mới hoàn toàn thanh trừ Diệp Phong thể nội độc khí. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Elise lại là đuổi tại ám ảnh khế ước giải phong trước đem trong cơ thể mình khí độc thanh trừ. Nhìn qua nổi giữa không trung, ngưng tụ thành hình cầu màu xanh sấm khí độc đoàn, Elise tay phải run rẩy. Tay phải của nàng từ ngón út thẳng ngón cái dần dần chắp tay trước ngực, đoàn kia khí độc trong chớp mắt liền biến thành hư ảo. Xin chết lễ lì xệ thần sắc tối đen, nàng bởi vì Diệp Phong trọng thương ngã gục, hiện tại mặc dù chữa trị, lại là tạm thời không cách nào vận dụng ma lực. Đem dần tách ra Diệp Phong ôm ấp, lễ lì xệ mảnh khảnh hai tay nhẹ khinh vũ động, nàng chân bóng móng tay dần dần hiện ra máu đỏ tươi sắc. Làm cứu Diệp Phong thủ lao hệ lì xệ tay phải nhẹ nhàng lướt qua dần gương mặt, sắc mặt của nàng si mê. Nhìn ra ẩn ánh mắt như là đối đãi con mồi mỹ vị. Tự phế. Hệ lì xệ sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống, vừa khỏi hẳn nàng còn không dám vọng động ma lực, chỉ có thể nhô ra một tia yếu ớt ma lực tra xét rõ ràng ra ẩn thân thể. Thật lâu, hệ lì xệ dường như phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Khoe miệng của nàng có chút ố lượng, đứng người lên, trong mắt tràn đầy ngoạn vị thần sắc. Ngay tại vừa rồi dò xét, hệ lì xệ không chỉ có phát hiện ra ẩn tự phế kiếm đạo, còn phát hiện giải ẩn tại tự phế trước bị hạ không hiểu độc ức chế năng lực. Nếu như là bình thường độc, giải ẩn tự phế kiếm đạo cũng liền thật phế đi. Thế nhưng là cái này cổ quái độc, ngược lại cứu được giải ẩn một mạng. Giải ẩn tự phế kiếm đạo, nhìn như thật phế đi, nhưng chỉ cần dẫn đạo giải ẩn thể nội kia cổ quái độc cùng thể nội tự phế sau lưu lại kiếm khí va nhau đụng, liền có thể khôi phục. Xin chết thế nhưng là làm hại nàng kém chút cho Diệp Phong cái này con kiến hôi phàm nhân chôn cùng, hễ lì xệ đối thế nhưng là mười phần chán ghét. Tuy nói nàng có thể tự mình đi lấy xỉn chết mạng cho một tiết mối hận trong lòng, nhưng so với cái này nàng càng ưa thích nhìn hai cái nhân loại lẫn nhau tranh đấu. Huống chi, một người trong đó, vẫn là nàng tín đồ tỷ tỷ. Càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, hệ lì xệ trong mắt lóe lên bệnh trạng lại vặn vẹo hường quang. Giải ẩn, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ ta đây. Ha ha ha. Chương 104, Lá Phong Chi Thu. Giải ẩn đỗng nhiên ngồi dậy, thở hồn hển. Con mắt của nàng gắt gao mở thật lớn, con ngươi thu nhỏ. Khẩn trương cùng tâm tình bất an, tràn ngập trong tim. Tiểu Phong con mắt bốn phía đảo quanh, còn chưa hoàn toàn từ trong mê ngủ lấy lại tinh thần giờ ẩn tựa như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng lảo đảo từ trên giường quẳng xuống, chật vật bò dậy đảo mắt cái này xa lạ gian phòng. Lữ điếm. Giải ẩn nhuyễn động hạ khô nước tái nhợt môi mỏng, nàng nhắm lại đôi mắt, suy tư đoạn thời gian này chuyện phát sinh. Diệp Phong vì cứu nàng liều chết xâm nhập xỉn trệt phủ đệ. Hai người song song bị vây ở xỉn trệt thả ra sinh hóa mưa đạn trong thông đạo dưới lòng đất. Nàng lại là tự phế kiếm đạo. Tự phế kiếm đạo. Giải ẩn tim như bị đau cắt, nàng mắt nhìn bên trong căn phòng bàn tròn, phù văn của nàng chi kiếm lẳng lặng nằm trên bàn. Tâm tình chập trùng lên xuống, giải ẩn lảo đảo đi vào trước bàn. Cầm lấy trên bàn phù văn chi kiếm, nàng còn phát hiện dưới kiếm còn đè ép một trương ố vàng giấy viết thư. Tiểu Phong không chết giật mình trong lòng, giải ẩn thấp thỏm cầm lấy giấy viết thư. Hai tay không ngừng run rẩy. Nàng từ từ mở ra chồng chất giấy viết thư. Xem xong thư trên giấy nội dung, Giải ẩn hốc mắt lập tức hơi nước tràn ngập. Phong thư này là Diệp Phong trước khi đi viết, trên thư cũng là Diệp Phong chữ viết. Trên thư nói, hai người bị vây ở thông đạo dưới lòng đất chờ lấy hóa thành thi nước ngày ấy, Diệp Phong cũng không hề từ bỏ. Vì bảo vệ Giải ẩn, Diệp Phong hút vào quá lượng khí độc, toàn thân đều nhiễm lên màu xanh sẫm độc tố. Hắn trong lúc vô tình mở ra truyền tống môn đem Giải ẩn mang ra về sau, tìm ở giữa lữ điếm. Đáng tiếc Diệp Phong thể nội độc khí đã là ngâm vào ngũ tạng lục phủ, vì phòng ngừa lây cho Giải ẩn, hắn một thân một mình rời đi. Giải ẩn khóc không thành tiếng đem giấy viết thư vỏ thành một cục giữ trong lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Xin chết Giải ẩn thanh âm nghẹn ngào tràn đầy khàn khàn thanh âm, phẫn nộ cảm xúc xông lên đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Nàng tự tay giết chết Diệp Phong phụ mẫu, lại là gián tiếp hại chết Diệp Phong. Càng nghĩ, trong nội tâm nàng càng áy náy. Dưới sự phẫn nộ, Giai ẩn thể nội kiếm khí lặng yên ngoại phóng. Cảm nhận được thể nội kiếm khí, Giai ẩn đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui mừng. Không nghĩ tới xỉn chết dược tề cùng ta tự phế kiếm khí lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại để cho ta khôi phục thực lực. Giai ẩn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, thì thào nói nhỏ. Xỉn chết. Ta thể phải giết ngươi vì đệ đệ ta báo thủ. Lá đã khô. Theo gió số 0. Phong đỏ một lá, phiêu đời này. Dạ số ngồi tại cây phong trên ngọn cây, thổi lấy cây sáo. Tiếng địch trầm thấp du dương, nương theo lấy lạnh rung gió thu, mang theo một tia thê lương chi ý. Có lẽ là quần áo quá đơn bạc, dạ số nắm thật chặt màu lam áo. Nhìn về phía phương đông bầu trời, một luồng đạm kim sắc quang mang yếu ớt hiện lên ở trước mắt của hắn. Đây là hắn bên ngoài phiêu bạt thứ mấy cái một rồi. Dạ số phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bình thản nhìn xem mặt trời chậm rãi mọc lên. Hôm nay là mùa thu ngày cuối cùng, qua hôm nay, coi như không nhìn thấy cái này lá phong đỏ nhảy múa mỹ cảnh nữa nha. Giai ẩn. Dạ sổ thu hồi cây sáo, nhìn về phía bên cạnh cây viện lạc bên trong. Nơi này là xỉn trệ phủ đệ, hắn có dự cảm, giai ẩn hôm nay sẽ tìm đến xỉn trệ. Bất quá giai ẩn cùng xỉn trệ mối hận cũ đối dạ sổ tới nói, đều không thể ảnh hưởng hắn hướng giai ẩn báo thủ. Hắn xuất ra cây sáo, lại bắt đầu thổi lên thê lương từ khúc. Hắn lặng lặng hưởng thụ lấy cuối cùng này một tia thu ý, nếu như có thể đợi đến người kia, kia liền càng đẹp. Sán lạn kim quang. Dần dần bắt đầu chiếu xạ tại toàn bộ đại địa bên trên, xua tán đi đêm tối rét lạnh. Bất quá tại gió thu quét dưới, ánh nắng cùng gió lẫn nhau hòa hoãn, mang theo mát mẻ chi ý tràn vào mỗi cái sinh vật thể xác tinh thần. Ánh nắng xuyên thấu qua màu đỏ lá phong, rơi vào cây phong quang ảnh hạ. Cái này mê huyễn mỹ lệ tràng cảnh quả thực làm lòng người say trong đó. Giai ẩn đứng bình tĩnh tại xỉn trệt phủ đệ ngoài cửa lớn, một đóa lá phong đỏ từ đầu cành bay xuống, rơi vào trên vai của nàng. Cảnh tượng này để nàng nhớ lại cùng Diệp Phong tại rừng phong đỏ thời gian, không khỏi một tia nụ cười ấm áp xuất hiện tại trên mặt nàng. Bất quá dưới mắt cũng không phải là hồi ức thời điểm, Giai ẩn thừa dịp trời còn chưa sáng liền chạy tới, cũng không phải vì thưởng thức xỉn trệt cửa nhà phong cảnh. Nàng thế nhưng là đến báo thù cho đệ đệ. Nghĩ đến cái này, Giai ẩn ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, tay phải lấy ra đeo tại sau lưng phủ văn chi kiếm. Mặc dù là kiếm gãy, nhưng là giết xỉn trệt đủ để. Vừa mới bước vào trong môn, một đạo hơi lạnh thấu xương liền hướng nàng đánh tới. Giai ẩn sắc mặt nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa cây phong, có thể cái gì cũng không có phát giác. Hẳn là quá khẩn trương ảo giác. Giai ẩn không truy cứu nữa vừa rồi kia hàn ý, hướng phía xỉn trệt phòng phương hướng đi đến. Mà ở ẩn trước khi đi viện về sau, dạ sổ thân ảnh liền thời gian dần qua hiện lên ở trên ngọn cây. Dạ sổ nghiêng dựa vào trên cành cây, nhìn qua giai ẩn rời đi phương hướng rơi vào trầm tư. Trước khi đến xỉn trệt ở lại phòng trên đường, thỉnh thoảng có nổ sật binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Nhưng ở giai ẩn cái này đã từng thích khách kiêm tướng lĩnh xem ra, đơn giản yếu ớt không chịu nổi. Nàng dễ như trở bàn tay đem sở hữu binh sĩ đánh xỉu về sau, ném đến trong bụi cỏ. Sở dĩ không giết bọn hắn, là bởi vì giai ẩn không muốn lại vì tự mình tăng thêm càng nhiều tội nghiệt. Bởi vì cùng xỉn trệ tân đoán mà để càng nhiều người chết đi, đó cũng không phải bản ý của nàng. Có thể làm được không giết người vô tội, đây cũng là chính nàng cứu rỗi con đường. Mặc dù cái này cùng nàng trước đó tội ác so ra không có ý nghĩa, nhưng nàng cũng chỉ có thể chậm rãi dùng cả đời này đến hoàn lại. Trong lúc bất chi bất giác, Giai ẩn liền tới đến xỉn trệt phòng trước, nàng có thể cảm giác được xỉn trệt khí tức ngay tại trong gian phòng này. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cục chờ đến cái này tân sinh thời khắc. Nếu như không phải xỉn trệt, nàng cũng sẽ không luân lạc tới bản thân trục xuất, không ngừng tìm kiếm cứu rỗi con đường. Giai ẩn lạnh lùng nhìn về phía gian phòng kia, trong lòng sát ý lăng nhiên. Vì trong lòng ta thuần túy nổ sở lý niệm. Vì Tiểu Phong. Cũng vì chặt đứt ta của quá khứ. Xin chết. Ngươi phải chết. Tích đáp tí tách. Máu đỏ tươi còn chưa khô cạn, tự đoạn nước phủ văn chi kiếm bên trên nhỏ xuống. Nhìn xem xỉn chết thi thể, Giai ẩn đấy mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực sống ở đối xỉn chết trong sự sợ hãi, không phải đối bản thân thực lực sợ hãi, mà là thủ đoạn của hắn. Những năm gần đây, nàng một mực tại trốn tránh quá khứ. Cho tới hôm nay, nàng không còn trốn tránh, dùng phương thức của mình cùng quá khứ chính mình nói gặp lại. Giai ẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng cảm giác tự mình như là tránh thoát gông xiềng tù phạm, thoát đi lồng chim chim nhỏ. Từ hôm nay trở đi, nàng có thể sống đến càng tốt hơn. Nhìn về phía rộng mở ngoài cửa, mỹ lệ cây phong không ngừng tại gió quét dưới, phát ra tiếng vang xào xạc. Nhưng vào đúng lúc này, màu đỏ lá phong nơi này khắc bay xuống, một trận như có như không tiếng địch bị lá phong nâng, đi tới giai ẩn bên người. Tiếng địch như kia tiếng than đỗ quên, điệu hưu thê lương, mang theo tiếng địch chủ nhân buồn cùng tổn thương, vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, nói. Nghe tiếng địch, Giải ẩn thu lại chính tay đâm xỉn trệt sau phức tạp nỗi lòng, vừa thư giãn xuống tới tiếng lòng lần nữa căng cứng. Xấu hổ cảm xúc không tự chủ được phun lên giải ẩn trong lòng. Giải ẩn nhìn xem dính đầy vết máu phủ văn lưỡi kiếm, chẳng biết tại sao, nàng phảng phất thấy được vô số chết bởi lưỡi kiếm quỷ hồn theo tiếng địch từ bên trong phun ra ngoài. Toàn thân dính đầy vết máu người hướng nàng duỗi ra tay khô héo làm, giống như là đang triệu hoán nàng tiến về địa ngục. Giải ẩn lắc lắc đầu, ánh mắt của nàng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, đạm mạc như gió thu, mang theo một chút hơi lạnh. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn về phía cây phong bên trên ngay tại thổi địch giả sổ. Nếu như nói có ai cũng đồng dạng tu tập phong chi kiếm ý, mà lại đối nàng rất để bụng. Như vậy ngoại trừ 19 năm trước bị khu trục ra ẩn y ạ giả sổ, cũng không có những người khác. Xem ra hắn đã phát hiện chân tướng, biết được nàng mới là cái kia hãm hại hắn người. Không nghĩ tới nàng vừa mới chuẩn bị quên đi tất cả, lại gặp người đòi nợ. Giải ẩn cười khổ lắc đầu. Giải ẩn đột nhiên lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng, có lẽ chết tại giả sổ dưới kiếm, là đối với nàng mà nói kết cục tốt nhất. Bất quá nàng vẫn là sẽ đem hết toàn lực, đi lãnh hội cái này có tật phong và gạ bọn chi danh giả sổ kiếm thuật, vì mình cả đời này sở học phong chi kiếm ý. Đưa mắt nhìn sẽ, Giải ẩn lẩm bẩm nói, giả sổ. Thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính nàng có thể nghe được. Nhưng chính là như thế thanh âm rất nhỏ, giả sổ giống như là có dự cảm. Chậm rãi mở ra cái kia hai mắt nhắm chặt, liếc xéo lấy Giải ẩn. Giải ẩn đối đầu Dạ Sổ ánh mắt, hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng mở rộng bước chân, nhanh chân đi hướng Dạ Sổ. Trên đầu mũ trùm bị xốc lên, liên đối lấy áo ngoài hướng không trung vung lên, kia áo ngoài trên không trung theo gió cùng động. Phong thanh dần dần nổi lên, cuốn lên trên đất lá phong đỏ cùng bụi đất. Từng mảnh lá phong đỏ tại Dạ Sổ cùng Giải ẩn ở giữa phiêu linh, hai người sợi tóc cũng múa may theo gió. Vận mệnh gặp lại. Cùng là đứng tại phong chi đỉnh cao nhất hai người, đến tột cùng ai sẽ cười đến cuối cùng. Chương 105, gánh vác chịu tội người. ETS Light Thế Huỳnh, ạ luật bi mi xài. Dạ Sổ băng lanh thanh âm truyền vào Giải ẩn trong tai. Nhưng mà Giải ẩn cũng không có rảnh rỗi đi nghĩ lại lời này hàm nghĩa, nàng tay phải cầm phù văn chi kiếm quét ngang mà đi, chặn Dạ Sổ nhảy bổ. Lập tức, hai người chung quanh gió càng thêm cuồng loạn không chịu nổi, liền liền lá phong cũng bị phong nhận cắt thành mảnh vỡ. Dạng này dây dưa tiếp cũng không phải là biện pháp. Giải ẩn sắc mặt dữ tợn mà nhìn xem Dạ Sổ, cái này nam nhân so với nàng tưởng tượng được còn mạnh hơn. Ha ha. Giải ẩn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phát lực đem Dạ Sổ bắn ra, tự mình cũng đi theo rút lui mấy mét. Tạm thời cùng Dạ Sổ kéo dài khoảng cách Giải ẩn, cảm thấy nơi này cũng không thích hợp chiến đấu, nếu là đưa tới cái khác nổ sợ người, chỉ sợ rất khó thoát thân. Nhưng mà Dạ Sổ nhưng không có ý nghĩ như vậy, hắn như là một trận phiêu giật thanh phong. Bước chân nhẹ nhàng, chớp mắt đi vào Giải ẩn phụ cận. Một cái phiêu giật lượn vòng kiếm, đổ ngang hướng Giải ẩn. Ghê tởm, cái này Dạ Sổ là chết đầu óc sao? Giải ẩn dưới đáy lòng xì âm thanh, cũng không có đón đỡ một kiếm này, mà là lách mình đến tường viện bên trên. Giải ẩn thân pháp như là gãy cánh thiên sứ rơi xuống phàm trần, mỹ lệ mà chí mạng. Nơi này quá làm cho người thay mắt, đi vùng ngoại ô một trận chiến. Giải ẩn quát lạnh một tiếng. Dạ Sổ dùng kiếm chỉ hướng Giải ẩn, lanh đạm nói: Vậy liền từ cái này đánh tới vùng ngoại ô tốt. Vừa dứt lời, Dạ Sổ lần nữa như là một trận thanh phong, mang kiếm xẹt qua Giải ẩn bên người. Đáng chết. Né tránh không kịp, Giải ẩn gò má trái trực tiếp bị hoạch xuất ra một đạo vết kiếm, máu đỏ tươi từ đó chảy ra. Liếc mắt mắt vết kiếm, tình thế đột nhiên hơi đổi, Giải ẩn bay thẳng hướng Dạ Sổ, không còn bị động phòng thủ. Vô tận phong chi kiếm y hóa thành phong nhận tụ tập tại kiếm gãy phía trên, hướng Dạ Sổ đâm tới. Mà tại Dạ Sổ xem ra, một kiếm này uy lực còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn. Dạ Sổ hít mắt, tay phải đem kiếm xéo xuống bên trên vung lên, trực tiếp đem Giải ẩn công kích toàn bộ chém vỡ nát. Có thể Giải ẩn giờ phút này nhưng không có một chút hoảng hốt, căn bản không lo lắng Dạ Sổ sẽ công kích đồng dạng. Nhìn xem Giải ẩn tiêu dung, Dạ Sổ thầm nghĩ trong lòng không ổn. Vừa muốn hành động, lại phát hiện cả người bị ổn định ở nguyên địa. Đây là phong chi kiếm y trói buộc chi lực. Dạ Sổ không nghĩ tới tự mình học tập ngự phong kiếm thuật, kết quả là lại bị gió trói buộc. Dạ Sổ toàn thân rung động, rất nhanh liền giải khai trói buộc, lần nữa phóng tới Giải ẩn. Lần này, hắn triệt để tin tưởng Giải ẩn thực lực, xác thực có cùng hắn một trận chiến tư cách. Hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị Giải ẩn chém giết. Dạ Sổ xuất kiếm cũng là càng phát ra cẩn thận, mà Giải ẩn cũng là như thế. Theo tấp nập giao thủ, kiếm ảnh sen lẫn tạp nhạp cuồng phong, gào thét mà qua. Hai người xuất kiếm tốc độ cùng lách mình tốc độ cũng là thuận gió, càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã qua mấy ngàn chiêu. Mà theo hai người chiến đấu di động, trang cảnh cũng từ xỉn trệt phủ đệ đi tới nổ sật trung tâm thành thị tây bộ vùng ngoại ô. Giải ẩn, kiếm của ngươi cùng quá khứ của ngươi, cái nào trầm hơn nặng? Dạ Sổ mũi kiếm nhất chuyển, sẽ không tiếp tục cùng Giả Ẩn dây dưa. Một kiếm bắn ra, Giả Ẩn phù văn kiếm gãy, thuận thế đâm về Giả Ẩn trái tim. Giả Ẩn lập tức đáp ứng không xuể, vội vàng hạ tay phải hướng phía dưới chém tới, chạm tại Dạ Sổ trên vai trái. Đồng thời, chính nàng như người, mặc dù trái tim tránh thoát một kiếp, nhưng ngực trái xương sườn thì bị sen lẫn phong nhận mũi kiếm đâm xuyên. Không có thời gian quá nhiều dừng lại, Giả Ẩn lách mình đến mấy mét bên ngoài trên cây, thở hổn hển. Dạ Sổ tiếp xuống hành vi càng là vượt quá Giả Ẩn đoán trước. Dạ Sổ vai trái rõ ràng bị nàng chém bị thương, nhưng Dạ Sổ nhưng không có lựa chọn làm sơ nghỉ ngơi, mà lựa chọn lần nữa hướng nàng đánh tới. Không thể ở lâu tại một chỗ, thân là thích khách cùng tướng lĩnh ngươi, cái này 19 năm an nhàn quả nhiên làm người kiếm cùng tư duy cùn. Dạ Sổ thân ảnh gào thét mà đến, không chút nào cho Dạ Ẩn cơ hội thở dốc. Dạ Ẩn con ngươi thu nhỏ, lần nữa lách mình tới mặt đất. Vâng! Trước đó viên kia cây ẩm vang mới ngã trên mặt đất. Cái tên điên này! Giải Ẩn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Dạ Sổ, xem ra hôm nay nàng cùng Dạ Sổ chỉ có thể sống xuống tới một cái. Dạ Sổ quay đầu lạnh lùng nhìn xem Giải Ẩn, trong mắt sát ý vô tận lệnh Giải Ẩn đáy lòng phát lạnh. Giữa hai người thù hận đã đến không cách nào điều hòa tình trạng. Chúng ta đều muốn đối mặt tự mình nợ cũ, Giải Ẩn. Vừa dứt lời, Dạ Sổ đã là xuất hiện ở Giải Ẩn phía sau, tay phải cầm cái kia thanh dài nhỏ hơi bốn lượng kiếm. Tích đáp. Dạ Sổ lãnh đạm nhìn xem trên lưới kiếm màu đỏ vết máu. Cái này huyết thuộc về Giải Ẩn. Kiếm nhanh so thanh âm còn nhanh hơn, đây mới thật sự là phong nhận, phong chi kiếm ý cảnh giới trí cao. Giải Ẩn bịch một tiếng, té quỵ dưới đất, trên mặt ý cười, há mồm thở dốc. Nhưng mà đứng tại Giải Ẩn sau lưng Dạ Sổ, lại là không nhìn thấy Giải Ẩn ý cười. Chúng ta đều là gánh vác chịu tội người, Giải Ẩn, niệm tình ngươi có ăn năn chi tâm, ta sẽ cho ngươi lưu toàn thây. Dạ Sổ lạnh nhạt nói. Hắn thấy, thời khắc này Giải Ẩn đã là cực hạn. Giải Ẩn kịch liệt ho khan vài tiếng, tay trái cấp tốc một vòng, đem vết máu ở khóe miệng lau khô, tay phải chống đỡ lấy kiếm gãy lay động đứng lên. Nhìn xem Giải Ẩn lung lay sắp đổ thân ảnh, Dạ Sổ không chỉ có không có cảm thấy một tia yếu đuối cảm giác, ngược lại cảm thấy mãnh liệt kiếm khí. Giải Ẩn như là một thanh phủ bụi nhiều năm bảo kiếm, rốt cục tại lúc này hiện ra kỳ phong lợi một mặt. Tựa như trước đó chịu tổn thương đối với nàng mà nói, lại không chút nào ảnh hưởng chiến lực. Cái kia thanh kiếm gãy, Dạ Sổ con ngươi co rụt lại, khó có thể tin mà nhìn xem to lớn phủ văn chi kiếm từ đứt gãy chỗ tản ra ưu lục sắc quang mang. Năng lượng hóa cự kiếm, hiện ra đứt gãy trước dáng vẻ. Kia một tia kiếm khí đem nàng Giải Ẩn quay chung quanh trong đó, phảng phất thanh kiếm này chính là vì Giải Ẩn mà sinh, hai đã hợp làm một thể. Duyệt kiếm chi kỳ chủ. Giải Ẩn hai mắt, cũng lóe ra ưu lục hỏa diễm. Ta đã lang thang lâu như thế. Nhìn xem trong tay bởi vì năng lượng thể trở về hình dáng ban đầu phủ văn chi kiếm, Giải Ẩn có loại cảm giác nói không ra lời. Nàng tin tưởng, thanh kiếm này không thể rời đi nàng, mà nàng cũng không thể rời đi thanh kiếm này. Lần thứ nhất được trao cho thanh kiếm này lúc, Giải Ẩn thể nội huyết dịch liền từng kịch liệt lăn lộn cộng minh, tựa như hai có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nộp sở truyền thừa qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào có thể cầm lên thanh này lai lịch bí ẩn phù văn chi kiếm. Không hề chỉ là trọng lượng hạn chế người sử dụng, so Giải Ẩn lực lượng lớn hơn nhiều lần người đều không thể cầm lấy thanh kiếm này. Kia cỗ trong huyết mạch truyền thừa là không có sai. Thanh kiếm này một mực chờ đợi đối đãi nó chủ nhân chân chính, đó chính là Giải Ẩn. Giải Ẩn cảm thụ được phù văn chi kiếm truyền đến lực lượng, đồng thời đem kiếm ý quán chú nhập thân kiếm bên trong. Lập tức toàn bộ rừng cây thổi lên mãnh liệt kinh phong, cây cối tại cuồng phong suy tất dưới, tùy thời có muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên khả năng. Nghe tiếng, kiếm đã tới. Dạ Sổ nhắm lại thu hút, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xuất hiện tại trong lòng hắn. Theo bản năng, Dạ Sổ tay phải ngưng tụ lại phong nhận, kèm ở trên thân kiếm. Tay trái đồng thời bắt lấy tay phải, hướng về phía trước chặt lại. Rõ ràng không có trông thấy Giải Ẩn, thế nhưng là trên lưới kiếm cường đại lực trùng kích lại là chân thực. Làm Giải Ẩn hiện thân tại Dạ Sổ trước mặt lúc, hai người đã là giao thủ mấy chiêu. Quả nhiên, âm thanh chưa đạt, kiếm đã tới. Dạ Sổ nội tâm kinh hai vạn phần. Hắn dựa vào cảm giác phán đoán lấy Giải Ẩn ra chiêu, lần nữa đỡ được Giải Ẩn một kích chí mạng, hai người dùng kiếm giằng co. Không đúng, ta còn là đánh giá thấp nàng. Dạ Sổ ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Giải Ẩn trước kia đứng đấy nơi xa, nơi đó cũng có một cái Giải Ẩn. Bất quá cái kia Giải Ẩn dần dần hóa thành huyết ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Tàn ảnh. Không nghĩ tới nữ nhân này tốc độ đã triệt để siêu việt con mắt cảm giác, nếu không phải mình cũng tại mấy năm trước đạt đến cảnh giới này, chỉ sợ vừa rồi tự mình liền chết. Siêu việt thanh âm tốc độ, gió cũng không phải là người bình thường định giá bộ dáng có cực hạn. Tương phản làm đối phong chi kiếm ý hoặc là ma pháp đạt tới cảnh giới nhất định. Thậm chí có thể tiếp xúc đến không gian, coi như chặt đứt quá khứ thời gian cũng không phải không thể nào. Đây chính là ngự phong kiếm thuật mê người chỗ, lấy cực hạn đột phá để đạt tới thường nhân không cách nào đạt tới cảnh giới. Dạ Sô ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Giải Ẩn, thật lâu không có đụng phải tại gió lĩnh vực này cùng hắn có giống nhau tạo nghệ người. Chỉ tiếc người này, là hắn địch nhân lớn nhất. Dạ Sô ánh mắt lần nữa khôi phục băng lãnh, thân ảnh cũng biến mất tại Giải Ẩn trước mắt. Là tan ảnh. Giải Ẩn thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn về phía nghiêng phía trên, hai chân uốn lượn, chân phải đạp địa, phi thân lao thẳng về phía không trung. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng bằng mượn cảm giác, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng Dạ Sô tồn tại. Quả nhiên tại nàng nhào về phía không trung trên đường, Dạ Sô hiện thân cùng nàng kịch chiến. Hai người tàn ảnh cũng là không ngừng ở không trung, mặt đất hiện hiện. Bất chi bất giác, màn đêm đã là giáng lâm. Điểm điểm tinh quang điểm xuyết lấy yên tĩnh đêm, tại cái này túc sát chi khí tràn ngập vùng ngoại ô trong rừng cây, có một phen đặc biệt vận vị. Kiếm cùng kiếm va chạm tiếng kim loại thành cái này đêm duy nhất làn điệu. Mà khi ngày mai mặt trời phù hiện ở bầu trời thời điểm, mùa thu sắp thành quá khứ, lá phong đỏ cũng đem vùi sâu vào tuyết động phía dưới. Rốt cục, đang kéo dài trong giao chiến, thân ảnh của hai người lần nữa trên không trung cầm cự được. Hai người bộ mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút vết máu, trên người quần áo cũng đã rách mướp. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy nên kết thúc. Dạ Sổ đột nhiên nhắm mắt lại, bình thản nói. Hoàng bét. Giải Ẩn từ Dạ Sổ trên thân cảm giác được càng thêm mãnh liệt kiếm ý, kia cố kiếm ý ép tới nàng không thở nổi. Hết thể đều kết thúc, Giải Ẩn. Dạ Sổ giận dữ hét. Theo tiếng giống. Dạ Sô hai tay cầm kiếm ngạnh sinh sinh đem Giải Ẩn đặt ở dưới thân, hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Hai tay của ta dính đầy tội nghiệt, là nên kết thúc đâu. Giải Ẩn nội tâm có loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác, Tiểu Phong chết rồi, nàng cũng không có vương hữu. Ngày xưa gánh vác, cứ như vậy cùng một chỗ tiêu tán đi. Giải Ẩn hai mắt nhắm lại, không còn chống cự. Năng lượng hóa mũi kiếm tại cảm nhận được chủ nhân ý chí tinh thần xa suốt về sau, cũng đi theo tiêu tán ra, lần nữa biến thành kiếm gãy. Tỉ tỉ. Tỷ tỷ, ngươi lại làm ác mộng à nha? Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, Tiểu Phong về sau hảo hảo luyện kiếm, không chọc giận ngươi sinh khí chính là. Đừng sợ, chờ ta trưởng thành, ta bảo vệ tỷ tỷ. Giải Ẩn chậm rãi mở hai mắt ra, vừa rồi đột nhiên nhớ lại tự mình làm ác mộng lúc, vẫn là hài tử Diệp Phong tự an ủi mình sự tình. Cứ thế mà chết đi, cứ như vậy trốn tránh xuống dưới, thật là lựa chọn chính xác nhất sao? Mà lại Phỉ Ô Dạ nói Tiểu Phong đứa bé kia thế nhưng là đối mặt bạ rồng nạt họ đều có thể sống sót, phúc lớn mạng lớn hắn sao lại bị độc chết. Nàng mệnh hẳn là lưu cho nàng đệ đệ Tiểu Phong. Giải Ẩn lỗ chống hai mắt lần nữa thanh tịnh vô cùng, nàng hai tay liều mạng cầm kiếm gây chống cự lại Dạ Sổ cái này tất sát một kiếm. Ta đấu chí còn không có mất đi, ta biết ta muốn cái gì. Chí ít khi tìm thấy Tiểu Phong trước ta còn không thể chết. Giải Ẩn sắc mặt dữ tợn đến cực độ và mèo. Giang cũng bởi vì dùng sức ma sát phát ra tiếng vang. Đây đều là vì dùng hết khả năng giảm bớt Dạ Sổ sát chiêu lực sát thương, để cho mình còn sống sót. Trước khi chết phản công, Dạ Sổ sửng sốt một lát, lập tức lần nữa đem hết toàn lực đem Giải Ẩn hướng mặt đất đánh rơi xuống dưới. Bành! To lớn lực trùng kích dưới, lại thêm Giải Ẩn cùng Dạ Sổ phong chi kiếm y dây dưa, Giải Ẩn rơi xuống địa phương trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại hố sâu. Bùi đất hiện ra mây hình nấm hình, hướng bốn chu tấn nhanh khuếch tán. Mà tại song phương cùng phong chi nhận rào sát dưới, cái này một mảnh vùng ngoại ô cây cối toàn bộ tại một sát na biến thành cho tàn. Bởi vì bụi đất tại phụ cận quá nồng hậu dày đặc, Dạ Sô rất khó coi đến hố to bên trong Giải Ẩn đến cùng sống hay chết. Dạ Sô lách mình ra ngoài vây, chờ đợi bụi đất tiêu tán về sau, lại đi xác nhận Giải Ẩn sinh tử. Hắn cũng không lo lắng trọng thương Giải Ẩn thừa cơ chạy trốn, bởi vì hắn cảm giác một mực tập trung vào Giải Ẩn, lại Giải Ẩn cũng đúng là hố to bên trong, không có tiến hành bất luận cái gì di động. Bùi đất hoàn toàn tiêu tán về sau, Dạ Sô cấp tốc đi vào hố to biên giới. Khi hắn nhìn về phía hố to trung ương lúc, một bức làm hắn nhìn thấy mà giật mình hình tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một cái toàn thân trên dưới hôn tạp dòng máu màu đỏ người hai chân uốn lượn lấy đứng ở nơi đó. Người này không phải Giải Ẩn thì là ai? Trong tay nàng cầm đứt gãy phủ văn chi kiếm, còn sót lại ý chí đã là mơ hồ không chịu nổi, phân biệt không rõ vật thể cùng phương hướng. Dạ Sô. Tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút phù văn chi kiếm chân chính uy lực đi. Giải Ẩn suy yếu nói, thanh âm của nàng mượn tin đồn vào Dạ Sổ trong tai. Cùng lúc đó, Giải Ẩn trong tay kiếm gãy lần nữa bắt đầu hướng đứt gãy trước hình thái khôi phục. Bất quá lần này không phải u lục sắc năng lượng thể, mà là chân thực không rõ kim loại, cùng bản thể sử dụng đồng dạng kim loại hiếm thân kiếm. Đây mới thật sự là phù văn chi kiếm. Nguyên lai rời đi rừng phong đỏ lúc, Giải Ẩn cùng Diệp Phong đi nói phở hẻo ruột có chuyện quan trọng. Là chỉ khôi phục thân kiếm một chuyện. Tại chính thức phủ văn chi kiếm ra chỉ dưới, Giải Ẩn vết thương trên người mang tới đau đớn cũng thiếu rất nhiều. Hai người đều sẽ lấy mạnh nhất tư thái, tiến hành sau cùng va chạm. kiếm gây đúc lại chi huy, đến tột cùng có thể hay không ngăn trở Dạ Sổ. Đây hết thể cũng còn không được biết. Chương 106, phong chi đỉnh cao nhất. Kiếm gây đúc lại ngày, kỳ thế lúc trở về. Giai ẩn thời khắc này khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, cuồng phong tứ ngược, liền liền không gian cũng bắt đầu rối loạn lên. Không có đường lui khác có thể nói. Giai ẩn hơi lau một cái trên người vết máu, liền hướng phía Dạ Sổ chạy như bay. Dạ Sổ lại là hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, xem ra ta vẫn là bị coi thường đâu. Cùng lúc đó, một đạo vô hình phong tường ngăn tại trước mặt hắn, đem Giai ẩn cách trở tại một bên khác. Chỉ bằng cái này cũng nghĩ ngăn lại ta. Giai ẩn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm bổ vào phong tường bên trên. Phong tường trực tiếp bị phù văn chi kiếm đánh xuyên, nhưng mà Giai ẩn còn chưa kịp cao hứng, bị đánh xuyên địa phương lần nữa khép lại. Giai ẩn. Tại Giai ẩn rung động tại phong tường lực phòng ngữ lúc, Dạ Sổ chẳng biết lúc nào đã là đột tiến đến Giai ẩn trước mặt. Giai ẩn gặp đây, không dám có chút thư giãn, thân hình hiện lên uốn lượn tại mặt đất trượt một bước nhỏ, trở tay quét qua. Giai ẩn trong tay phù văn chi kiếm tản ra ưu lục quang mang, càng thêm lấp lánh kiếm khí mang theo gió lốc chính diện quét về phía Dạ Sổ. Giai ẩn một kiếm này hoàn toàn ngoài Dạ Sổ đoán trước, khoảng cách gần như thế liền xem như hắn cũng vô pháp né tránh. Đã như vậy, liền vững vàng đón đỡ lấy một kiếm này. Dạ Sổ trừng lớn hai mắt, đem kiếm đặt ở trước người. Làm kiếm khí tiếp xúc đến Dạ Sổ kiếm lúc, trực tiếp hướng hai bên tản ra, vượt qua Dạ Sổ kiếm về sau, lần nữa hội tụ vào một chỗ, hoàn toàn đánh vào Dạ Sổ trên thân. Lúc này Dạ Sổ thể nội thống khổ không chịu nổi, giống như là có một cỗ cuồng loạn gió đang trong cơ thể hắn tùy ý phá hư. Dạ Sổ cố nén đau nhức ý, cắn răng tránh né Giai ẩn tiếp xuống càng thêm điên cuồng công kích. Hai người lúc này đều đã là trọng thương gia thân, lại thêm chi hai người đánh một ngày, thể lực cũng là tiếp cận cực hạn. Mặc dù phát huy mạnh nhất thực lực, nhưng là hai người động tác rõ ràng so trước đó trì hoãn thật nhiều. Một chiêu này làm sao quen thuộc như vậy? Dạ Sổ bị Giai ẩn cuồng phong chi lực cuốn lên không trung, tạm thời không cách nào động đậy. Ngay tại Giai ẩn chuẩn bị thừa này chém giết Dạ Sổ lúc, Dạ Sổ lại là lấy tốc độ nhanh hơn tránh thoát ra trói buộc, cũng lách mình đến mấy mét bên ngoài. Vừa rồi kia kiếm là chuyện gì xảy ra? Dạ Sổ không khỏi hỏi. Hắn nhắm lại mắt trái, thần sắc có chút phí sức. Giai ẩn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng cười nói, vừa rồi kẻ nói ỉnh đoạn thứ ba. Nói chuyện đồng thời, Giai ẩn lại không buông tha cái này nhất tuyệt tốt cơ hội, lần nữa phóng tới Dạ Sổ. Vừa rồi kẻ nói ỉnh, mỗi một lần thi triển đi ra đều sẽ không một tiếng động ngừng tụ càng thêm mãnh liệt phong chi kiếm ý lúc đạt tới lần thứ ba, tràn đầy tại mũi kiếm kiếm ý phóng thích mà ra. Lại xen lẫn kiếm khí chém ra đòn đánh mạnh nhất, còn có chói buộc địch nhân năng lực. Dạ Sổ tại ngăn cản Giai ẩn công kích đồng thời, não bộ phi tốc vận chuyển, suy đoán vừa rồi một kích kia nguyên lý. Quả nhiên giết chết trưởng giả chính là ngươi, Giai ẩn. Dạ Sổ tay phải thu hồi kiếm, tay trái hướng về phía trước chặn lại. Phong tường lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản Giai ẩn công kích. Lập tức, Dạ Sổ chân trái hướng về phía trước bước ra, làm ra không bước. Đồng thời Dạ Sổ ngoài thân phong chi kiếm y dần dần ngưng thực, tương tự vòi rồng. Mà Giai ẩn tại đột phá phong tường về sau, lại là bị Dạ Sổ quanh thân vòi rồng bắn ra. Dạ Sổ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt dị thường bình tĩnh. Cảm giác của hắn khóa chặt Giai ẩn, cũng cảm giác được Giai ẩn lần nữa hướng hắn đánh tới. Tật phong chi kiếm, liền để nữ nhân này, nhìn xem ngươi uy lực chân chính. Dạ Sổ hít một hơi thật sâu, tay phải nắm thật chặt trong tay tật phong chi kiếm. Lập tức, quanh thân vòi rồng như là bị thứ gì kéo lấy, bị hút vào tật phong chi kiếm trong thân kiếm. Dạ Sổ sau lưng không gian cũng trực tiếp bị tật phong chi kiếm tán phát kiếm khí xé rách. Làm Dạ Sổ mở mắt ra kia một sát na, toàn bộ không gian rung động kịch liệt. Không ngừng có không gian bị phong nhận xé rách ra khe hở, Giai ẩn cùng Dạ Sổ vị trí không gian đã là tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết nứt không gian. Không nghĩ tới Dạ Sổ ngự phong kiếm thuật đã là đột phá đến có thể xé rách không gian cảnh giới, nếu như không cẩn thận tiến vào vết nứt không gian, chắc chắn sẽ bị không gian loạn lưu rào sát đến hải cốt không còn. Giai ẩn sắc mặt kiêng kỵ nhìn xem Dạ Sổ, lúc đầu kế hoạch tốt công kích cũng bị nàng cưỡng ép gián đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đem phong chi kiếm ý tăng lên tới cực điểm, xé rách không gian, kia đồng dạng sẽ dùng tự mình lâm vào tuyệt cảnh, nhất là đối mặt đồng thời trưởng khống phong lực kiếm khách. Giai ẩn đấy lòng không thể không bội phục lên Dạ Sổ thủ đoạn, đây thật là một trận tử đấu đâu. Hiện tại Giai ẩn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng đang chờ đợi Dạ Sổ xuất thủ trước, đây cũng là Dạ Sổ thủ đoạn mạnh nhất. Nàng cũng không muốn còn không có cùng Dạ Sổ giao thủ, liền ngộ nhập trong vết nước không gian chết đi. Dạ Sổ nhìn chằm chằm Giai ẩn hồi lâu, rốt cục động. Trong tay hắn tật phong chi kiếm hướng về phía trước dùng sức vung lên, một cỗ cỡ nhỏ gió lốc hướng Giai ẩn đánh tới. Cái này vẫn chưa xong, cỡ nhỏ gió lốc tại vọt tới Giai ẩn trên đường không ngừng lớn mạnh, hóa thành cự hình vòi rồng, thể tích càng lúc càng lớn. Kia cỗ hủy diệt chi lực, liền xem như thân ở xa xa Giải Ẩn cũng là lòng còn sợ hãi. Trước tránh thoát một kích này lại nói, Giải Ẩn trong lòng có quyết đoán, hướng bên cạnh tránh đi. Còn không có di động bao xa, Giải Ẩn cánh tay phải giống như là đang bị vô số lưỡi đao cắt chém, đau đớn kịch liệt cảm giác làm nàng không khỏi gào thét. Trung quanh đây vết nứt không gian so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn đâu. Giải Ẩn cương ép đem tay phải thu hồi, trên cánh tay phải quần áo đã là bị toàn bộ xoắn nát. Ngay tại vừa rồi nàng kém chút cả người rơi vào vết nứt không gian bên trong, may mắn kịp thời dừng lại cũng thu tay lại, không phải toàn bộ cánh tay đều làm mất đi. Chưa tỉnh hồn Giải Ẩn lại phát hiện cái kia đạo vòi rồng bất chi bất giác đã là đi vào trước mặt của nàng, làm nàng chuẩn bị chốt lúc, đã là bị hoàn toàn cuốn vào vòi rồng trung ương. Mạnh mẽ phong nhận chi lực, không ngừng nhói nhói lấy Giải Ẩn ra thịt. Giải Ẩn cương ép làm chính mình tỉnh táo lại, dưới cái nhìn của nàng Dạ Sổ muốn xông lại tất nhiên muốn chờ thật lâu. Dù sao vết nứt không gian cũng lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn xé nát. Vì an nguy suy nghĩ, Giải Ẩn tin tưởng Dạ Sổ nhất định sẽ chú ý cẩn thận hướng nàng đi tới, chỉ cần trước lúc này tránh ra là được. Nhưng mà lệnh Giải Ẩn khó có thể tin một màn phát sinh, Dạ Sổ trong nháy mắt từ đằng xa biến mất, trực tiếp xuất hiện tại vòi rồng bên trong. Còn tại chống cự vòi rồng xé rách lực Giải Ẩn, lúc này căn bản không có khả năng có hoàn thủ lực. Quả nhiên, Dạ Sổ như thế nào bỏ qua cơ hội này. Tay cầm Tật Phong chi kiếm lách mình đi vào Giải Ẩn phụ cận. Một kiếm này nếu như rơi xuống, Giải Ẩn liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Giải Ẩn triệt để liều mạng, nàng đã không quan tâm nhiều chế tạo một cái vết nứt không gian nguy hiểm. Phù văn chi kiếm ông ông tác hưởng, từ Giải Ẩn trong tay bay ra tạm thời ngăn cản được Dạ Sổ. Mà Giải Ẩn thì không ở thân hình, cấp tốc rơi xuống mặt đất. Cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, phù văn chi kiếm lần nữa bay trở về Giải Ẩn trong tay. Giải Ẩn sợi tóc tại vòi rồng bên trong lộn xộn vũ động. Thời khắc này nàng như là trưởng khống phong lực thần đồng dạng, không nhận vòi rồng ảnh hưởng. Giải Ẩn trong miệng yên lặng nói nhỏ lấy thượng cổ phù văn mật ngữ, nguyên bản dùng cho trói buộc Giải Ẩn vòi rồng trong khoảnh khắc bị hút vào phù văn chi kiếm bên trong, vì Giải Ẩn sử dụng. Mà cùng lúc đó, bị phong nhận xé rách vết nứt không gian chính lấy tốc độ rõ rệt cực tốc tăng gấp bội. Một kiếm quyết thắng thua. Dạ Sô đứng ở Giải Ẩn trên không, mở miệng nói: "Như ngươi mong muốn." Giải Ẩn tự tin cười nói: Hai người đồng thời đem còn sót lại thể lực toàn dùng tại phát động cuối cùng một kiếm bên trên, cái kia đáng sợ xé rách chi lực đã là lệnh hai người sâu nằm ở lít nha lít nhít vết nứt không gian trong vòng đây. Hơi không cẩn thận, thì sẽ bị hút vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Hai người mỗi hướng đối phương tới gần một điểm, quanh thân vết nứt không gian liền tại bọn hắn trên thân thể lưu lại dọa người vết thương. Bất quá điểm ấy tổn thương đã ngăn cản không được hai cái lâm vào trong điên của người. Bọn hắn không để ý tới trên thân càng thêm thương thế nghiêm trọng. Điên cuồng phóng tới đối phương, mang theo cuồng bạo sát khí cùng kiếm ý. Ầm. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau thanh âm trong nháy mắt vang vọng cái này trong màn đêm vùng ngoại ô. Cuồng phong càng ngày càng nghiêm trọng, triệt để đem Giải Ẩn cùng Dạ Sổ thân ảnh chôn vùi ở trong đó. Phong chi trận chiến tuyệt đỉnh, rốt cục tiến vào một khắc cuối cùng. Chậm đợi gió dừng lại kia một cái chớp mắt, hết thảy đều sẽ kết thúc. Chương 107: Thi biến thôn trang. Lẹp tợ làn đại nhân, không xong. Che kín minh hỏa âm u trong cung điện. Thân mang hoa hồng đen thành viên chế phục nữ tử run rẩy quỳ rạp xuống vương tọa trước mặt, không dám ngẩng đầu nhìn vương tọa bên trên Lẹp Tợ Lạn. Ngay tại vương tọa bên trên nghỉ ngơi Lẹp Tợ Lạn ngáp một cái, lười biếng duỗi con mèo eo, hơi có vẻ bối rối nhìn về phía vương tọa phía dưới nữ tử. "Chuyện gì, Chatler?" Lẹp Tợ Lạn không nhanh không chậm hỏi, nhìn không ra nửa phần lo nghĩ. Hoa hồng đen xếp vào tại các quốc gia gián điệp đều đã truyền đến tin tức, hiện tại các nước đều tại bí mật phái nhân thủ đến Tanoxus. Ý đồ triệt để nộp sật trở thành lịch sử. Chắt lơ lau, chùi đi mồ hôi chán, túi đầu thỉnh thoảng nhìn hai mắt Lẹp Tợ Lạn thần thái. "Chắt lơ, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình." Lẹp Tợ Lạn nghiêng đầu, hừ một tiếng. Chắt lơ ngẩng đầu, con mắt vừa vặn đụng phải Lẹp Tợ Lạn kia ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Nàng ngập ngừng nói, "Thế nhưng là, nộp sật nếu là không có, chúng ta hoa hồng đèn cũng đem." "Đủ rồi, Chắt lơ. Hiện tại việc ngươi cần chính là canh giữ ở sở hoành ra đời thôn trang, những thôn dân kia ta muốn toàn thây, không phải ngươi cũng đừng trở về gặp ta." Lẹp Tợ Lạn đem đùi phải khoác lên trên chân trái, mang giày cao gót chân phải chống đỡ Chát Lơ hàm dưới, lệnh Chát Lơ đầu không thể không nâng lên. Đối mặt Lẹp Tợ Lạn nhìn thẳng, Chát Lơ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đối với Lẹp Tợ Lạn tàn nhẫn, có thể nói trong tổ chức không ai so với nàng rõ ràng hơn. Chát Lơ mặc dù còn muốn nói tiếp thứ gì, thế nhưng là Lẹp Tợ Lạn kia ánh mắt lạnh như băng làm nàng rất là e ngại. Cuối cùng, Chát Lơ thỏa hiệp. Nàng đáp lại nói, "Vâng, Lẹp Tợ Lạn đại nhân." Thanh âm run rẩy, như là mặc người chém giết cứu non. "Đi xuống đi." "Đúng." Nhìn xem đại điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lẹm tợ là ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đập vương tọa bên trên lan can, trên mặt hiện ra một tia khó mà phát giác ý cười. Ha ha ha. Ha ha ha. Thật xin lỗi, đại nhân, ta mới đến không đến một năm, không cẩn thận mạo phạm đến ngài. Sơ hoàn đại nhân, không nghĩ tới ngài có xa như vậy lớn chí hướng. Ta cũng có thể sao? Thật sao? Sơ hoàn đại nhân, về sau để chúng ta cộng đồng nỗ lực a. Thật xin lỗi. Sơ hoàn đại nhân, ta không thể tiếp tục bồi tiếp ngài. Sáng choang thế giới bên trong, Sơ hoàn nhìn xem cái kia thanh thuần chất phác thiếu nữ không ngừng mà ở trước mặt hắn thổi qua. Kia một tia đau lòng nhức óc cảm giác càng không ngừng công kích lấy trái tim của hắn. Đột nhiên, thiếu nữ không thấy, một cái thân mặc hoa phục, khí chất cao quý nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Sơ hoàn vô ý thức té quỵ dưới đất, run giọng nói, lẹm tợ làng đại nhân. Sơ hoàn, đi giết cái này gọi cả rèn nam nhân. Lẹm tợ làng ngón tay điểm nhẹ một chút sơ hoàn cái chán, cái kia gọi cả rèn nam nhân hình dạng cùng tin tức liền khắc sâu vào sơ hoàn náo hải. Người này thoạt nhìn là cái nông thôn dân nghèo, không có lý do giết đi. Sơ hoàn nhỏ giọng hỏi. Đã vào hoa hồng đen, liền hẳn phải biết ý chí của ta là tuyệt đối, để ngươi giết liền giết. Lẹm tợ làng lạnh lùng nhìn chằm chằm sơ hoàn. Sơ hoàn dọa đến chặn lại nói, thuộc hạ đáng chết, cái này đi làm. Lẹm tợ làng khoát tay áo, nhãn châu xoay động, nghiền ngẫm nở nụ cười. Nàng nhìn về phía sơ hoàn, nói đến, Everny cũng là bởi vì hắn, mới mưu phản hoa hồng đen, ta cảm thấy ngươi so cái này tiểu tử nghèo cường gấp trăm lần, vốn đang dự định tác hợp các ngươi đâu. Ha ha ha. Nguyên lai cũng là bởi vì hắn, Everny mới cách ta mà đi. Sơ hoàn con ngươi dần dần thâm thúy, một tia hàn ý không ngừng từ trong cơ thể của hắn tràn ra, trong lòng của hắn oán hận vô hạn phóng đại, cho đến hắn rơi vào vực sâu vô tận bên trong. Ha ha. A ha. A sơ hoàn bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện tự mình đang nằm tại cỏ dại rậm rạp đất hoang bên trên. Ngươi đã tỉnh nha. Một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện tại sơ hoàn trong tai, làm hắn trong nháy mắt cảnh giới lên. Lúc này đã là trạm vào tối, mờ nhạt đống lửa đối diện, một cái 19 tuổi tả hữu nam tử cười đối với hắn nói, ta gọi Diệp Phong, vừa rồi phát hiện ngươi hôn mê ở phụ cận đây, liền sinh cái đống lửa canh giữ ở bên cạnh ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Sơ hoàn nửa tin nửa ngờ liếc mắt hai mắt Diệp Phong, nhìn Diệp Phong ăn mặc hoàn toàn chính xác có chút quê mùa, nôn hành cử chỉ cũng là không có trải qua thế tục tẩy lễ đơn thuần, hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Bất quá cái này cũng không có dùng sơ hoàn buông lòng đề phòng. Hắn ngồi tại Diệp Phong đối diện, nhắm mắt chớp mắt. Nếu như Diệp Phong thật sự là đến hại hắn, hắn sẽ lập tức phản chế Diệp Phong. Diệp Phong thấy mình hảo tâm cứu một cá nhân, đối với mình như thế đề phòng, trên mặt cũng là viết đầy khinh thường. Người này thật sự là trời sinh tính đa nghi. Diệp Phong niết miệng, từ phía sau lấy căn khô giáo nhanh cây, bẻ gãy sau cùng một chỗ ném vào đống lửa bên trong. Ngươi biết ta? Sơ Hoàn đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng dọa Diệp Phong nhảy một cái. Diệp Phong trên mặt cương ép gạt ra tiếu dung, nói, làm sao biết, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi chẳng lẽ lại còn là cái gì danh nhân sao? Cũng không phải là, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta gọi cả rèn, cảm ơn ngươi đã cứu ta, đến ngày mai ta liền rời đi. Vừa nghe đến danh nhân hai chữ, Sơ Hoành biến sắc, bất quá rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Diệp Phong gặp Sơ Hoành lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng than dài khẩu khí. Hắn làm sao biết không biết Sơ Hoành? Nhưng Diệp Phong đã không phải là lúc trước cái kia mới từ rừng phong đỏ ra không giành thế sự tiểu tử. Lấy sở bản cái này đa nghi tính cách, nếu như mình thật nói ra tên của hắn, chỉ sợ vừa rồi tự mình liền chết ở chỗ này. Xem ra sau này gặp được người xa lạ, vẫn là ít thân xuất viện thủ tốt. Diệp Phong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói, vẫn là chờ sáng mai liền cùng cái này nguy hiểm sở bản tách ra tốt. Nô một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên từ Diệp Phong phía sau truyền đến. Cùng lúc đó, Diệp Phong cùng sở bản đều đã đứng dậy. Sơ Hoành nhìn qua Diệp Phong, nói, trước đi qua nhìn xem xảy ra chuyện gì đi. Không đợi Diệp Phong đáp lại, một bóng người đột nhiên thoát ra, trực tiếp đem Diệp Phong ngã nhào xuống đất bên trên. Diệp Phong trừng to mắt, cẩn thận nhìn xem người tới mặt. Đây là một cái quần áo rách dưới nam nhân, chỉ bất quá hắn trên mặt hiện đầy màu nâu tím điểm lấm tấm, rất là dọa người. Nam nhân con mắt trắng bệnh, mặt xám như tro, không mang theo một tia sinh khí. Diệp Phong dùng sức bắt lấy nam nhân hai tay hướng bên cạnh hất lên. Trực tiếp đem nam nhân kia vung ra vài mét có hơn. Nam nhân còn muốn phóng tới Diệp Phong, lại bị Sơ Hoành ngăn lại tại nguyên chỗ. Sơ Hoành một bàn tay phiến tại nam tử trên mặt, nam tử trong nháy mắt hai tay bắt lấy cổ họng của mình, thống khổ kêu rên. Chỉ chốc lát, nam tử bắt đầu co quắp, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Lại là thi biến. Sơ Hoành con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm hôn mê nam tử, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì thi biến? Diệp Phong hỏi. Sơ Hoành liếc mắt Diệp Phong. Sau đó thở dài nói, người này là kể bên này thôn trang thôn dân, chỉ bất quá lây nhiễm không biết rõ virus mới có thể dạng này, làm virus hoàn toàn phát tác, hắn đem toàn thân nát giữa, biến thành vô não cương thi, ta biết chỉ có những này, về phần. Diệp Phong gặp Sở Hoành nói đến một nửa dừng lại, trong lòng thầm mắng một câu Sở Hoành treo người khẩu vị. Bất quá vẫn là hỏi, về phần cái gì? Ta làm sao đột nhiên cùng ngươi nói nhiều như vậy, được rồi, nói cho ngươi cũng được, về phần sẽ hay không có cái khác gì biến ta cũng không biết. Sở Hoành lúc đầu không muốn tiếp tục nói, nhưng gặp Diệp Phong hỏi một chút, không tự chủ được nói ra hạ bán đoạn. Hứ, tương đương với không nói. Diệp Phong nội tâm khinh bị dưới, bất quá cũng không có nhiều lời, mà là rơi vào trầm tư. Trước mấy ngày hệ lì sẽ lưu lại một phong thư nói bến tàu bị phong tỏa, để hắn tới trước cái này phía bắc thôn trang đợi nàng. Có thể hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến có cùng ẹ lì xệ đi bờ biển tiểu trấn, điểm ấy làm hắn rất là không hiểu. Tại vừa rồi lại phải biết chung quanh đây thì biến, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này cùng ẹ lì xệ gọi hắn tới này có quan hệ. Tóm lại, buổi sáng ngày mai vào thôn tử lại nói. Diệp Phong liếc mắt mắt bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì Sở Hoành, đột nhiên hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này Sở Hoành sẽ không cũng muốn đi thôn kia a? Dù sao nơi này thì biến sự tình là Sở Hoành nói với mình. Lại thêm chi Sở Hoành lại là bây giờ nộp sật thống lĩnh tối cao nhất, nói hắn không quan tâm chuyện nơi đây cũng lộ ra rất không có khả năng. Vẫn là hỏi một chút tốt. Diệp Phong có quyết đoán, liền hỏi, tư. Khu khu. Cả rèn, ngươi cũng là muốn tiến cái kia gọi đạ thôn sao? Ân, làm sao? Các loại, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi? Ngươi liền không sợ kia thì biến. Sở Hoành thuận miệng đáp, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ Diệp Phong lời nói mới rồi, lại là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Diệp Phong giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ai kêu bằng hữu của ta hẹn ta đi nơi này gặp mặt, chúng ta là muốn du lịch vạ lộ dạn. Mặc dù cái gì du lịch vạ lộ dạn là Diệp Phong nói mò, nhưng là hệ lì sẽ hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt lại là sự thật, cũng không tính lừa Sở Hoành. Lấy Sở Hoành lao đạo kinh nghiệm, đương nhiên biết Diệp Phong nửa thật nửa giả, nhưng là cũng nhìn ra Diệp Phong xác thực không có hại hắn ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có đâm thủng, khó được lộ ra ý cười. Hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ngươi sẽ không hối hận đến du lịch này thôn tử. Sơ Hoành nói xong, liền lần nữa ngồi vào đống lửa bên cạnh. Lần này, Sơ Hoành hoàn toàn tín nhiệm Diệp Phong. Không có chốc lát nữa, Diệp Phong liền nghe đến Sơ Hoành đều tiếng hít thở. Cái này khiến Diệp Phong không khỏi líu lưỡi, Sơ Hoành biến hóa cũng quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hoán thầm vài câu, Diệp Phong cũng tựa ở thân cây nghỉ ngơi. Tại Diệp Phong cùng Sơ Hoành cách đó không xa. Một bộ lễ phục dạ hội hệ lì xệ đang cùng một cái vóc người bóng người cao lớn đứng ở ám ảnh bên trong. Trên người bọn họ không ngừng tản ra hắc ám năng lượng ba động, cực kỳ quỷ dị. Hệ lì xệ, cái này thi biến tình huống có vẻ như càng thêm nghiêm trọng, mà lại so với hẹn dịp thi biến ma pháp càng kinh khủng. Hệ lì xệ như mày, như có điều suy nghĩ nói, có thể là lẹp tợ lạn tới ám ảnh đảo, học tập hẹn dịp vong linh ma pháp cũng tăng thêm cải tiến, liền lấy những thôn dân này làm thí nghiệm. Bóng người cao lớn nghe hệ lì xệ giải thích. Âm trầm nở nụ cười. Hắn cười nói, lẹp tợ làn loại này tàn nhẫn tính cách rất phù hợp ta ám ảnh đảo, nàng đích xác là cái đáng giá hợp tác người. Hệ lì sẽ tượng trưng gật gật đầu, nhưng mà nàng giờ phút này lại là tràn đầy lo nghĩ. Chẳng biết tại sao, hệ lì sẽ nội tâm có cái hoang đường ý nghĩ. Có lẽ, mời lẹp tợ làn là cái quyết định sai lầm. Chương 108, mệnh treo một tuyến. Cả rẻn chết rồi. Lẹp tợ làn sắc mặt lãnh đạm nhìn xem quỳ trên mặt đất sờ hoành. Tựa như Sở Hoành ở trong mắt nàng giống như vật chết không đáng giá nhắc tới. Sở Hoành đem trên người túi vải màu đen mở ra, một viên nam nhân đầu lâu lộ ra. Lẹp tợ lạn nhìn xem nam nhân đầu lâu, cười ta nói, làm rất khá, Sở Hoành, ngươi đi xuống đi. Vừa dứt lời, lẹp tợ lạn liền quay người rời đi. Sở Hoành vội vàng mở miệng nói, thế nhưng là thuộc hạ không tìm được Ivani, xin hỏi đại nhân, nàng có phải hay không bị ngài mang về? Chẳng biết tại sao. Sơ Hoành nhìn thấy trước mắt lẹp tợ lạn đại nhân vậy mà run rẩy một lát. Có lẽ là hoa mắt đi, còn có chuyện gì sẽ lệnh trước mắt cái này nữ nhân đáng sợ cảm xúc phát sinh ba động. Lẹp tợ lạn quay đầu, nửa phải mặt lộ tại Sơ Hoành trước mặt. Ánh mắt của nàng nhắm lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Sơ Hoành đại nhân, Ivani ngay tại hoa hồng đen trong hoa viên. Nói xong lẹp tợ lạn cũng không tiếp tục để ý Sơ Hoành, dẫm lên giày cao gót hướng chỗ sâu nhất cung điện đi đến. Quá tốt rồi, Ivani. Ngươi rốt cục lần nữa về tới bên cạnh ta. Sơ Hoành điên cuồng chạy về phía hoa hồng đen vườn hoa, trong đầu của hắn đã bệnh ra vô số loại hai người gặp nhau lần nữa hình tượng. Nhưng làm Sơ Hoành đi vào trong hoa viên, hắn mới hiểu được vì sao lẹp tợ lặn sẽ nói Ỷ Vạn Nhỉ tại trong hoa viên. Ỷ Vạn Nhỉ liền dạng kia an tĩnh nằm tại vô số hoa hồng đen trung tâm, không có chút nào sinh cơ. Ỷ Vạn Nhỉ. Sơ Hoành kêu rên nói, thanh âm tràn đầy bi thương, như là khẽ kêu quả đen, làm cho người không khỏi phát lên bi thương chi tình.
Ivani.
Sơ hoành ngồi dậy, cái chán đều là mồ hôi. Lại làm ngộng, gần nhất đây là thế nào?
Sơ hoành đáy lòng tự đủ.
Ivani.
Cái gì Ivani?
Diệp Phong nhìn xem Sơ hoành, nghi hoặc mà hỏi thăm.
Không có gì, trời đã sáng, chúng ta cũng nên đi phía trước tòa kia thôn trang.
Sơ hoành cũng không trả lời Diệp Phong vấn đề, nói sang chuyện khác.
Cũng thế, tự mình cùng Elise đã hẹn, không thể tới trễ.
Diệp Phong giữ vững tinh thần đến, đem đống lửa diệt, sau đó hướng phía trước thôn đi đến.
Nhìn xem Diệp Phong vậy mà không để ý tới tự mình, một mình lên đường.
Sơ hoành càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này so với hắn tuổi trẻ Diệp Phong có ý tứ, bất quá hắn càng thêm chờ mong Diệp Phong vị bằng hữu nào là ai, vậy mà mời Diệp Phong du lịch cái này chết thôn.
Nghĩ đến Diệp Phong người bạn kia tuyệt đối không đơn giản, coi như không phải kẻ đầu tê, cũng nhất định là đối thôn này phát sinh hết thể như lòng bàn tay.
Nếu như có thể được đến vị bằng hữu nào trợ giúp, có lẽ thật có thể tiêu trừ các thôn dân trên người virus.
Sơ hoành nhìn qua Diệp Phong ánh mắt càng thêm đến thâm trầm, xem ra tạm thời không thể thả lấy cái này Diệp Phong một cá nhân vào thôn.
Tiểu huynh đệ, chờ ta một chút.
Nghĩ xong, Sơ hoành liền hướng phía Diệp Phong rời đi phương hướng đuổi theo.
Hoa hồng đen chỗ sâu nhất, Lẹp Tợ Lạn ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, ánh mắt giống như rắn đầu cấm lãnh.
Tê Lẹp Tợ Lạn hút miệng khí lạnh, sắc mặt âm tình bất định.
Cái kia gọi Diệp Phong nam nhân là cái biến số, xỉn chết bởi vì hắn, so với mình dự toán sống lâu một ngày.
Lúc đầu không muốn trêu chọc hắn.
Lẹp Tợ Lạn tay phải run rẩy nắm chặt vương tọa lan can, cảm xúc cực kỳ không ổn định.
Loại này nôn nóng tâm tình bất an có thể nói rất ít xuất hiện tại Lẹp Tợ Lạn trên mặt, nhưng giờ phút này lại bởi vì một cái Diệp Phong trở nên như thế sao động. Đúng là quỷ dị.
Bất quá rất nhanh, Lẹp Tợ Lạn trên mặt lo nghĩ quét sạch sành sanh, thay vào đó là một mặt si mê vẻ mặt say mê, bệnh trạng đến cực điểm.
Không ai có thể ngăn cản ta, liền xem như thần, ta cũng muốn đưa ngươi đùa bỡn tại trong lòng bàn tay.
Mới vừa vào thôn, Diệp Phong liền cảm thấy sương mù rất nặng, âm lãnh quái phong từ bốn phương tám hướng thổi tới.
Kia một tia hàn ý, dường như thẩm thấu cốt tủy, làm cho Diệp Phong tứ chi giác quan chỉ hoan thật nhiều.
Quả nhiên là cái thi biến thôn trang. Xem ra cần phải cẩn thận.
Bất quá hệ lì xệ vì sao để cho ta tới cái thôn này gặp nàng.
Diệp Phong không khỏi đáy lòng nổi lên nói thầm.
Ngươi người bạn kia cùng ngươi hẹn gặp tại thôn chỗ nào gặp mặt không?
Sơ hoành gặp Diệp Phong chẳng có mục đích đi dạo, không khỏi hỏi.
Không có.
Diệp Phong ngón trỏ tay phải điểm nhẹ huyệt thái dương, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời trả lời.
Sơ hoành sau khi nghe, lập tức bó tay rồi.
Nào có không biết cụ thể địa điểm liền loạn hẹn, lần này hắn hoàn toàn phục Diệp Phong trí thông minh.
Ngay tại Sở Hoành dự định lại truy vấn chút sự tình lúc, một đạo quát lớn thanh âm truyền vào hắn cùng Diệp Phong trong tai.
"Sở Hoành, mau đưa bên cạnh ngươi Diệp Phong buông tha đến."
Tìm thanh âm nhìn lại, một cái thân mặc tơ trắng nhuyễn giáp cô gái tóc vàng sắc mặt bất thiện nhìn xem Sở Hoành.
Mà nàng bên cạnh thì đứng đấy một cái vóc người khôi ngô nam tử tóc đâu.
Sở Hoành sắc mặt khinh thường nhìn xem hai người, khinh miệt nói, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là đệ sĩ ạ gạ rèn tướng quân cùng Lệ Cật tiểu thư."
Diệp Phong đang muốn mở miệng vì Sở Hoành giải thích cái gì, lại bị Lực Cật đoạt trước nói,
Diệp Phong, ngươi đến ca ca ta cái này đến, ta cùng ca ca ta đáp ứng Phi Ô Dạ đến Nộc Sật, nếu như đụng phải ngươi, muốn chiếu cô an toàn của ngươi.
Phi Ô Dạ.
Diệp Phong đấy lòng hoàn toàn không còn gì để nói, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp.
Không nghĩ tới nàng đã về tới Lô Gen gia tộc, càng không có nghĩ tới nàng còn lo lắng cho mình không có nàng ở bên người gặp được nguy hiểm.
Đối với cái này lừa tự mình Phi Ô Dạ, Diệp Phong tình cảm rất là phức tạp, đã có cảm động, cũng có oán hận.
Bởi vì nàng, làm hại từ nhỏ cùng tự mình lớn lên Phỉ Ổ Dạ không cách nào cùng mình nhận nhau.
Điểm này là nhất lệnh Diệp Phong không cách nào tiêu tan.
Ngươi có phải hay không tại sinh Phỉ Ổ Dạ khí?
Nàng không phải cố ý rời đi ngươi, chỉ là gia tộc của nàng có việc, nhất định phải xử lý.
Lây Cật gặp Diệp Phong một mặt trầm mặc, vội vàng mở miệng nói.
Xem ra Phỉ Ổ Dạ cũng không có đem sự kiện kia cùng Lây Cật cùng gạ rèn nói.
Diệp Phong lắc đầu nói, làm sao biết, chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại về nộp sật.
Nói xong Diệp Phong hướng gạ rèn cùng Lực Cật đi đến.
Nếu như Diệp Phong nói tới bằng hữu là Phỉ Ô Dạ, sẽ liên lạc lại đến gạ rèn cùng Lực Cật đột nhiên hiện thân nơi này, như vậy bọn hắn có thể là đến mưu đồ ta đại nộp sật.
Sơ hoành sắc mặt tâm trầm, xem ra khó giải quyết, không nghĩ tới sợ nạ tiểu thư mất tích sẽ dẫn phát như thế chấn động lớn.
Theo loại tình huống này, Ai Ơn Y ạ cùng với các quốc gia người cũng hẳn là phái người dò xét tình huống.
Sơ hoành giờ phút này là vừa giận vừa sợ, chẳng lẽ Nộc Sật muốn hủy ở trên tay mình.
Hiện tại, mỗi một sự kiện đều như là liên hoàn hóa, không ngừng mà đem hắn ép lên tuyệt lộ.
Đây cũng không phải là trùng hợp, nhất định tại người nào đó trong dự liệu.
Lẹp Tợ Lạn đại nhân,
sẽ là người sao? Thế nhưng là giết ta cần phải làm như thế. Hẳn không phải là lẹp tợ lạn đại nhân, chẳng lẽ nàng sẽ dự báo vận mệnh của ta, biết sắp xảy ra ở trên người ta sự tình, mới có thể không truy sát thân là phản đồ ta.
Không, không có khả năng.
Trên đời tại sao có thể có người có được loại năng lực này?
Vẫn là trí tuệ của nàng hơn người, thông qua diễn toán từng cái nhân vật ở giữa quan hệ phức tạp, đạt được hẳn phải chết kết luận, mới không truy sát ta.
Sơ bản tư duy dần dần hỗn loạn, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi, hoàn toàn không thấy Diệp Phong ba người tồn tại.
Mặc dù đây là trước mắt là chuẩn xác nhất đáp án, thế nhưng là tại sở hoành xem ra, vẫn là như vậy hoang đường.
Sở hoành, đã gặp gỡ ở nơi này ngươi, lại thêm ngươi vậy mà vì bảo mệnh, áp chế Diệp Phong tiểu huynh đệ, như vậy ngươi nhất định phải chết.
Gã rèn không nhanh không chậm nói, thanh âm hỗn dày đứt tai.
Hừ, ngươi người xấu này, hại hoàng tử điện hạ thất hồn lạc phách, sớm nên dự liệu được tự mình kết cục.
Lây cất kéo gã rèn tay, khẽ nói.
Diệp Phong gặp hai người thật hiểu lầm sở hoành, giải thích. Các ngươi tính sai, sợ bản chỉ là ta tại tới này cái thôn trên đường gặp phải.
Gã rèn vô vô Diệp Phong bả vai, lắc đầu nói, coi như như thế, bằng hắn trước kia trên chiến trường đối đệ xì ạ làm hết thảy, cũng phải chết.
Gã rèn đều nói như vậy, Diệp Phong tự biết lại thế nào khuyên giải cũng vô pháp tan ra đệ xì ạ cùng nộp sật ở giữa ân oán, liền lui khỏi vị trí một bên, không cần phải nhiều lời nữa.
Không sai, ai ở ấn ý ạ cũng vô pháp tha thứ sợ bản, tại không thể tránh khỏi chiến tranh mở ra trước, lấy sợ bản mạng chó. Đối sĩ khí tăng lên có tác dụng rất lớn.
Một đạo âm vang hữu lực giọng nữ từ Diệp Phong phía sau truyền đến.
Mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng, một đạo thân mang ngân hồng chiến giáp nữ tử hạ người xuống sở hoành trước mặt, trong tay nàng cầm một thanh khảm nạm lấy rủ bị bảo kiếm.
Ái lì ạ, ngươi cũng tới.
Sở hoành sắc mặt so với trước đó càng thêm âm trầm ngưng trọng.
Gà rèn, Lây Cơ, Ái lì ạ, đều là vã lộ giản đại lục nổi danh tuổi trẻ cao thủ.
Muốn từ ba người trong tay chạy trốn. Sợ rằng sẽ rất gian nan.
Sở Hoành giờ phút này lo lắng cũng không phải là tử vong, mà là tự mình sau khi chết, rắn mất đầu nổ sật quân đội tại không có chút nào phòng bị hạ tuyệt đối sẽ bị hắn theo dự liệu các đội đánh tan, mà nổ sật cũng sẽ thành lịch sử.
Vì nổ sật, hắn nhất định phải chạy đi.
Không chỉ có phải nhanh một chút hóa giải thôn dân thì biến, còn muốn liên hợp từng cái quý tộc cùng nhau đối mặt nguy cơ lần này.
Chương 109, trên biển ám ảnh.
Hoa hồng đen chỗ sâu nhất cung điện vương tọa phía trên. Lẹp tợ lạn sắc mặt lãnh đạm nhìn xem trong tay trái thủy tinh cầu.
Xoạt xoạt một tiếng, thủy tinh cầu mặt ngoài cấp tốc rạn nứt, đảo mắt vết rách liền hiện đầy toàn bộ thủy tinh cầu, trong chớp mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán ở không trung.
Nhưng mà thủy tinh cầu vỡ vụn cũng không để lẹp tợ lạn cảm thấy chút nào phẫn nộ, nàng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười.
Lúc này cả Tạ Di Nạ cũng hẳn là đến, sợ hẳn ngươi còn chưa chết nha.
Bất quá, tiếp xuống đối mặt khốn cảnh như vậy, ngươi sẽ như thế nào làm?
Xin che tử vong tin giữ tin tưởng cũng nhanh truyền vào trong thai của ngươi.
Hừ hừ hừ.
Hừ hừ hừ.
Hừ hừ hừ.
Khanh khách.
Thật là khiến người chờ mong đâu, sở hoành đại nhân kết cục.
Ha ha.
Ha ha.
Ha ha, sở hoành miệng lớn thở hào hẹn, toàn thân của hắn quần áo đã là bị mồ hôi thấm thấu.
Tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ, sở hoành bị hạn chế gắt gao, hoàn toàn tìm không thấy một chút kẽ hở chạy trốn.
Theo thời gian trôi qua, sở hoành thể lực càng thêm chống đỡ hết nổi.
Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền sẽ bị gạ rẻn ba người bắt.
Đây không phải ta muốn kết cục.
Sơ hoành thần trí bắt đầu mơ hồ, đã mất đi đối đại cục phán đoán.
Nữ nhân kia.
Sơ hoành hai mắt gắt gao tiếp cận Ái Lì ạ, lúc này tay phải vung lên, cả người bị quạ đen bao vây ở.
Bầy quạ bọc lấy sơ hoành bay thẳng hướng Ái Lì ạ, thanh hôi ăn mòn chi vị hướng chung quanh tản ra.
Ái Lì ạ con ngươi thu nhỏ, kia chạm mặt tới thanh hôi chi vị làm cho nàng cau mày.
Bất quá thân là kinh nghiệm xa trường ở ẩn nhì ạ binh sĩ, Ái Lì ạ cấp tốc đưa nàng chuyển thế chi kiếm trở tay chặn lại.
Vâng!
Lập tức huyết dịch trên không trung văng khắp nơi, từng con quạ đen rơi ở trên mặt đất, khí tức tử vong cũng là nồng đậm.
Nhưng mà đem sở hoành bao trùm quạ đen bầy không giảm phản tăng, Ái Lì ạ có thể cảm nhận được rõ ràng sở hoành hô hấp càng thêm nhẹ nhõm.
Hắn tại thừa cơ chữa thương.
Ái Lì ạ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ lên, trong tay nàng chuyển thế chi kiếm lấy kiếm chuôi dù bị làm trung tâm chia cắt thành đôi lưỡi đao. Như là một thanh kiếm hai lưỡi.
Kết thúc, sơ hoành.
Ái Lì ạ giận dữ hét.
Nàng đấy lòng đã là phẫn nộ dị thường, không nghĩ tới sơ hoành cũng dám ở trước mặt nàng chữa thương, đây là nàng không cách nào dễ dàng tha thứ.
Quả nhiên không được sao.
Sơ hoành nhẹ giọng thở dài, bầy quạ bọc lấy hắn đảo ngược hướng gạ rèn đánh tới.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ hy vọng sống sót.
Ngay tại sơ hoành sắp tiếp cận gạ rèn lúc, bầy quạ lui tán, hắn bị một đạo sán lạn quang cầu cầm cố lại.
Mặc hắn dây rủa như thế nào, đều không thể di động nửa bước.
Hi hi, ca ca,
muội muội ta lợi hại a.
Lây cất tại vừa vây khốn sở hoành về sau, liền cười đùa hướng gạ dẹn tranh công. Ba vị trí tại ta nổ sật cảnh nội lớn lối như thế, có phải hay không có chút quá rồi?
Đột nhiên một thanh âm tại gạ dẹn bên thai vang lên, nóng bỏng hô hấp làm hắn lỗ thai một trận ngứa.
Gạ dẹn dưới đáy lòng thầm kêu không tốt, đồng thời hướng Lakers nhắc nhở, Lakers đừng để sờ vàng chạy.
Gạ dẹn vội vàng quát.
Ngay tại gạ dẹn hô lên một lát, một đạo hắc ảnh tại Lakers bên người chợt lóe lên.
Mà khi Lakers lấy lại tinh thần, bị giam cầm ở sờ vàng sớm đã mất tung ảnh.
Cương trào ở sờ vàng cứ như vậy không thấy.
Lakers trong nháy mắt ngộng, nàng ngốc đứng tại chỗ nửa ngày.
Nguy rồi, Kaka sẽ không trách ta chứ?
Lakers túi đầu vụng trộm nhìn về phía gạ dẹn, lo lắng sắp đến quả trách.
Mà gạ dẹn thì là trầm thấp mặt, không biết suy nghĩ cái gì.
Ái lì ạ tại gạ dẹn cùng Lakers bên người vừa đi vừa về chuyển, dẫn tới Lakers kinh hô vài tiếng.
Lakers khó xử mà nhìn xem ái lì ạ, nói, ta biết ta sai rồi, ngươi cũng không cần thiết nhìn như vậy ta đi.
Cả tạ gì nạ không sai được, ta đã từng cùng nàng giao thủ qua, ta có thể cảm giác được nàng kia chí mạng khí tức.
Ái lì ạ cũng không để ý tới Lakers, tay chỉ gạ dẹn nói.
Gạ dẹn thở dài, bất đắc dĩ nói, không sai. Không hổ là tinh nghiên thích khách chi đạo người, vừa rồi nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đằng sau ta, nếu như nàng nguyện ý, không có chút nào phòng bị ta hiện tại đã là cỗ tử thi.
Lakers nghe xong, doa đến lúc này chạy đến gạ rèn bên người, khắp nơi sờ loạn, sợ gạ rèn trên người có tổn thương.
Gạ rèn bị muội muội của mình mò được ngứa một chút, ho khan âm thanh, nói, ta không sao, muội muội ngươi đừng sờ loạn.
A, cái kia,
người ta lo lắng ngươi nha. Lakers lúc này mới chú ý tới mình lo lắng quá mức. Tranh thủ thời gian nhảy đến một bên, vỗ nhẹ tự mình đỏ bừng khuôn mặt.
Ái Lì Á lạnh lùng mắt nhìn cái này hai huynh muội, trầm giọng nói, tốt, các ngươi huynh muội đừng tú, nàng nhất định còn có cái đồng bọn, ta còn cảm giác được một cái nam nhân khí tức.
Đồng bọn.
Gạ rèn tay phải nâng hàm dưới, trầm tư.
Từ sở hoành bị cướp đi trước đó, cả tạ Di Na một mực tại sau lưng ta.
Như vậy sẽ là ai cũng có giống như nàng thân thủ đâu.
Gạ rèn trong đầu đột nhiên lướt qua lần trước trọng thương cả tạ Di Nạ bị Lycus ma pháp xuyên qua hình tượng.
Hắn vốn cho rằng cả tạ Di Nạ đã chết, thế nhưng là về sau tại học viện chiến tranh lại gặp được cả tạ Di Nạ.
Lúc trước chỉ là vì nàng còn sống cao hứng, suy nghĩ tỉ mỉ dưới, lúc ấy tuyệt đối có người xuất thủ cứu nàng.
Chẳng lẽ là phụ thân nàng bên người cái kia tạ lòn?
Tạ lòn.
Gạ rèn khẳng định nói, thanh âm ngắn ngủi hữu lực.
Chính là cái kia có tạ lòn danh xưng nam nhân.
Lakers đột nhiên toát ra câu nói.
Ngươi cũng biết.
Gạ rèn nghi hoặc mà nhìn xem Lakers.
Tạ lòn sự tình hẳn là có rất ít người biết mới đúng, hắn cũng là tại vô tình hạ biết cả tạ gì nạ phụ thân bên người có cái thân thủ quỷ dị thích khách.
Hành hành, ca ca, ta tại học viện chiến tranh học tập ma pháp đồng thời cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên chạy tới nổ sật thu thập tình báo nha.
Lakers giơ lên cái mũi, đắc ý nói.
Ngươi mới vừa nói là thật.
Gạ rèn thanh âm đột nhiên âm trầm rất nhiều.
Lakers che miệng, ám đạo nói lỡ miệng.
Ca ca của nàng đưa nàng đi học viện chiến tranh, chính là vì không để cho nàng tiếp xúc những quốc gia này bên trên sự tình.
Lần này thảm rồi, đoán chừng sau khi trở về liền bị ca ca cấm túc.
Lakers đóng chặt bên trên hai mắt, một mặt cầu nguyện thần sắc, thấy gạ rèn cũng không nhịn được bật cười.
Một bên ái lì a gặp hai huynh muội thân thiết như vậy tràn diện, trong lòng cảm xúc rất nhiều.
Cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới ca ca của mình dễ lọt.
Vì để tránh cho thấy cảnh thương tình. Ái Lì A lặng lẽ rời đi.
Gạ rèn cùng Lakers hai người hàn huyên nửa ngày, đột nhiên phát hiện nơi này chỉ còn sót hai người bọn họ, sửng sốt không có kịp phản ứng.
Lakers kéo gạ rèn tay, nhỏ giọng nói, có vẻ như Ái Lì A tiểu thư cùng Diệp Phong đều bị cử động của chúng ta hù chạy.
Gạ rèn sờ lên Lakers đầu, cưng chiều nói, ngươi nhà, lần sau ở trước mặt người ngoài chú ý một chút, dạng này người khác còn tưởng rằng chúng ta huynh muội luyến, ngươi làm sao gả ra ngoài nhà.
Ta không nha, ta không lấy chồng. Ta liền muốn lưu tại ca ca bên người.
Tí tách.
Một giọt nước nhỏ giọt Diệp Phong trên mặt, theo gương mặt, trượt vào trong miệng của hắn.
Trong lúc ngủ mơ Diệp Phong chép miệng ba xuống bờ môi, mặn mặn cảm giác kích thích vị giác.
Nước mắt.
Diệp Phong dùng sức chống ra nặng nề mí mắt.
Bởi vì vừa tỉnh lại, thấy cũng không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ biện đến từng sợi xốc xếch sợi tóc màu đen rũ xuống trước mặt hắn.
Chờ hắn chủ động ngồi dậy, mới phân biệt ra người trước mắt là Elise.
Có lẽ là cảm nhận được Diệp Phong tỉnh. Elise kích động nắm chặt Diệp Phong hai tay, nước nở nói, thế nào? Có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái?
Diệp Phong nghe thanh âm về sau, do dự một chút, chần chờ nói, Elise,
ta làm sao nằm tại cái này?
Elise khẩn trương sờ một cái Diệp Phong cái chán, lập tức tự nhủ, không nên nha, vừa rồi kinh lịch đều quên rồi.
Diệp Phong gặp Elise ở một bên nói một mình,
cũng không để ý tới tự mình, lớn tiếng nói, Hệ Lì Xệ, ngươi có đang nghe ta nói chuyện? Hệ Lì Xệ đột nhiên vỗ xuống đùi, giải thích nói, lúc đầu ta hẹn ngươi tới cái này, là muốn cùng một chỗ dò xét cái thôn này quỷ dị chỗ, không nghĩ tới những cái kia thì biến thôn dân nhiều như vậy, đang vây công hạ ngươi không cẩn thận bị cắn bị thương hôn mê, ta liền đem ngươi đưa đến phòng này, điều dưỡng đến bây giờ. Diệp Phong kỳ quái mà nhìn xem Hệ Lì Xệ, trong đầu của hắn có vẻ như cũng không có đoạn này ký ức. Bất quá một lát sau, trong đầu của hắn xuất hiện cùng Hệ Lì Xệ miêu tả tương tự hình tượng, chỉ bất quá rất là mơ hồ. Thế nhưng là trước đó làm sao nghĩ không ra đến. Thực sự không nghĩ ra, Diệp Phong đành phải đem cái này quy tội bị cắn sau di chứng. Hệ Lì Xệ ánh mắt lóe lên một tia mịt mờ không hiểu ý cười, nàng lôi kéo Diệp Phong tay, ôn nhu nói, tốt, lại tại cái này tĩnh dưỡng một ngày, ngươi liền có thể hoàn toàn bình phục, đừng suy nghĩ nhiều, ta đi cấp ngươi chuẩn bị chút đồ ăn. Nói xong Hệ Lì Xệ đang muốn rời đi, Diệp Phong lại bắt lấy Hệ Lì Xệ tay phải. Hệ Lì Xệ mỉm cười nhìn xem Diệp Phong, nghi hoặc mà hỏi thăm, làm sao vậy, Diệp Phong? Diệp Phong dùng tay phải chỉ Hệ Lì Xệ, vừa chỉ khoe miệng của mình, nói, ngươi xem một chút ngươi, vì chiếu cố ta, ngươi khoe miệng ăn xong đồ vật đều quên trả sát. Hệ Lì Xệ kinh hô âm thanh, lập tức sắc mặt đỏ bừng chạy đi, thấy Diệp Phong sửng sốt một chút. Rời đi Diệp Phong gian phòng về sau, Hệ Lì Xệ lau đi khoe miệng, một mặt si mê thần sắc. Đây chính là từ trên tay ngươi cắt lấy thịt. Đệ sĩ ạ tây bộ bên bờ biển, mặt thì ổng lẳng lặng đi theo tại Lệ Ô Nạ phía sau, hai người rất là yên tĩnh, không nói một lời. Lệ Ô Nạ thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu lại nhìn hắn thì ổng, không biết suy nghĩ cái gì. Triệt lam nước biển, nổi bật mặt trời lặn rung chuyển dư huy. Trên bờ cắt lan tràn hai người dấu chân, cho đến phương xa. Lệ Ô Nạ dừng bước lại, nhìn xem sắp chìm vào phương xa trời chiều, cảm thán nói, hắn thì ổng, ngày mai theo giúp ta thay đổi thường phục tới này nhìn biển như thế nào. Lệ Ô Nạ đại nhân, hắn thì ổng hết thể nghe theo phân phó của ngài. Hắn thì ổng cung kính nói. Lệ Ô Nạ sắc mặt không thích, cau mày, đè nén thanh âm nói, nơi này không có người khác, chỉ có người ta. Hắn thì ổng thân hình khẽ run, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói, Lệ Ô Nạ đại nhân, bảo hộ ngươi là chức trách của ta. Đủ rồi, hắn thì ổng, chúng ta không phải chủ tớ, nơi này không có đám kia cổ hủ ra họ giặc bộ tộc trưởng lão. Lệ Ô Nạ đối biển cả quát, phát tiết lấy tâm tình của mình. Nếu như có thể, ta cũng không muốn làm cái gì tộc giặc con người thừa kế, ngươi cũng biết, hắn thì ổng. Lệ Ô Nạ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lệ Ô Nạ nức nở âm thanh, cố nén nước mắt, vẫn như cũ mặt hướng biển cả, ủy khuất nói, vẫn là ngươi đang giận ta. Hắn thì ổng che đậy tại dưới mũ giáp kiên nghị khuôn mặt hiện lên vẻ bất nhẫn cùng động dung. Hắn đem ánh mắt rời về phía nơi khác, bình tĩnh nói, ngươi quên ngươi rời đi bộ tộc trước lời thế sao? Giống như là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, Lệ Ô Nạ cười chua xót nói, không có, ta nhất định sẽ đem bộ tộc hy vọng truyền thừa tiếp, chống lại sắp đến thời đại hắc ám. Vứt bỏ dư thừa tình cảm, kia không thuộc về trở thành nữ thần bình minh ngươi, Lệ Ô Nạ, ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi. Ân, bất quá ngày mai theo giúp ta cùng một chỗ thường phục nhìn biển như thế nào? Lệ Ô Nạ rủi rủi con mắt, cười nói. Hắn thì ông do dự một chút, vẫn là đáp ứng Lệ Ô Nạ thỉnh cầu. Nhìn xem hắn thì ông rốt cục tiếp nhận thỉnh cầu của mình, Lệ Ô Nạ lộ ra nụ cười vui mừng. Trước kia một mực tại trên núi cao, kỳ thật ta rất nghĩ kỹ thật buông lỏng một chút, đi thể nghiệm biển cả cảm giác, hôm nay mặc áo giáp quá nặng nề. Lệ Ô Nạ hít một hơi thật sâu, cảm thụ được biển cả khí tức. Lệ Ô Nạ, cẩn thận. Hắn thì ông đột nhiên la lớn. Lệ Ô Nạ vừa muốn đi hướng hắn thì ông, lại bị chạm mặt tới bắn thì ổng trực tiếp té nhào vào trên bờ cát. Cùng lúc đó, một đạo như là trường mâu u lam chùm sáng tại vừa rồi Lệ Ô Nạ đứng địa phương nổ bể ra đến, băng lãnh khí tức tử vong từ biển bờ bên kia truyền đến. Lệ Ô Nạ cùng bắn thì ổng đưa ánh mắt về phía phiêu miểu biển cả, nơi xa một cái mang theo mũ giáp u lam thân ảnh ngay tại mặt biển bên trên chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Người kia liền như là chết đi vong linh, tản ra khí tức tử vong, tà ác ma pháp ba động liền không gian không ngừng vặn vẹo lên. Hắn hẳn là từ ám ảnh đảo đi ra. Hắn thì ông một mặt kiêng kỵ nhìn xem còn xa ở trên biển vặn vẹo thân ảnh. Lệ Ô Nạ đứng dậy, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Ta có thể cảm giác được, một cỗ chí ít tại bán thần cấp bậc trở lên tà ác năng lượng ba động từ trong cơ thể của hắn tản ra, nghĩ đến hắn hẳn là ám ảnh đảo ác ma. Lệ Ô Nạ chậm rãi mở miệng nói. Chờ một chút ngươi trước đừng nhúng tay, ta đánh không lại ngươi sẽ cùng nhau bên trên. Lệ Ô Nạ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem hắn thì ông nói. Thế nhưng là, đừng quên ta mới là tộc giặc con người thừa kế, ngươi chỉ là thủ hộ giả. Lệ Ô Nạ lắc đầu, một mặt bá đạo nói, không dung hắn thì ổng phản bác. Chương 110, Hệ Lì Xệ mặt nạ. Sơ Hoành ra đời thôn phía tây hoang dã, một cái giữ lại hỏa hồng tóc dài nữ tử nằm trên đồng cỏ nhắm mắt dưỡng thần.
Đại tiểu thư, Sơ Hoành đã đi cùng bộ hạ của hắn hội hợp. Đứng tại bên cạnh cô gái nam tử cung kính nói.
Nam tử thân mang một thân ngân lam giao nhau áo giáp, toàn thân tản ra như là như lưới đao khí tức sắc bén. Khi hắn đem ánh mắt rời về phía nhắm mắt nghỉ ngơi nữ tử lúc, phong mang rút đi, một tia không thể phát giác ánh sáng nhu hòa tại đáy mắt lấp lóe.
Phút chốc, thân mang màu đen bó sát người giáp da tóc đỏ nữ tử đứng dậy.
Nàng quay người nhìn chằm chằm nam tử mặt, nghiêm túc nói, nhưng có phụ thân ta tin tức.
Nam tử lắc đầu nói, đại tiểu thư, cũng không có cụ ti ổ tướng quân tin tức.
Đại tiểu thư, cụ ti ổ tướng quân.
Nguyên lai hai người này chính là cứu đi Sở Hoành cả Tạ Di Nạ cùng Tạ Lọn.
Cả Tạ Di Nạ mặt buồn rười rượi, hai mắt thất thần, ngồi liệt trên mặt đất.
Mấy tháng nay, phụ thân mất tích, trong gia tộc sự vụ đều từ nàng đến tự mình xử lý, còn vừa muốn chiếu cố thâm thụ nguyền rủa ăn mòn muội muội, nàng mệt mỏi thật sự. Mặc dù có Tạ Lọn từ một bên hiệp trợ, nàng vẫn là mỏi mệt không chịu nổi.
Dù sao lấy trước những sự tình này đều là từ phụ thân nàng xử lý, nàng chỉ cần chấp hành phụ thân cho nàng nhiệm vụ.
Hiện tại, Cả Tạ Di Nạ rốt cục cảm nhận được phụ thân không dễ.
Đã từng nàng còn tốt mấy lần ngỗ nghịch phụ thân, bây giờ suy nghĩ một chút tự mình lúc ấy là cỡ nào đến ngu xuẩn.
Bất quá, đã mình đã tiếp thủ đây hết thảy, chí ít tại phụ thân trở về trước phải xử lý tốt hết thảy.
Cả Tạ Di Nạ ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, nàng lần nữa đứng dậy, đối sau lưng Tạ Lọn nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là dò xét kể bên này thôn quỷ dị thì biến, phụ thân trước đó để một bên, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp ta.
Vì đại tiểu thư hiệu lực, vốn là Tạ Lọn phần bên trong sự tình, chỉ là Tạ Lọn không hiểu, rõ ràng ngài như vậy hận Sở Hoành, vì sao còn muốn cứu hắn.
Cả Tạ Di Nạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, giống như là muốn đem trước mắt Tạ Lọn xem thấu.
Nàng kiên định nói, vì Noxus, chờ phong ba lắng lại về sau, ta tự sẽ cùng hắn tính toán phụ thân ta chướng.
Tạ Lọn, ta biết ngươi chỉ thuần phục ta phụ thân, dù là ta phụ thân phản quốc, ngươi cũng sẽ đi theo hắn.
Cả Tạ Di Nạ thật sâu nhìn Tạ Lọn một chút, tiếp tục nói, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta cũng như thế, vì Noxus, có thể chứ.
Tạ Lọn nhìn xem cả Tạ Di Nạ trong ánh mắt lộ ra chân thành cùng khẩn thiết, đáy lòng lại là đối câu kia vì Noxus khịt mũi coi thường.
Cả Tạ Di Nạ, nếu như là vì thủ hộ ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực của ta.
Tạ Lọn quỳ một gối xuống tại cả Tạ Di Nạ trước mặt, hai tay nắm ở cả Tạ Di Nạ tay phải, trầm giọng nói, vì Noxus.
Cả Tạ Di Nạ nhìn xem ở trước mặt mình tuyên thệ Tạ Lọn, lộ ra vui mừng biểu lộ.
Dưới cái nhìn của nàng, bên người nàng cần chính là chân chính yêu quý Noxus người.
Tạ Lọn tuyên thệ như là tôn sùng trong nội tâm nàng lý niệm, đây cũng là nàng vì tiến một bước cầm quyền làm chuẩn bị.
Nếu như Noxus có thể vượt qua dưới mắt nan quan, cả Tạ Di Nạ phụ thân vẫn là không xuất hiện, nàng cùng Sở Hoành ma sát là không thể tránh được.
Đến lúc đó tại chính quyền bên trên minh tranh ám đấu tự nhiên không thể thiếu, nàng thực sự cần ở phương diện này trưởng thành đến có thể sánh vai phụ thân của mình.
Một tia sáng từ ngoài cửa sổ bắn vào trong phòng, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra.
Hôm nay là hắn thương khỏi hẳn thời gian, rốt cục có thể không cần một ngày đều buồn bực trong phòng.
Hắn vừa muốn xuống giường đi ra xem một chút, lại trực tiếp bị bảo vệ ở một bên Hệ Lì Sệ cản lại.
Hệ Lì Sệ gặp Diệp Phong một mặt không hiểu, cười giải thích nói, ngươi vừa khỏi hẳn, vẫn là trước rửa mặt ăn một chút gì tốt, dạng này đi ra ngoài, sợ là rất dễ dàng cảm lạnh.
Diệp Phong sau khi nghe, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền rửa mặt ăn một chút để Lì Sệ chuẩn bị thức ăn.
Nhìn xem Diệp Phong lang thôn hổ yết bộ dáng, Hệ Lì Sệ không khỏi ngây dại, đây là nàng lần thứ nhất nhìn nhân loại ở trước mặt nàng như thế ăn cái gì.
Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Hệ Lì Sệ gặp được rất nhiều nhân loại cùng nàng bắt chuyện, vì tận khả năng lộ ra nhẹ nhàng có độ, liền liền ăn cơm đều giả bộ rất yêu nhã.
Nhưng mà những người kia, sau cùng kết cục, bất quá đều trở thành Hệ Lì Sệ mồi ăn.
Thậm chí trong đó, không thiếu một chút nữ nhân loại.
Thật đúng là cái đặc biệt tín đồ, đột nhiên không muốn giết ngươi nữa nha.
Hệ Lì Sệ hai tay chống cái má, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong tướng ăn.
Diệp Phong gặp Hệ Lì Sệ nhìn chằm chằm vào tự mình nhìn, ngượng ngùng gãi đầu một cái, chê cười nói, đừng chỉ nhìn ta ăn, ngươi cũng ăn chút thôi, Hệ Lì Sệ.
Hệ Lì Sệ khỏe miệng có chút dương lên, lắc đầu nói, ta nếm qua, ngươi ăn nhiều một chút.
Diệp Phong gặp Hệ Lì Sệ nói như vậy, cũng không tốt cưỡng cầu, liền tiếp theo vùi đầu dùng nữa.
Tại Hệ Lì Sệ cùng đi. Diệp Phong cứ như vậy không mặn không nhạt đã ăn xong Sở Hữu Hệ Lì Sệ làm thức ăn.
Nấc.
Diệp Phong kìm lòng không đặng ở một cái, trêu đến một bên Hệ Lì Sệ một trận bật cười.
Diệp Phong, ta nói nha, vừa rồi nếu như ta thật ăn, chỉ sợ ngươi hiện tại vẫn là đói bụng.
Hệ Lì Sệ một bên thu thập đĩa, một bên rếu rêu nói.
Diệp Phong cười hắc hắc, sắc mặt xấu hổ đến đỏ lên.
bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, hệ lì sẽ làm thức ăn hắn đến giờ chưa ăn qua. Không phải nói món ăn nguyên liệu nấu ăn chưa ăn qua, mà là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, nàng làm ra lại là một loại hắn đã chưa ăn qua, cũng chưa nghe nói qua đồ ăn. Nghĩ những thứ này làm gì? Diệp Phong vô vỗ chán của mình, thầm mắng mình không có lương tâm. Mà một bên thu thập địa hệ lì xệ nhìn xem Diệp Phong kỳ quái cử động, không khỏi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hệ lì xệ thanh âm dọa Diệp Phong nhảy một cái, hắn ánh mắt phiết hướng nơi khác, làm dịu bối rối của mình cảm xúc. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem nội tâm ý nghĩ nói cho hệ lì xệ. Diệp Phong tò mò hỏi, hệ lì xệ, ngươi vừa rồi làm cho ta đồ ăn, ta trước kia đến giờ chưa ăn qua, cái này từ đệ sĩ ạ cùng nhau đi tới, cũng chưa nghe nói qua loại thức ăn này, trong lúc nhất thời hiếu kỳ nó xuất xứ. Tại Diệp Phong hỏi ra câu nói này trong chốc lát, hệ lì xệ thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Nhưng cũng vẹn vẹn run rẩy một lát, lại thêm chi cũng không kịch liệt, cho nên cũng không có bị Diệp Phong phát giác. Nhưng mà kia lắc một cái, lại là từ trên người nàng rớt xuống một cái mặt nạ quỷ. Bởi vì lúc ấy hai người đều tại chú ý đối phương, cho nên cũng không nghe thấy mặt nạ rơi xuống thanh âm. Đây là quê hương ta cách làm, khả năng cùng đại lục ở bên trên có chút không giống, để ngươi chê cười. Hệ lì xệ ngượng ngùng nói. Làm sao lại như vậy? Ta cảm thấy ăn thật ngon. Ừm. Ân. Ta đi trước đem những này đĩa rửa giấy sạch sẽ, mặc dù đây đã là thôn hoang vắng, nhưng dù sao cũng là đồ của người ta. Hệ lì xệ nói xong liền bưng ăn xong đĩa chạy hướng phòng bếp. Diệp Phong kỳ quái mà nhìn xem hệ lì xệ rời đi phương hướng, chẳng lẽ mình lại nói sai cái gì? Đất này bên trên làm sao có cái mặt nạ quỷ? Diệp Phong đột nhiên chú ý tới vừa rồi hệ lì xệ rời đi địa phương có một cái mặt nạ quỷ. Hắn nhặt lên trên đất mặt nạ quỷ, cẩn thận chu đáo, này mặt nạ cho hắn một loại rất là cảm giác quen thuộc. Đúng rồi. Lần trước nhìn thấy hệ lì xệ làm ác ngộng, gian phòng của nàng trước bàn trang điểm giống như có cái cùng cái này giống nhau như lúc mặt nạ quỷ. Diệp Phong lập tức nhớ tới đây hết thảy, chỉ sợ đôi này hệ lì xệ có ý nghĩa quan trọng, vẫn là chờ nàng trở về cho nàng mới là. Vừa đem đĩa rửa giấy sạch sẽ, cũng từ phòng bếp đi ra hệ lì xệ miệng bên trong hừ phát tha tha trôi chảy làn điệu. Nhưng làm nàng nhìn thấy Diệp Phong trong tay mặt nạ lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trắng bệnh. Còn, trả lại cho ta. Đem mặt nạ trả lại cho ta. Hệ lì xệ bước nhanh chạy đến Diệp Phong trước mặt, một tay lấy mặt nạ quỷ đoạt lấy. Nàng đem mặt nạ chăm chú che ở trước ngực, sắc mặt cũng là tái nhợt tới cực điểm. Giờ phút này, hệ lì xệ hô hấp dồn dập hỗn loạn, cảm xúc cũng đi theo chập trùng không chừng, thần sắc chật vật không chịu nổi. Thanh này sững sờ ở một bên Diệp Phong dọa gần chết. Không phải liền là cái mặt nạ nha, lại nói tự mình là nhặt được, cũng sẽ không như thế nào, lại bảo bối cũng không trở thành như vậy đi. Bất quá bây giờ hệ lì xệ dạng như vậy, Diệp Phong cũng không tốt dạng này kích thích nàng. Diệp Phong hít vào một hơi, mắt mở thật to. Quả nhiên cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, tự mình luôn luôn không để ý tới một cái kia. Tự nhận xui xẻo, Diệp Phong. Diệp Phong tội nghiệp mà nhìn xem hệ lì xệ, giải thích nói, này mặt nạ là ta trên mặt đất nhặt được. Vừa mới chuẩn bị hỏi một chút có phải hay không là ngươi, liền bị ngươi cướp đi, thật không phải ta cố ý lấy đi. Hệ lì xệ toàn thân run rẩy, trắng bệch mặt thút thít. Nàng nức nở nói, thật. Diệp Phong híp lại mắt, đối hệ lì xệ cười làm lành nói, thật sự thật đúng là. Diệp Phong sợ hệ lì xệ không tin, tay phải còn làm cái yên tâm thủ thế, đến gia tăng tự mình có độ tin cậy. Cái mặt nạ này tựa như tính mạng của ta, thật xin lỗi, vừa rồi thất thố. Hệ lì xệ thử chậm rãi lắng lại tâm tình của mình ba động. Qua thật lâu, nàng mới hoàn toàn khống chế lại tâm tình của mình. Lúc này hệ lì xệ, não hải mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Diệp Phong lần này làm nàng thất thố như vậy, đã phạm vào nàng tối kỵ, chạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nếu không phải đã cùng Diệp Phong ký kết ám ảnh khế ước, tạm thời cộng sinh, không phải nàng hiện tại liền đem Diệp Phong thiên đao vạn quả, làm thành các thức thức ăn. Bất quá đây hết thể cảm xúc đều bị hệ lì xệ giấu hảo hảo, nàng ôn nhu nói, vừa rồi hù đến ngươi, chúng ta cũng nên tiếp tục hành động của chúng ta. Chương 111, tâm thần câu thông. Tê nằm tại cỏ dại rậm rạp lùn cây bên trong giờ ẩn khó khăn ngồi dậy. Trên thân nhiều chỗ vết thương hơi chút động đậy tựa như cùng xé rách, da thịt bắn nổ cảm giác đau đớn nhói nhói lấy nàng mỗi một tấc da thịt. Thật sự là kỳ tích, ta lại còn sống, ha ha. Giờ ẩn tự rêu dưới, bắt đầu vì vết thương trên người tiến hành băng bó cùng xử lý. Hả? Mặt mũi này bên trên băng lãnh xúc cảm. Giờ ẩn ư âm thanh, nâng lên nặng nề đầu lâu, nhìn về phía bầu trời. Bạn bởi vì đau xót cùng nỗi lòng ảnh hưởng dưới u ám ánh mắt lần nữa khôi phục thần thái. Nguyên lai là tuyết. Mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, đúng là lấy dạng này diện mục đi nghênh đón, thật sự là chật vật đâu, Giải Ân. Giải Ân lắc đầu dưới đáy lòng từ trào phúng. Tuyết, cứ như vậy từ không trung bay xuống. Tại cái này yên tĩnh thấu xương đêm lạnh bên trong, vì đại địa phủ thêm tuyết trắng mạng che mặt. Không trung nhao nhao mà xuống bông tuyết, như là liễu tự nhu hòa, lại như lục giác cánh hoa mỹ lệ, phóng ánh sáng long lanh. Dài ẩn đưa tay nhẹ nhàng duỗi ra, từng đóa bông tuyết rơi vào trong tay nàng, mỗi một đóa đều như là tạo hình tinh xảo diệu hoa điêu, làm cho người ta sinh ra yêu thích chi tình. Nở rộ ở giữa thiên địa bông tuyết, đem dài ẩn thân ảnh cũng biến thành mê huyễn, như là hoa trong gương, trăng trong nước bọt nước. Hết thể đều trở nên như vậy đến không chân thực, giống như tiên cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới giết người vô số, lãnh huyết vô tình dài ẩn, cũng sẽ có như thế cảm tính một mặt. Một đạo như chuông bạc động lòng người tiếng cười đem dài ẩn thưởng thức cảnh tuyết tâm tư xáo trộn. Dài ẩn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng nữ tử. Nữ tử kia thân mang hoa phục, áo choàng hạ kia mơ hồ có thể thấy được động lòng người tư thái, vũ mị dị thường. Có thể không hình bên trong từ quyền trượng bên trong tản ra ma pháp ba động nhưng lại là như vậy đến cường đại. Nữ nhân này xa không phải mình có khả năng chống lại người, dài ẩn dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở, để tránh lấy nữ nhân trước mắt này đường. Dài ẩn mở miệng nói, ngươi là ai? Nữ tử khẽ cười nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là đệ đệ của ngươi hắn bị người bắt cóc. Ngươi làm? Dài ẩn sắc mặt dữ tợn mà nhìn trước mắt nữ tử, giống như là nếu như đệ đệ của nàng xảy ra chuyện gì, nàng liền muốn cùng nữ tử trước mắt này động thủ. Người kia nữ nhân gọi hệ lì xệ, chỉ sợ không được bao lâu đệ đệ ngươi liền sẽ bị nàng ăn. Nữ tử không nhanh không chậm trêu đùa. Dài ẩn thở hổn hển, nhìn chăm chạp nữ tử trước mắt nhìn hồi lâu, muốn từ nữ tử thần sắc cùng trong động tác phân biệt ra thật giả. Bọn hắn ngay tại mang nước thôn trang, mau đi đi. Nữ tử ngóc đầu lên, không sợ chút nào dài ẩn kia giết người ánh mắt. Nói xong nàng còn từ trước ngực móc ra một cái bình sứ, từ đó lấy ra một hạt dược hoàn. Nữ tử đi đến dài ẩn bên người, không dung nàng phản kháng, trực tiếp đem dược hoàn nhét vào dài ẩn không trung, cưỡng ép khiến cho nuốt xuống. Tại làm xong đây hết thảy, nữ tử mới giải khai đối dài ẩn trói buộc. Dài ẩn vừa muốn phát tác, lại bởi vì vết thương nhanh chóng khép lại mà ngừng lại. Dài ẩn hồi tưởng lại nữ tử vừa rồi từ trước ngực móc ra cái bình, phía trên kia có màu đen hoa hồng điêu văn. Cái này làm nàng tựa như nhớ tới cái gì, nhưng thời gian ngắn cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Màu đen điêu văn, hoa hồng đồ án. Chẳng lẽ là màu đen hoa hồng? Dài ẩn khiếp sợ nhìn trước mắt nữ tử, màu đen hoa hồng, lại thêm nàng này cao thâm ma pháp tạo nghệ. Dài ẩn liên tưởng đến một cái đã từng chi phối lấy nổ sật cổ lão danh tự, lẹp tợ lạn. Ngươi không phải đã sớm chết sao? Dài ẩn run rẩy nói. Nữ tử có thâm ý khác mà liếc nhìn dài ẩn, cười nói, xem ra ngươi khi còn bé cũng đã được nghe nói chuyện xưa của ta, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta sớm nên tại đạ kỷ trước đó liền chết. Lẹp tợ lạn là sẽ không chết. Nhanh đi làm ngươi chuyện phải làm đi. Dài ẩn còn muốn hỏi lại thứ gì, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Phong an nguy, nàng liền nhịn được. Trước khi đi, dài ẩn hướng lẹp tợ lạn thật sâu túi mình bái chào. Mặc kệ cái này lẹp tợ lạn là ra ngoài ý gì cứu nàng, chí ít cái này cảm tạ là tránh không khỏi. Tại dài ẩn rời đi về sau, lẹp tợ lạn sắc mặt dần dần lạnh xuống. Nàng tự lẩm bẩm, ngươi nhưng phải đem ngươi người đệ đệ kia cho mang đi nha, ta cũng không muốn ta tỉ mỉ bày kế hết thể bởi vì hắn mà thất bại. Tại tuyết lớn xâm nhập dưới, chỉ lấy một thân đơn bạc lễ phục dạ hội hệ lì xệ không tự giác dựa vào hướng Diệp Phong bên người. Kỳ thật, lấy hệ lì xệ thực lực, chỉ cần không phải ma pháp chi lực khô kiệt, hẳn là sẽ không cảm thấy mảy may rét lạnh. Chính là không biết nàng làm như vậy gây nên ý gì. Diệp Phong mặc dù thực lực không đủ, nhưng nhiều ít cũng miễn cưỡng tính cái kiếm thuật cao thủ, điểm ấy rét lạnh với hắn mà nói, cũng chỉ là hơi thấu xương, cũng không lo ngại. Đi tới, Diệp Phong cảm giác được tay trái khuỷu tay một trận ấm áp. Hắn vô ý thức quay đầu xem xét, lập tức Diệp Phong đỏ mặt cùng quả táo chín không có chút nào khác nhau. Giờ này khắc này, hệ lì xệ chính kéo Diệp Phong tay, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng hệ lì xệ trước ngực cấm áp. Diệp Phong vốn muốn nói thứ gì, lại bị mình đỏ thấu mặt bức cho trở về. Hệ lì xệ gặp Diệp Phong nhìn mình cằm chằm, người vật vô hại trêu đùa, thế nào, mặt hồng như vậy. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, mặc dù tạm thời không cách nào làm dịu trên mặt nhiệt độ, nhưng hắn vẫn là cười xấu hổ hai tiếng. Diệp Phong con mắt liếc về phía nơi khác, mở miệng nói, không có. Ngươi nhìn lầm. Hệ lì xệ nhắm mắt lại thở sâu, hướng Diệp Phong hơi chớp mắt. Sau đó nàng cười nói, ta chỉ là cảm giác có chút lạnh mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ừm, ta biết Diệp Phong ra vẻ đã hiểu dáng vẻ, liền vội vàng gật đầu. Diệp Phong gật đầu dáng vẻ như là gà con mổ thóc, trêu đến hệ lì xệ nhịn không được bật cười. Diệp Phong gặp đây, càng thêm hoảng loạn rồi, giải thích nói, ta thật không có suy nghĩ nhiều. Hệ lì xệ đột nhiên đem thai phải dán Diệp Phong tim, ấm giọng thì thầm nói, ừm, ta có thể cảm giác được ngươi không có gạt ta. Diệp Phong bị hệ lì xệ một cử động kia dọa đến ngừng thở, không dám có chút động đậy.
Xem ra, chúng ta gặp gỡ phiền toái, Diệp Phong.
Hệ lì xệ từ Diệp Phong bên người rời, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía hai người phía trước.
Diệp Phong thuận hệ lì xệ ánh mắt liếc nhìn lại, mấy cái phát sinh thi biến thôn dân chính hướng hai người đi tới.
Diệp Phong đang muốn tiến lên giải quyết mấy cái này thi biến thôn dân, cũng là bị hệ lì xệ dùng tay ngăn lại.
Hệ lì xệ không để ý Diệp Phong không hiểu, trực tiếp tay phải vung lên, lúc này đem mấy cái thi biến thôn dân trói buộc tại nguyên chỗ, cũng cắt đứt bọn hắn sinh cơ.
Tình cảnh này, Diệp Phong không khỏi có loại cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác ở đâu thấy qua loại này bị trói buộc chẳng cảnh, thậm chí hắn cảm giác được mình liền từng bị dạng này trói buộc qua.
Không, không có khả năng. Ta làm sao có loại hệ lì xệ sẽ giết cảm giác của ta.
Diệp Phong lúc này cảm giác đầu một trận quặn đau, giống như là có đồ vật gì xé rách.
Trí nhớ của hắn cũng đang dây dưa bên trong, càng thêm hỗn loạn, tiếp tục như vậy nữa hắn liền sẽ bởi vì loại này xé rách chi lực mà triệt để mất trí nhớ.
Ngay tại xử lý thi biến thôn dân tử thi hệ lì xệ, đột nhiên cảm giác được sâu trong linh hồn một đạo khế ước ngay tại điên cuồng vỡ tan.
Nàng ám đạo không tốt, không quan tâm mấy cái kia thi biến thôn dân thi thể, ngược lại chạy đến Diệp Phong bên người.
Nàng đỡ lấy sắp mất đi ý chí Diệp Phong, hai tay không ngừng biến ảo khác biệt ma pháp ấn ký, sau đó đem nó toàn bộ rót vào Diệp Phong thể nội.
Đại khái qua một khắc đồng hồ, Diệp Phong trạng thái mới khôi phục tới.
Hệ lì xệ gặp đây, xét ở ngực khí mới xuống dưới.
Nếu không phải nàng từng đối Diệp Phong xuống tín đồ hạt giống, không phải tùy ý Diệp Phong thức tỉnh ký ức sớm xé rách bóng đen khế ước, nàng cũng sẽ đi theo Diệp Phong cùng một chỗ mất trí nhớ.
Chờ bóng đen khế ước kết thúc, là tử kỳ của ngươi.
Hệ lì xệ ánh mắt nhắm lại, hiện lên một tia không thể phát giác sát ý.
Diệp Phong dần dần khôi phục thần trí, ngồi tại tuyết động bên trên, sờ lên trán của mình.
Nơi đó có chút làm đau, làm hắn rất khó chịu.
Hệ lì xệ gặp Diệp Phong tỉnh lại, ôn thanh nói, ngươi vừa rồi đầu bị giáng đòn nặng nề, đừng đi đụng phải, qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt.
Chỉ cần không phải phải như vậy thời điểm, ta là sẽ không lắng nghe tiếng lòng của ngươi.
Hệ lì xệ dưới đáy lòng nói nhỏ, bất quá nàng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài.
Ừm, ngươi trước xử lý xuống mấy cái kia thi thể đi, ta ở bên cạnh nghỉ ngơi hội.
Diệp Phong cái gì cũng không có suy nghĩ, liền tin tưởng hệ lì xệ.
Hắn cũng không có phát giác được, trong lòng của hắn tín đồ hạt giống cùng bóng đen khế ước càng thâm căn cố đế.
Hệ lì xệ hướng Diệp Phong mỉm cười, liền lần nữa tiến đến xử lý thôn dân thi thể.
Trên người thôn dân loại này vong linh ma pháp có thể nói nàng hết sức quen thuộc, xử lý cũng phải tâm ứng tay.
Lần này tới, chủ yếu là vì dò xét nơi này thôn dân thi biến có phải hay không cùng các nàng ám ảnh đảo sử dụng vong linh ma pháp giống nhau, lấy giám định phải chăng vì lẹp tợ lạn gây nên.
Nhìn xem chết đi thôn dân phản ứng, hệ lì xê nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra là lẹp tợ lạn gây nên, không nghĩ tới nàng đối với mình nhân dân thật đúng là nhẫn tâm như vậy.
Bất quá đây cũng là ám ảnh đảo cần có.
Hệ lì xệ rất là hài lòng lẹp tợ lạn cách làm, khóe miệng cũng là có chút dương lên.
Nàng còn từng một lần hoài nghi lẹp tợ lạn là có hay không nguyện ý dấn thân vào ám ảnh đảo, xem ra là nàng quá lo lắng.
Hệ lì xệ đứng người lên, cười lắc đầu cười nhạo mình quá nhiều nghi.
Ngay tại hệ lì xệ buông lỏng cảnh giác một khắc này, mấy cái vốn nên mất đi sức sống thi biến thôn dân đột nhiên tránh thoát mạng nhện trói buộc, điên cuồng cắn xe hệ lì xệ thân thể.
Hệ lì xệ kêu rên một tiếng, toàn thân chấn động. Mấy cái thôn dân tại chỗ hóa thành cho tàn, ngay cả cặn bã đều không thừa.
A ha!
Ha!
A ha ha!
Ha ha, hệ lì xệ đôi môi đỏ thắm lập tức phát tím.
Nàng ngã trên mặt đất không ngừng thở dốc, thi biến vi rút tại thể nội cuồn vọt.
Nàng cảm giác mình mỗi một tấc da thịt đều đang tiếp thụ lấy liệt hỏa đốt cháy, vi rút độc tố theo huyết dịch chảy khắp toàn thân.
Liền ngay cả huyết dịch, đều sôi trào.
Hệ lì xệ nằm sấp trên mặt đất, toàn thân thiêu đốt cảm giác khiến cho nàng trên mặt đất run rẩy đến kịch liệt. Khi thì mắt trợn trắng, khi thì chân mày nhíu chặt, biểu lộ thống khổ không chịu nổi.
Diệp Phong bị tình cảnh này dọa sợ, hắn vội vàng đỡ dậy ngã trên mặt đất hệ lì xệ.
Diệp Phong cũng không biết như thế nào giải khai cái này thi biến chi độc, chỉ có thể không ngừng khẽ vuốt hệ lì xệ phía sau lưng, hy vọng dùng cái này giảm bớt nàng cảm giác đau đớn.
Hệ lì xệ gắt gao bắt lấy Diệp Phong hai tay, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt.
Thế nhưng là dạng này, nàng vẫn cảm giác được đau đớn kịch liệt cảm giác.
Theo bản năng, hệ lì xệ sắc mặt dữ tợn cắn Diệp Phong bả vai, răng cũng hoàn toàn khảm vào trong thịt.
Diệp Phong bị hệ lì xệ một cử động kia, đau đến kém chút đem hệ lì xệ vãi ra.
Nhưng khi hắn nhìn thấy hệ lì xệ trên mặt đau đớn giảm bớt không ít về sau, hắn vẫn là cắn răng nhịn được.
Dù sao mình đã từng tiếp nhận hệ lì xệ nhiều lần trợ giúp, nếu như ngay cả chút chuyện này đều muốn so đo, chính mình cũng sẽ xem thường chính mình.
Diệp Phong dưới đáy lòng an ủi mình, để cho mình nhịn một chút.
Ừm.
Nô.
Á á á.
Nô.
Ừ. A. Hệ lì xệ thống khổ vùng vây nửa ngày, cái chán đã là bị mồ hôi thấm ướt. Rốt cục, tại thân thể thiêu đốt cùng cắn xé Diệp Phong hai tướng làm dịu dưới, hệ lì xệ tạm thời quên đi cảm giác đau. Nàng trong nháy mắt buông lỏng ra bắt lấy Diệp Phong hai tay cùng hàm răng của mình, một trận hư thoát cảm giác vô lực quét sạch hệ lì xệ toàn thân. Bởi vì hệ lì xệ giờ phút này quá suy yếu, nàng mặc dù tỉnh lại, nhưng lại hai mắt nhắm lại, miệng lớn thở dốc, dùng cái này để cho mình hô hấp dễ dàng một chút. Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm, hệ lì xệ, ngươi còn tốt chứ? Hệ lì xệ mặc dù nghe được, nhưng cũng không trả lời Diệp Phong, thời khắc này nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hệ lì xệ bộ dạng này, để Diệp Phong nghĩ lầm hệ lì xệ đã ngủ mê man. Cho nên Diệp Phong quyết định tạm thời không quấy rầy hệ lì xệ nghỉ ngơi. Kỳ thật ngươi bây giờ có thể giết nàng. Một thanh âm tại Diệp Phong bên người vang lên. Diệp Phong nghe tiếng nhìn lại, Dạ Sồ thân ảnh chính hướng hắn chậm rãi đi tới. Hô! Dạ Sồ đại ca, nguyên lai là ngươi. Diệp Phong ngạc nhiên hô. Giết nàng, ta có thể cảm giác được nàng đối ngươi ẩn giấu đi cực kỳ mịt mở sắc ý. Dạ Sồ nhìn chằm chằm Diệp Phong trong ngực nhắm mắt thở dốc ghê ly xệ. Diệp Phong nghe Dạ Sồ một mực để hắn giết ghê ly xệ, không khỏi không vui nói. Dạ Sồ đại ca, ta nghĩ ta không thể nghe ngươi, ghê ly xệ đã cứu ta rất nhiều lần, ngươi có phải hay không hiểu lầm nàng? Nói chuyện đồng thời, Diệp Phong còn phát hiện Dạ Sồ trải rộng vết thương. Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm, Dạ Sồ đại ca, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Dạ Sồ lắc đầu nói, thương thế của ta không ngại, tóm lại nữ nhân này rất nguy hiểm. Dạ Sồ có loại dự cảm, trước mắt cái này hắn không quen biết nữ tử thực lực định ở trên hắn. Thực lực của hắn tiếp cận bán thần, như vậy Diệp Phong trong ngực nữ tử thực lực tuyệt đối tại bán thần phía trên. Thừa dịp suy yếu thời điểm, giết chết nàng mới có thể giải Diệp Phong nguy cơ. Diệp Phong trong ngực hệ lì xệ nghe lén lấy Diệp Phong cùng Dạ Sồ đối thoại. Lúc này hệ lì xệ khẩn trương tới cực điểm, nàng hiện tại có thể nói không hề có lực hoàn thủ. Nếu là trạng thái bình thường, lấy nàng bán thần thực lực ai dám động đến nàng mảy may. Hệ lì xệ đáy lòng hiện lên một tia khinh thường cùng xem thường. Ngươi xác định không giết nàng sao? Dạ Sồ thở dài nói, không nghĩ tới mình có hảo ý, Diệp Phong vậy mà không nghe. Không, ta tin tưởng nàng. Diệp Phong ánh mắt kiên định nhìn xem Dạ Sồ. Hy vọng ngươi về sau cùng với nàng cẩn thận một chút, rời đi trước, ta lại đem ta ngự phong kiếm thuật truyền thụ cho ngươi, ta liền biểu thị một lần, ngươi có thể ngộ được nhiều ít là bao nhiêu. Dạ Sồ không đợi Diệp Phong cự tuyệt, ngay tại Diệp Phong trước mặt biểu thị lên kiếm pháp của hắn. Diệp Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Sồ mỗi một cái động tác, giống như là muốn đem nhìn thấy trước mắt đều ghi tạc trong óc. Diệp Phong nhìn chằm chằm Dạ Sồ múa kiếm thân ảnh không khỏi lâm vào vô tận trong tưởng tượng, kia một tia mênh mông kiếm ý làm hắn cảm thấy vô tận được lợi. Thẳng đến Dạ Sồ biểu thị xong, Diệp Phong còn tại hồi tưởng Dạ Sồ kiếm pháp ảo diệu chỗ. Dạ Sồ đánh gãy Diệp Phong hồi tưởng, nói, một lần cuối cùng, cái này nguy hiểm nữ nhân ngươi giết hay không, nếu như ngươi không tiện xuất thủ, ta có thể giúp ngươi. Cái này đáng chết Dạ Sồ. Hệ lì xệ nhắm mắt lại, dưới đáy lòng mắng thầm. Bất quá lời này cũng đưa tới hệ lì xệ hiếu kỳ, Diệp Phong đáy lòng ý tưởng chân thật là cái gì. Nghĩ đến cái này, hệ lì xệ âm thầm mở ra liên hệ tín đồ hạt giống. Muốn lắng nghe Diệp Phong đáy lòng ý nghĩ. Coi như Diệp Phong trong miệng nói không giết mình, nàng vẫn là không yên lòng Diệp Phong đáy lòng ý nghĩ. Tại liên hệ đến Diệp Phong trong thân thể tín đồ hạt giống về sau, nàng cảm thấy vô số Diệp Phong tư tưởng rót vào trong đầu của nàng. Vì phong ngừa dư thừa tạp nghiệm, hệ lì xệ rõ ràng những cái kia dư thừa ý nghĩ, không đi lắng nghe, mà là trực tiếp nghe Diệp Phong đối với cái này vấn đề cái nhìn. Ta sao có thể giết hệ lì xệ đâu? Nàng thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Hệ lì xệ là ta trọng yếu nhất bằng hữu một trong, nàng làm sao lại hại ta? Ta muốn tin tưởng vững chắc hệ lì xệ sẽ không hại ta mới là. Diệp Phong đối Dạ Sồ vấn đề ý nghĩ không ngừng tràn vào hệ lì xệ não hải, cái này khiến nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Lần thứ nhất thông qua hạt giống lắng nghe Diệp Phong ý nghĩ, rất là kỳ diệu. Hệ lì xệ có thể minh xác cảm giác được Diệp Phong thiện ý, đương nhiên những này thiện ý đều là xây dựng ở những cái kia bị Phong tổn hại hắn ký ức điều kiện tiên quyết. Dựa vào nét mặt của ngươi, ta nhìn ra quyết định của ngươi, ngươi cũng đừng chết rồi, ai ở nì à ngươi nhất định phải đi. Nói xong, Dạ Sồ tung người một cái biến mất ở phía xa. Hệ lì xệ cảm nhận được Dạ Sồ khi tức biến mất về sau, mới đưa trong lòng treo lấy cuối cùng một khối đá buông xuống. Nhưng mà hệ lì xệ vẫn còn không có ý thức được, từ lần này lắng nghe tiếng lòng bắt đầu, nàng cùng Diệp Phong ở giữa đã định hạ không thể xóa nhòa ấn ký. Tại ngày sau, cái này ấn ký sẽ trở thành nàng đáng sợ nhất tâm ma. Chương 112, Vũng bùn kinh hồn. Hàn phong gào thét đêm đông, tĩnh mịch cây gỗ khô. Sương mù tràn ngập tại cái này một mảnh thôn trang, nếu như không phải có cái này đống lửa, Hệ lì xệ đều nhanh thấy không rõ ngồi tại đối diện trong ngủ say Diệp Phong. Nàng bây giờ miễn cưỡng khu trừ thể nội vong linh vi rút độc tố, nhưng cái này cũng khiến cho lực lượng của nàng bị hoàn toàn phong ấn lại. Hệ lì xệ cảm giác được trong mắt sương mù mông lung, nhìn Diệp Phong ánh mắt cũng biến thành mê ly lên. Bọn hắn sẽ không lại tiếp nhận ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Hệ lì xệ đáy lòng vang lên một thanh âm. Cái này khiến nàng ánh mắt không khỏi phức tạp, một tia không cam lòng cảm xúc xông lên đầu. Hệ lì xệ hai tay vòng lấy hai chân, hàm dưới chống đỡ hai đầu gối ở giữa khe hở, trong mắt sương mù cũng là càng thêm đến nồng đậm. Một tia hàn ý xâm nhập hệ lì xệ thể nội, nàng có chút hơi thở không nổi. Hệ lì xệ cương ép hít vào một hơi, liền ngay cả lúc hít vào thanh âm đều mang một chút giọng nghẹn ngào. Nhảy lên lấp loe ánh lửa khơi gợi lên hệ lì xệ trong lòng mềm mại, nàng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới sẽ còn lần nữa cảm nhận được loại này cảm giác vô lực. Lạnh quá. Hệ lì xệ bờ môi trắng bệch, thân thể bị đông cứng đến không ngừng phát run. Nàng bây giờ bởi vì thực lực bị phong ấn, không cách nào lấy ma pháp chống lạnh. Lại thêm nàng lại ăn mặc như thế đơn bạc, nàng là triệt để cảm nhận được kia thấu xương băng hàn chi ý. Mí mắt càng thêm nặng nề, hệ lì xệ rất nhỏ loạn tròn đầu, cảnh tượng trước mắt cũng là càng lúc càng hư ảo. Nàng cố gắng không để cho mình mê man quá khứ, thế nhưng là đúng lúc này, trước mắt nàng Diệp Phong biến thành một cái làm nàng sợ hãi người, đã từng xuất hiện tại nàng trong mộng thôn dân. Người cái quái vật này. Thôn dân mặt không ngừng biến ảo, đem trước tại hệ lì xệ trong mộng đuổi theo nàng thôn dân diện mạo đều biến ảo một lần. Hệ lì xệ ánh mắt trống rỗng, tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, nuốt ngụm nước miếng, hé miệng lẩm bẩm nói, không, 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 ta không phải quái vật. Quái vật, chúng ta muốn giết ngươi. Thôn dân hung lệ giận dữ hét. Ta không phải quái vật. Các ngươi nhìn ta từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta rồi. Hệ lì xệ hai tay ôm đầu, một mặt ngốc trệ, run rẩy hồi đáp. Ngươi cái này ác ma, còn chúng ta anh hùng, còn chúng ta chết đi thôn dân. Không. Ta không phải. Những thôn dân kia không phải ta giết. Chính là ngươi, quái vật, ác ma. Nói, giống như là ác quỷ thôn dân liền hướng hệ lì xệ đánh tới. A, không muốn. Hệ lì xệ ôm đầu, phút chốc đứng người lên, hoảng sợ gào thét, sau đó hướng phía nơi xa chạy tới. Diệp Phong kinh ngạc mà nhìn xem hệ lì xệ thất kinh chạy trốn dáng vẻ, hắn chỉ là nhìn hệ lì xệ sắc mặt trắng bệnh, muốn hỏi một chút nàng phải chăng cần quần áo chống lạnh. Làm sao cái này chạy? Hệ lì xệ hơn phân nửa là bởi vì bị đông sinh ra hào giác, đến đuổi kịp nàng mới là. Diệp Phong lúc này hướng phía hệ lì xệ phi nước đại phương hướng đuổi theo, rất nhanh, hắn liền phát hiện hư nhược hệ lì xệ. Hệ lì xệ đi lại tập tễnh, lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống tại tuyết động bên trên. Lúc đầu nàng liền vô cùng suy yếu, nếu như lại ném đổ vào cái này băng lánh trên mặt tuyết, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong không thể không cẩn thận tới gần hệ lì xệ. Để tránh nàng quá kích động mà ngã sắp xuống. Hệ lì xệ mí mắt nặng nề đến chỉ có thể mở ra một đường nhỏ, nàng giơ lên chóp mũi co quắp hạ. Khi nàng quay đầu nhìn thấy Diệp Phong lúc, một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Đừng tới đây. Cầu các ngươi, ta thật không phải là quái vật. Hệ lì xệ ủy khuất khóc lóc kể lể. Diệp Phong không người, từng bước một tới gần hệ lì xệ, nhẹ giọng trấn an nói, ta là Diệp Phong à, hệ lì xệ ngươi mau tỉnh lại. Đừng tới đây. Hệ lì xệ nhìn xem từng bước một tới gần Diệp Phong, doa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nàng thanh âm bên trong giọng nghẹn ngào cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc. Xem ra hệ lì xệ hơn phân nửa đem ta huyễn tưởng thành những người khác, những cái kia cho nàng lưu lại màu xám ký ức người. Diệp Phong lui về phía sau mấy bước, thử để cho mình nhìn xem hòa ái điểm. Hắn mỉm cười nói, tốt, ta lui về sau, ngươi chớ khẩn trương, ta sẽ không hại ngươi. Hệ lì xệ trên mặt đất chậm rãi di chuyển thân thể, sắc mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Phong. Các ngươi thật sẽ không hại ta. Hệ lì xệ thanh âm phát run, nàng vẫn có chút không tin trước mắt bị nàng ý thức tưởng tượng thành thôn dân Diệp Phong. Xem ra có cơ hội. Diệp Phong trong lòng vui mừng, mỉm cười nói, chúng ta làm sao lại hại ngươi đây, đến, hệ lì xệ, chúng ta cùng nhau về nhà. Nói chuyện đồng thời, Diệp Phong cũng thử lần nữa tới gần hệ lì xệ. Rốt cục có thể trở về nhà. Hệ lì xệ sắc mặt có một chút kích động cùng hưng phấn. Nhưng khi nàng đứng dậy lúc, lại phát hiện trước mắt huyễn hóa thành thôn dân Diệp Phong lộ ra âm trầm tiêu dung. Quái vật, lần này ngươi nhất định phải chết. A, ngươi đi ra, ta không phải quái vật. Hệ lì xệ quay người lần nữa phi nước đại hướng phương xa. Như vậy chỉ có thể dùng cứng rắn, cưỡng chế hệ lì xệ từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Diệp Phong vội vàng đuổi kịp hệ lì xệ bước chân, trong lòng cũng là lo nghĩ và phần. Hệ lì xệ ở trong quá trình chạy trốn, cũng là càng thêm suy yếu, nửa đường nhiều lần thoát lực ngã trên mặt đất. Nhưng vì không bị Diệp Phong đuổi kịp, nàng dùng ý chí ép buộc tự mình đứng lên đến tiếp tục chạy. Thế nhưng là lần này, Ellie sẽ cảm thấy mình ham sâu tại vũng bùn bên trong, kia từ chân truyền đến rót chỉ cảm giác làm nàng mỗi một bước đều rất là gian nan. Đúng lúc này, Diệp Phong đã là đuổi theo. Mặc dù nơi này là vũng bùn, nhưng Diệp Phong vẫn là dùng nhanh hơn hệ lì xệ gấp bội tốc độ vọt tới trước mặt nàng, cũng từ hệ lì xệ phía sau lưng một tay lấy ôm lấy. Ta không phải quái vật. Ta không phải quái vật. Van cầu các ngươi. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Hệ lì xệ tại Diệp Phong trong ngực ra sức dãy giụa, nhưng làm sao nàng bây giờ mà pháp bị phong ấn, biến thành một cái trói gà không chặt chi nhược nữ tử. Diệp Phong ôm chặt lấy hệ lì xệ, trấn an nói, ta biết. Ta đều biết. Ngươi không phải quái vật, ta tin tưởng ngươi. Hệ lì xệ. Diệp Phong vì tận lực làm hệ lì xệ bình tĩnh trở lại, tay phải nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy hệ lì xệ mái tóc. Hệ lì xệ con mắt vẫn như cũ trống rỗng vô thần, thân thể của nàng còn tại run rẩy. Lúc đầu đục không chịu nổi vũng bùn, tại hệ lì xệ trong ánh mắt đờ đẫn, biến thành minh kính. Hệ lì xệ lung lay đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm minh kính bên trong chính mình. Tinh hồng con ngươi yêu dị, tà mị môi đỏ, một chương cự hình mạng nhện đưa nàng quay chung quanh, hai nửa gương mặt đối xứng ba đạo huyết nhục vết lõm. Đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai, ta thật là quái vật. Hệ lì xệ đình chỉ dãy rua, một cỗ ngập trời khát máu khát vọng phun lên trong lòng của nàng. Hắc hắc. Hắc hắc. Ha ha ha. Hừ hừ hừ. Hừ hừ. Hệ lì xệ sắc mặt si ngốc mà nhìn chằm chằm vào minh kính bên trong mở ra quái vật mặt chính mình. Diệp Phong gặp hệ lì xệ đột nhiên dạng này, lại liên tưởng đến trước đó nhìn thấy hệ lì xệ làm ác ngộng, hắn có loại dự cảm bất tường. Hệ lì xệ, ngươi tốt đi một chút không? Diệp Phong không khỏi lo lắng nói. Lúc này hệ lì xệ hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của mình, nàng si mê nhìn chằm chằm mình kính bên trong mình, điên nói, đã như vậy, ta liền làm kia cái gọi là quái vật tốt, ha 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 ha. Diệp Phong nhìn xem hệ lì xệ hai nửa gương mặt dần dần sinh ra huyết hồng sắc vết máu, cái loại cảm giác này tựa như mình bộ mặt bị người đem thịt bắt rơi. Cặp kia mê ly con ngươi cũng là chuyển biến làm huyết hồng sắc, như là lánh khốc dã thú. Cái này chẳng lẽ chính là dạ sổ đại ca nói hệ lì xệ sắc ý? Coi như hệ lì xệ thật sự là ác ma, nàng cũng nhất định là yêu ghét ma. Nàng đã từng đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta tin tưởng vững chắc. Diệp Phong nhìn xem hệ lì xệ dần dần biến hóa diện mạo, nội tâm kiên định nói. Hắn tin tưởng vững chắc hệ lì xệ trong lòng còn có thiện ý. Nếu như ác ma cuối cùng rồi sẽ sa đoạn, ta cũng muốn đem hệ lì xệ kéo trở về. Diệp Phong lần nữa ôm chặt lấy hệ lì xệ, nói khẽ, hệ lì xệ, ngươi không phải ác ma, ngươi không phải quái vật, ta tin tưởng trong lòng ngươi thiện ý. Không. Ta chính là ác ma. Hệ lì xệ giận dữ hét. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng có thể tin tưởng chính ngươi một lần sao? Ta. Thật không phải quái vật. Ừm, ngươi là nhân loại, là một cái biết điều khiển ác ma chi lực làm việc tốt nhân loại. Điều khiển ác ma chi lực nhân loại. Không sai, ngươi thật thật vĩ đại đâu, vì trợ giúp những người khác, hy sinh chính mình, hóa thân thành nhân loại e ngại ác ma lực lượng, thật thiện chi tâm, đây chính là chân thật nhất ngươi. Thế nhưng là... Các thôn dân đã đem ta vứt bỏ, mà lại ai sẽ tiếp nhận một tác ma? Hệ lì xệ sắc mặt chán nản, bất lực nói. Ta sẽ, còn có một người không có vứt bỏ ngươi, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Diệp Phong nhẹ giọng an ủi. Hệ lì xệ nâng lên sớm đã khóc hoa mặt, lê hoa đái vũ thần sắc khiến Diệp Phong trong lòng nhói một cái. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong, để cho ta nhiều dựa vào một hồi. Hệ lì xệ nhắm chặt hai mắt, suy yếu tựa ở Diệp Phong trong ngực. Hệ lì xệ lúc này nỗi lòng phức tạp e rằng lấy phục thêm, nếu không phải Diệp Phong, nàng chỉ sợ còn không cách nào từ trong ảo giác đi tới. Bất quá, ta đã không cách nào quay đầu, vì tiêu trừ trong lòng tạp nghiệm, bóng đen khế ước vừa kết thúc, ngươi phải chết. Hệ lì xệ đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, kia trong đó ẩn sát ý cùng quyết tuyệt làm cho người không rét mà run. Chương 113, Học viện Chiến tranh Hắc Ám. Học viện Chiến tranh vốn nên là chính nghĩa chi địa, liên minh huyền thoại. Nhưng mà năm gần đây từ chỗ sâu nhất tán phát mục nát hắc ám chi lực cũng là càng thêm nồng đậm. Nếu không phải có chúng triệu hồi sư không phân ngày đêm luân phiên thực hiện phong ấn pháp trận, chỉ sợ bọn họ tà ác ý đồ sớm đã bại lộ tại thế gian. Học viện Chiến tranh Nguyên Láo Viện là học viện chiến tranh kẻ nắm quyền chính thức. Hôm nay, phòng hội nghị, chúng bạch bào Nguyên Láo lần nữa bị triệu tập, tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem ở vào hội nghị trung tâm triệu hồi sư, một Nguyên Láo mở miệng nói, đưa lên tại nổ sật thi biến vi rút tiến triển như thế nào. Triệu hồi sư cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, túi đầu nhìn chung quanh ở vào quang trận bên trong Nguyên Lão, cung kính đáp, hồi chư vị Nguyên Lão, bị đưa lên vi rút thôn trang đã là hoàn toàn bị thi biến thôn dân chiếm cứ, hiệu quả phi phạm. À, nghe nói hiện tại tất cả thế lực đều trong bóng tối tiến vào chiếm giữ Noxus, nhưng có việc này. Không sai, hiện tại các nước đều nghĩ thừa lúc vắng mà vào, nhất cử chia cắt nổ sật lãnh thổ. Triệu hồi sư chi tiết đáp. Như thế có chút không ổn, chúng ta phóng thích thi biến virus, chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút người kia vong linh ma pháp có đáng giá hay không dùng một lát, lần này nhiều như vậy thế lực tràn vào nổ sật, ta cảm thấy thí nghiệm nhất định phải đình chỉ. Một vị nguyên lão mở miệng nói, mang theo hỏi thăm ý tứ nhìn về phía đang ngồi nguyên lão khác. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới nguyên lão khác đồng ý bọn hắn mặc dù muốn thông qua vong linh ma pháp điều khiển thế giới, nhưng bây giờ kỹ thuật còn chưa đủ thành thục, cũng không phải là ra tay thời điểm. Vốn còn muốn thông qua sợ nạ chữa trị ma pháp, đến xem chúng ta thi biến vi rút dược hiệu đến cùng như thế nào, cái này ngu xuẩn sợ hẳn cứ như vậy để sợ nạ mất tích, làm hại quốc gia khác tiến vào nộp sợ, ảnh hưởng chúng ta đại kế. Một nguyên lão âm lãnh khẽ nói, ngươi, lập tức tiến về nộp sợ thí nghiệm thôn trang. Tìm tới đưa lên vi rút mấy cái kia triệu hồi sư, cần phải đem bọn hắn mang về. Một nguyên lão chỉ vào tại hội nghị trung ương triệu hồi sư phân phó nói. Triệu hồi sư thần sắc khó xử, ấp a ấp đúng nói, hồi nguyên lão, mấy vị kia triệu hồi sư chỉ sợ rốt cuộc không về được. Cái gì? Đông đảo nguyên lão nhất thời luôn uống, chẳng lẽ bị người phát hiện? Mấy cái kia triệu hồi sư tại đưa lên vi rút sau ngày thứ ba, liền bị sát hại tại cùng một gian phòng bên trong, trong phòng vách tường dùng bọn hắn khô cạn máu đen vẽ lên một đóa hoa hồng đồ. Triệu hồi sư lau, chùi đi mồ hôi lạnh trên trán, đắp. Chẳng lẽ là hoa hồng đen? Hẳn là. Nữ nhân kia còn sống. Bên trong phòng hội nghị, chúng nguyên lão lập tức sôi trào. Một vị nguyên lão quyết định thật nhanh, đối triệu hồi sư nói, thông chi cái khác triệu hồi sư, gần đây không được đi vào nộp sật, nếu như ta không có đoán sai, nữ nhân kia sẽ có đáng sợ hành động. Bất quá nha, những cái kia ngộ nhập chúng ta thí nghiệm chi địa thế lực, tốt nhất toàn quân bị diệt. Nhìn xem đông đảo từ trong vũng bùn leo ra kinh khủng thi khôi, hệ lì xệ đã là kinh hại đến mở ra miệng nhỏ. Nàng bây giờ không có bất kỳ cái gì một tia khí lực sử dụng ma pháp, mà bên cạnh Diệp Phong chỉ sợ còn không thể thoát khỏi nhiều như thế thi khôi. Nàng lúc này sắc mặt tâm trầm, càng thêm hoài nghi cái này chỉ sợ không phải lẹm tợ lạn gây nên. Nếu nói khống chế thi khôi cùng để thi biến thôn dân dù cho tử vong cũng có thể tiếp tục chiến đấu hai loại năng lực, chỉ sợ không ai lại so với ám ảnh đảo đảo mộ người hẹn Diệp càng tinh thông hơn. Mặc dù hẹn dịp tại ám ảnh đảo tinh anh ở trong tính không được mạnh nhất những người kia, không vào được pháp nhãn của mình, nhưng cũng coi là một cái thực lực kinh khủng gia hỏa. Nếu như là hắn, vậy cái này thôn phát sinh sự tình liền có thể hiểu được. Thế nhưng là hắn vì sao hết lần này tới lần khác tại cái này mấu chốt làm loại sự tình này? Hệ lì xệ đôi mắt nhắm lại, nàng cảm thấy có cơ hội phải ngay mặt hỏi một chút hẹn dịp mới được, không phải hỏng huyết nguyệt chi dạ kế hoạch coi như được không bù mất. Diệp Phong nhìn hệ lì xệ một bộ trầm tư thần sắc. Lo lắng nói, đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm, ta một người còn không cách nào chiến thắng nhiều như vậy thì thôi. Diệp Phong khiến Ế Lì Sệ từ trong trầm tư tỉnh lại. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác không phải suy nghĩ hẹn dịp sự tình thời điểm, nhưng lấy nàng hiện tại tình trạng, căn bản là không có cách sử dụng ma pháp. Chẳng lẽ nàng đường đường ám ảnh đảo Ế Lì Sệ liền muốn đổ vào đám rác rưởi này thì khôi trong tay? Ế Lì Sệ chân mày nhíu chặt, khổ sở nói. Ta bởi vì vừa khu trừ xong tất cả thi biến độc tố, cho nên ma pháp tạm thời bị phong ấn, không cách nào sử dụng, lần này liền dựa vào ngươi, Diệp Phong. Nói, Hệ Lì Sệ dùng sức nắm chặt Diệp Phong tay phải. Nàng mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Phong trên tay. Diệp Phong tại nghe xong Hệ Lì Sệ về sau, mới phát hiện hai người tình cảnh là cỡ nào đến nguy hiểm. Nếu như Phỉ Ô Dạ lúc này ở đây tốt biết bao nhiêu, chờ một chút, ta tại sao lại nhớ tới nàng? Diệp Phong lắc đầu, khiến cho mình thanh tỉnh điểm. Lấy Diệp Phong hiện tại kiếm pháp, đối phó những này phổ thông thi khôi tự nhiên rất nhẹ nhàng. Hệ lì xệ cùng sau lưng Diệp Phong chậm rãi rời đi vũng bùn dài đất trung tâm, thế nhưng là khi bọn hắn bước vào mới kiên cố thổ địa bên trên lúc, kề bên này lại trong nháy mắt biến thành vũng bùn. Ngay sau đó, Diệp Phong cùng Hệ lì xệ không muốn gặp nhất tràng cảnh xuất hiện, một thi khôi lần nữa từ vũng bùn bên trong tuôn ra. Tiếp tục như vậy, coi như Diệp Phong lại có thể đánh. Chỉ sợ cũng không cách nào từ nơi này chạy đi. Mà càng làm hai người hoảng sợ chuyện phát sinh, Diệp Phong cùng Ế Lì Sệ phát hiện hai người thân thể đang không ngừng chìm xuống. Vừa rồi vũng bùn, hai người còn có thể dẫm lên chỗ sâu nhất, hiện tại hai người cũng cảm giác mình chính bản thân ở vào một cái vô hạn độ sâu vũng bùn đầm lầy, cái này nếu như toàn thân đều lâm vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tí tách, giọt giọt máu đỏ tươi từ cả tạ dị nạ đầu ngón tay trượt xuống. Cái này đã không biết là thứ mấy cái ở trước mặt nàng ngã xuống thi khôi, thế nhưng là những này thi khôi tựa như là giết không bao giờ hết, một từ vũng bùn bên trong đứng lên. Hứ, xem ra ta cũng nhanh đến cực hạn. Cả tạ gì nạ liếc mắt thụ thương tay trái, trong mắt khinh miệt chi ý không cần nói cũng biết. nàng đối với mình lại bị những này thi khôi đả thương cảm thấy sỉ nhục. Dưới cái nhìn của nàng, đối diện với mấy cái này mặt hàng, nàng nên lông tóc không tổn hao gì. Nhưng thể lực bên trên chống đỡ hết nổi, càng thêm khiến cho nàng linh động thân pháp trở nên vụng về cùng nặng nề. A, cả tạ gì nạ tại nhiều cái thi khôi vây công hạ né tránh không kịp, trên cánh tay phải áo da liên quan huyết đục bị thi khôi cầm ra một đạo thật dài vết máu. Hỗn đản. Cả tạ gì nạ trừng lớn hai mắt, quát chói thai một tiếng, một cái lắc mình, hỏa hồng tóc dài cũng như nở rộ huyết liên đồng dạng múa, mấy cái chủy thủ bay ra, trong nháy mắt đem vây tới thi khôi toàn bộ đánh lui. Ghê tởm. Ta còn dư lại thể lực đã không cách nào nhất kích tất sát rồi sao? Cả tạ gì nạ miệng lớn thở dốc, cau mày, cục diện bây giờ đối nàng càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là đánh lui thi khôi, chỉ sợ ngay cả năng lực phản kháng đều làm mất đi. Ngay tại cả tạ gì nạ đề phòng chung quanh những cái kia từ vũng bùn bên trong bỏ dậy thi khôi lúc, một đôi dính đầy nước bùn gầy còm nhân thủ từ nàng dưới chân nô ra. Không được. Cả tạ gì nạ vừa định thuấn bộ đến gần nhất một cái thi khôi sau lưng, hai cái chân đã là hoàn toàn bị cặp kia dính đầy nước bùn tay nắm lấy. Cả tạ gì nạ thế nhưng là đã sớm nghe nói qua, ngã vào vũng bùn chỗ sâu, sẽ tại nước bùn bên trong ngạt thở mà chết. Chẳng lẽ mình liền muốn chết như vậy ở chỗ này? Cả tạ gì nạ trơ mắt nhìn mình cứ như vậy bị kéo hướng vũng bùn chỗ sâu, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Cả tạ gì nạ trên mặt toát ra một tia không cam lòng cùng áy náy. Phụ thân, nữ nhi có lỗi với ngươi, ta chết như vậy đi, chỉ sợ thụ nguyền rủa à muội muội cũng đem không người dựa vào. Chỉ là ta trước khi chết còn không có tìm tới người yêu, hơi có không cam lòng. Kỳ thật nếu quả thật cân nhắc người thương lựa chọn, một mực đi theo phụ thân ngài tạ lòn, đúng là cái tuyệt hảo lựa chọn. Tạ lòn bình thường rất lạnh, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng của hắn nhiệt tình cùng ấm áp. Đáng tiếc, ta đã sắp chết. Cả tạ gì nạ đóng chặt bên trên hai mắt, không suy nghĩ thêm nữa những việc này, nàng bây giờ chỉ cần chờ đợi chết chìm ở trong bùn. Thế nhưng là cả tạ gì nạ tại vũng bùn trung hạ chìm thật lâu, nàng không chỉ có không có cảm giác đến chút nào ngạt thở cảm giác, ngược lại còn có thể bình thường hô hấp. Hẳn là đó cũng không phải vũng bùn, mà là ma pháp chế tạo huyễn tượng. Nghĩ đến cái này, cả tạ gì nạ mang nếm thử thái độ mở hai mắt ra. Đập vào mắt tất cả đều là đục không chịu nổi nước bùn. Nhưng những này nước bùn vậy mà không có xâm nhập con mắt của nàng. Cái này làm nàng không khỏi vui mừng, có lẽ nàng có thể tìm tới rời đi nơi này đường. Nhưng mà, cả tạ gì nạ còn không có cao hứng quá lâu, nàng cũng cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như là lơ lửng giữa không trung, cực tốc hạ xuống. Tại cao tốc trong khi rơi, cả tạ gì nạ cảnh tượng trước mắt cũng từ vũng bùn chuyển biến thành bầu trời, cái này khiến cả tạ gì nạ trong lòng dây cung lần nữa căng cứng. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới, kiên cố trên mặt đất giống như có một người. Theo cách mặt đất càng ngày càng gần, cả tạ gì nạ cũng là dần dần nhận rõ kia mơ hồ bóng người bộ dáng. Bất quá người này bộ dáng lại là khiến cả tạ gì nạ nhất thời không có lấy lại tinh thần. Người này chính là không sợ quân tiên phong đoàn tướng quân Gạ Rèn. Hoàng bét, lại là chính phía dưới. Cả tạ gì nạ lúc này mới chú ý tới mình cùng Gạ Rèn vị trí, nếu như nàng cứ như vậy rơi vào Gạ Rèn trên thân, mình chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Tránh ra, ngươi cái này lớn ngốc cái. Cả tạ gì nạ cũng không dám tưởng tượng mình bị Gạ Rèn ôm lấy dáng vẻ. Ừm. Gạ Rèn mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cả tạ gì nạ hạ xuống dáng vẻ rơi vào trong mắt của hắn. Dựa vào, sẽ không như thế xui xẻo. Chính mình mới từ kia vũng bùn bên trong ngã xuống, bờ mông đau đớn chính kịch liệt, cái này lại muốn tiếp một cái. Gạ Rèn trong lúc nhất thời choáng váng, hoàn toàn quên cả tạ gì nạ lập tức liền muốn ngã tại trên người hắn. Ai? Các loại, trước hết để cho ta né tránh. Ngươi xuống chút nữa rơi a. A đau chết ta rồi, ngươi làm sao nặng như vậy? Không phải đã nói ta tránh trước ngươi lại rơi xuống sao? Không có kịp thời tránh ra Gạ Rèn, trực tiếp bị rơi xuống từ trên không cả tạ gì nạ ngã nhào xuống đất bên trên. Bờ mông cùng mặt đất lần thứ hai tiếp xúc thân mật, đau đến Gạ Rèn không ngừng kêu rên. Chuẩn bị đứng dậy cả tạ gì nạ cảm giác được ngực của mình giống như là bị thứ gì trói buộc lại, nàng vô ý thức nhìn sang, một bộ làm nàng cắn răng nghiến lợi hình tượng xuất hiện ở trước mắt. Gạ Rèn tay trái giờ phút này chính nắm lấy ngực của nàng không thả. Đóng. Luân. Cả tạ gì nạ tức giận đến hai mắt nhắm lại, răng môi ma sát thanh âm không ngừng từ trong miệng phát ra, tùy thời đều có buộc phát khả năng. Tại cả tạ gì nạ giống giận trầm thấp âm thanh dưới, tiêu rên bên trong Gạ Rèn cũng ý thức được mình vậy mà nắm lấy cả tạ gì nạ ngực. Gạ Rèn cười xấu hổ âm thanh, hy vọng dùng cái này làm dịu hiện trường không khí khẩn trương. Ngươi cái này ngu xuẩn, đều nói để ngươi tránh ra. Chờ một chút. Cả tạ gì nạ tiểu thư, chuyện gì cũng từ từ. Ta không phải. A, chương 114, làm sao duyên cạn. Tối tăm mờ mịt bầu trời, bạch điểu tại tầng trời thấp gào thét, xẹt qua Mang Đức thôn trang trên không. Phu cận thôn trang đã là không có người ở, tràn ngập từ Mang Đức thôn trang tản ra mê vụ. Liền ngay cả phụ cận hoang dã bên trong động vật cũng đều không một may mắn thoát khỏi, trên người có sâu cạn không đồng nhất tử sắc điểm lấm tấm. Âm lãnh ẩm ướt đông gió như là yêu dị tà gió, khiến đứng tại một chỗ trên nóc nhà hệ lì sẽ không khỏi nắm thật chặt trên người màu đen áo ngoài. Hệ lì sẽ bên cạnh cao lớn thân ảnh gặp đây, ẩn vào trường bào hạ khuôn mặt hiện lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Hắn trêu đùa, làm sao? Ám ảnh đảo hệ lì sẽ cũng có sợ lạnh thời điểm. Hệ lì sẽ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng, nàng nhìn về phía trước, ngữ khí lạnh như băng nói, không cần ngươi quan tâm. Cao lớn thân ảnh dường như cũng không thèm để ý hệ lì sẽ băng lạnh ngữ khí, phối hợp nói, hệ lì sẽ, ngươi thật đúng là nhẫn tâm, không chỉ có đối với người khác hung ác, còn đối với mình hung ác, ngươi vì sao ngăn cản ta cứu cái kia gọi Diệp Phong thiếu niên. Ngươi phải biết, ngươi cùng hắn ký kết bóng đen khế ước, tại khế ước thời hạn bên trong, hắn chết tương đương ngươi chết, ngươi chết tương đương hắn chết. Nếu như hắn ngay cả loại này nan quan đều qua không được, cũng không xứng làm khế ước của ta người. Hệ lì sẽ lạnh lùng phủi mắt bên cạnh cao lớn thân ảnh. Người thông minh đều có thể nhìn ra. Cao lớn thân ảnh thân hình run lên, trường bào màu đen hạ khiêu động ngũ lánh lục hỏa cũng là chợt ngầm chợt minh. Hy vọng tại khế ước kết thúc về sau, ngươi sẽ không đành lòng giết hắn, ha ha. Cút. Hệ lì sẽ đáy lòng dây cũng giống như là bị câu nói này xúc động, vì để cho mình bình tĩnh trở lại, nàng nghiêm nghị mà quát. Chúng ta đều là bị nhân loại chỗ dùng bỏ, hy vọng ngươi đừng có lại bị mê hoặc, nhân loại hoa ngôn xảo ngữ ngươi kiến thức còn ít ta. Hệ lì sẽ gục đầu xuống, nhất thời thất thần, tự lẩm bẩm, đúng vậy à, nhân loại là dễ dàng nhất thay lòng đổi dạ sinh vật. Nhìn xem mảnh này xa lạ hoang dã sơn thôn, Diệp Phong sinh lòng cảnh giác. Nếu không phải dưới mặt đất đột nhiên toát ra một đôi tay khô héo, hắn cũng sẽ không tới đến nơi đây. Chính là không biết hệ lì sẽ hiện tại như thế nào, nàng hiện tại đã mất đi sử dụng năng lực ma pháp. Chỉ sợ khó có thể ứng phó những quái vật kia. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phong thần sắc cũng là lo âu. Bất quá khi vụ chi gấp là tìm tới đường trở về, nếu như ngay cả tính mạng của mình đều khó giữ được không ở, chớ nói chi là lo lắng người khác an nguy. Diệp Phong thu lại tâm tư, không nghĩ nhiều nữa. Vẫn là đi trước phía trước cái kia nhìn hoang vu thôn xem một chút đi. Có lẽ có rời đi nơi này manh mối. Không có cái khác mạch suy nghĩ Diệp Phong. Chỉ có thể gửi hy vọng ở cách đó không xa trong thôn trang có thể có vật hắn muốn. Theo từng bước một tới gần thôn trang, Diệp Phong cũng không biết vì sao vậy mà nghe được từng đợt đồ ăn phiêu hương từ cái này tòa thôn trang bay ra. Các loại đồ ăn hôn tạp nồng đậm mùi thơm, câu đến Diệp Phong không khỏi liếm môi một cái. Vốn là thần kinh thô Diệp Phong lập tức quên mình lúc đầu mục đích, chỉ muốn tiên tiến thôn nhét đầy cái bao tử. Khi Diệp Phong đi vào thôn kia một cái trước mắt, hắn sâu sắc cảm thụ đến ngực của mình bị đâm đau đớn một chút. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được thể nội tu luyện kiếm khí cũng tại dần dần biến mất. Loại này cảm giác đã từng quen biết, khiến Diệp Phong không khỏi nghĩ tới lần trước đi theo ạ gì tiến vào cánh cửa kia chuyện phát sinh. Hắn hình như có nhận thấy, hai cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức đang hấp dẫn hắn tiến về một chỗ. Tại nội tâm mãnh liệt gợi ý dưới, Diệp Phong lặng yên không một tiếng động dung nhập cái thôn này trên đường phố. Diệp Phong đi vào một cái bày trên đầu bày biện bốc hơi nóng hình trụ phía trước, tò mò hỏi, lão gia gia. Đây là cái gì à? Ở một bên quạt cây quạt nghiên kỷ bước lão nhân, kinh ngạc mắt nhìn Diệp Phong, tựa như Diệp Phong hỏi cái gì ngu xuẩn vấn đề đồng dạng. Không cẩn thận mảnh xem xét Diệp Phong ăn mặc, lão nhân liền bình thường trở lại. Lão nhân hòa ái hồi đáp, người trẻ tuổi, ngươi là tha hương người a? Đây là lồng hấp, bên trong là bánh bao, có cần phải tới mấy cái? Xem như lão gia già ta đưa ngươi. Nói, lão nhân liền để lộ lồng hấp đóng, nóng hôi hổi bánh bao thấy Diệp Phong chỉ chảy nước miếng. Này làm sao có ý tốt đâu, lão gia gia Diệp Phong không khỏi đỏ mặt nói. Nhưng là nghĩ tới trên người mình căn bản không có tiền, Diệp Phong miệng trong nháy mắt liền tịt ngòi. Lão nhân phối hợp xuất ra giấy dầu, trang mấy cái bánh bao, sau đó nhiệt tình nhét vào Diệp Phong trong ngực. Người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên tới Ania. Cũng khó trách ngươi sẽ như vậy ngạc nhiên, ai Ania ẩm thực cùng các ngươi đại lục ở bên trên ẩm thực hoàn toàn khác biệt, nơi này còn có rất nhiều người chưa ăn qua đồ ăn đâu. Về sau muốn bao nhiêu mang ít người đến vào xem ta bánh bao bảy mới là nha. Diệp Phong liên tục xưng phải, cười xấu hổ hai tiếng. Hắn lại cùng lão gia gia hàn huyên vài câu, liền cất bánh bao đi tìm kia hai cố làm hắn hết sức quen thuộc khí tức. Tại trên đường này, hắn cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng nghe ngóng tình huống nơi này. Nhưng khi Diệp Phong biết nơi này vậy mà không phải hắn vị trí thời đại thời điểm, hắn ngộ. Thông qua không ngừng tìm kiếm dân bản xứ chứng thực, hắn mới biết được hiện tại là vã lộ dạn lịch công nguyên 19 năm. Nói cách khác bây giờ cách tác động đến toàn bộ đại lục phù văn chi chiến mới trôi qua 19 năm, cùng Diệp Phong vị trí thời đại chênh lệch hơn 200 năm. Tin tức này không thể nghi ngờ khiến Diệp Phong cả người đều lâm vào hỗn loạn. Hắn không nghĩ tới mình lâm vào vũng bùn vậy mà về tới hơn 200 năm trước, cái này so chết tại vũng bùn bên trong còn hỏng bét. Đã có đi vào thời đại này con đường, khẳng định như vậy còn có trở lại mình vị trí thời đại phương pháp. Diệp Phong dưới đáy lòng an ủi, tận lực làm mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách hay là tìm được kia hai cố khí tức quen thuộc, nói không chừng bọn hắn cũng là ngộ nhập thời đại này đồng bạn. Nhìn qua không trung sáng tỏ chướng mắt liệt dương, Tạ Lọn không khỏi lộ ra một bộ chán ghét thân sắc. Thân là một cái dấu ở chỗ tối thích khách, hắn rất không thích đem mình đưa thân vào trống trải trên hoang dã. Không có bất kỳ cái gì che lấp thể hoang dã cũng không thích hợp hắn thích khách chi đạo, nếu như ở chỗ này gặp được địch nhân, chỉ sợ hắn sức chiến đấu cũng sẽ không bằng tại tràn ngập dơ bẩn âm u nổ sật đường đi hẻm nhỏ. Trước đó cùng cả Tạ Di Nạ tách ra hành động về sau, Tạ Lọn liền bị kéo vào cái này vũng bùn hạ thế giới. Hắn giờ này khắp này rất là lo lắng cả Tạ Di Nạ an nguy, nếu như hắn đoán không lầm, cả Tạ Di Nạ hơn phân nửa cũng đã rơi vào cái này nơi chưa biết. Mặc dù không biết ngoại giới qua bao lâu, nhưng Tạ Lọn đã ở chỗ này chờ đợi 3 ngày. Đại tiểu thư Tạ Lọn tự lẩm bẩm, hai tay cũng không khỏi nắm chặt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được trong lòng bàn tay tràn ra mồ hôi. Ngay tại Tạ Lọn đắm chìm ở thế giới của mình bên trong lúc, một cô cực đoan khí tức nguy hiểm hướng hắn tới gần. Vốn là đối với giết chóc khí tức cực kỳ mẫn cảm, Tạ Lọn thân thể có chút rung động, tay phải vung ra chí mạng lưỡi đao, một đao xẹt qua trước người. Lập tức Tạ Lọn trước người một khoảng cách trống rỗng xuất hiện một đạo màu đen cái bóng, không thực hình. Cái kia đạo cái bóng không nhìn Tạ Lọn công kích. Trở về chính ngươi thời đại. Cái bóng máy móc thức nói, thanh âm không mang theo tình cảm chút nào. Tạ Lọn nhìn xem lưỡi dao của mình xuyên qua cái bóng, lại không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương, trong lòng hoảng hốt, không khỏi lách mình lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi cái bóng lời nói khiến Tạ Lọn rất là hoang mang, hắn cũng không minh bạch cái này cái bóng vì sao muốn nói ra một câu nói như vậy. Tạ Lọn kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái bóng, sợ cái bóng kia lại đột nhiên tập kích đến bên cạnh hắn. Người là ai? Tạ Lọn chần chừ một lúc, hay là hỏi. Cái bóng cũng không trả lời, ngược lại biến mất tại nguyên chỗ. Tạ Lọn gặp đây, sửng sốt một lát, liền lấy lại tinh thần. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái bóng cũng không có chân chính rời đi, cái kia đạo khí tức nguy hiểm vẫn tại bên cạnh hắn. Tạ Lọn ánh mắt nhắm lại, lập tức trợn to hai mắt, trở tay hướng sau lưng một đâm. Trong chốc lát, màu đen cái bóng lại xuất hiện. Lần này nó cũng không có không nhìn Tạ Lọn công kích, nó kia trống rông hai mắt trực tiếp bị Tạ Lọn hai thanh lưới đao đâm xuyên. Vô số hắc ám ma pháp khí tức từ bóng đen trên thân bốc hơi, như là hơi nước. Qua nửa ngày, bóng đen mới hoàn toàn tiêu tán tại Tạ Lọn trước mặt. Ngươi không thuộc về nơi này, tại bóng đen triệt để tiêu tán về sau, một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào Tạ Lọn trong tai. Cái này khiến Tạ Lọn không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ nơi này cũng không phải là Vạ Lộ Giản? Hoặc là nơi này cũng không phải là mình vị trí thời đại Vạ Lộ Giản? Mình xuyên qua đến quá khứ rồi. T. Gã rèn không phải nói đi tìm gì ăn à? Làm sao còn chưa có trở lại? Đầu đau quá, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc khiến Tạ Lọn trong lòng vui mừng. Thanh âm này không phải liền là đại tiểu thư của hắn cả Tạ Di Nạ thanh âm sao? Mặc dù chưa thể giải thích trước đó đạo hắc ảnh kia lời nói, nhưng ngay sau đó vẫn là cùng đại tiểu thư tụ hợp mới trọng yếu nhất. Tạ Lọn hưng phấn hướng phương hướng âm thanh truyền tới lách mình mà đi, hắn đối cả Tạ Di Nạ an toàn rất là lo lắng. Những ngày gần đây, hắn một mực tại tìm cả Tạ Di Nạ, có thể nói là một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ngay cả như vậy mỏi mệt, Tạ Lọn cũng kiên trì nổi, không để cho mình chìm vào giấc ngủ, sợ mình chậm trễ một khắc, liền có thể đưa cả Tạ Di Nạ tại trong nguy hiểm. Khi Tạ Lọn tìm tới thanh âm truyền đến địa phương lúc, cả Tạ Di Nạ đã là té xỉu trên mặt đất. Hắn lập tức vọt tới cả Tạ Di Nạ bên người, thần sắc lo lắng kêu gọi nói, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thế nhưng là mặc cho Tạ Lọn như thế nào kêu gọi, cả Tạ Di Nạ một mực cú ám, chưa từng thức tỉnh. Mà ở lúc này, Tạ Lọn lại là lần nữa cảm nhận được cùng vừa rồi cái kia đạo cái bóng tương tự khí tức. Đạo này khí tức đối với hắn không có chút nào để ý, lại là tràn đầy đối cả Tạ Di Nạ sắc cơ. Tạ Lọn đấy mắt hiện lên một tia hàn mang, hắn nhẹ nhàng buông xuống cả Tạ Di Nạ, vung lên đao trong tay lưới đao, hướng ngay phía trước vãi ra. Đột nhiên, cùng trước đó chém giết cái kia đạo cái bóng tương tự tràng cảnh xuất hiện. Trước mắt hiện ra màu đen cái bóng chậm rãi bốc hơi hầu như không còn. Xác nhận xong phụ cận không có cái bóng khí tức về sau, Tạ Lọn mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng, ngược lại đi hướng cả Tạ Di Nạ. Hắn nhìn xem cả Tạ Di Nạ ánh mắt, để lộ ra nhàn nhạt lưu tình. Cả Tạ Di Nạ là Tạ Lọn duy nhất mềm mại. Vừa định đỡ dậy cả Tạ Di Nạ lúc, Tạ Lọn lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Đạo này khí tức thuộc về cái kia kem chút hại chết cả Tạ Di Nạ gạ rẻn, cái này khiến Tạ Lọn không khỏi nhíu mày. Vẫn là trước gần tàng từ bản thân khí tức, nếu như cái này gạ rẹn dám đối đại tiểu thư bất lợi, vậy cũng đừng trách mình hạ sát thủ. Nghĩ xong, Tạ Lọn liền ẩn tàng từ bản thân khí tức, trốn vào bóng đen bên trong. Gấp trở về gạ rẹn trong tay mang theo một con sói, khi hắn nhìn thấy té xỉu trên đất bên trên cả Tạ Di Nạ lúc, vội vàng thả ra trong tay chết sói, đỡ dậy trên đất cả Tạ Di Nạ, lo lắng hô, cả Tạ Di Nạ, ngươi tỉnh à, ngươi bây giờ không thể ngủ. U ám bên trong cả Tạ Di Nạ chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói mớ, Tạ Lọn. Ta là gạ rẹn à, cả Tạ Di Nạ, đừng ngủ xuống dưới, ta đánh tới một con sói, lập tức nhóm lửa nướng thịt sói. Gạ rẹn lo lắng hồi đáp. Ta vừa rồi giống như cảm giác được Tạ Lọn khí tức. Ta cả Tạ Di Nạ trắng bệch môi rung rung mấy lần, lời còn chưa nói hết, lại là lại không nói tiếp thể lực. Vừa rồi ngươi té bất tỉnh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nằm trước, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi thịt sói ăn. Gạ rèn đau lòng nhìn xem cả Tạ Di Nạ, chẳng biết tại sao hắn rất là lo lắng cái này nổ sật nữ nhân. Ừm, cả Tạ Di Nạ vui mừng cười dưới, dùng giọng mùi ân nói. Giấu ở chỗ tối Tạ Lọn ánh mắt phức tạp nhìn xem cả Tạ Di Nạ cùng gạ rèn. Nỗi khổ trong lòng chắc chắn cũng là tự nhiên sinh ra. Nếu như vừa rồi Tạ Lọn không tránh, có lẽ cả Tạ Di Nạ đối với hắn hảo cảm sẽ càng sâu. Đáng tiếc không có nếu như, Tạ Lọn bởi vì lo lắng cả Tạ Di Nạ, ngược lại bỏ lỡ lần này cả Tạ Di Nạ hảo cảm. Có lẽ kỵ sĩ vĩnh viễn chỉ có thể yên lặng thủ hộ tại công chúa bên người, thẳng đến công chúa tìm tới trong lòng vương tử. Làm sao Tạ Lọn tình thâm duyên cạn? Chương 115, 200 năm trước gạ gì? Theo từng bước một tiếp cận trong đó một cỗ khí tức quen thuộc, Diệp Phong càng phát ra khẳng định cỗ khí tức này tuyệt đối thuộc về hắn châu người quen biết. Bất quá ngoại trừ giả ẩn khí tức, hắn rất khó phân biệt những người khác ở giữa khí tức khác biệt. Khi Diệp Phong xuyên qua mấy cái đường đi, đi vào một cái trên đường tất cả đều là buôn bán gia cầm thịt rừng đường đi, hắn lập tức ngây người. Chẳng lẽ cùng mình người quen biết lại ở chỗ này bày quẩy bán hàng mà sống? Diệp Phong đấy lòng nghi hoặc không thôi, bất quá vì tìm tới cỗ khí tức quen thuộc kia. Hắn vẫn là kiên trì đi vào cái này đường đi. Diệp Phong từ cửa vào bắt đầu, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh bày quẩy bán hàng rong cùng người qua đường, nhưng cũng không có người hắn quen biết. Đến, vừa rồi cố khí tức kia chính là từ nơi này quẩy hàng tản ra. Diệp Phong nhìn qua nhà này bán lấy các loại động vật ba cái trẻ tuổi chủ quán, nhưng ba người này hình dạng cũng là rất xa lạ, căn bản không phải người hắn quen biết. Cái này khiến Diệp Phong không khỏi khốn hoặc, rõ ràng kia trong đó một cố khí tức là cái này sạp hàng chuyên gia. Tại sao không có người hắn quen biết? Ngay tại Diệp Phong quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lần nữa cảm ứng được cỗ khí tức quen thuộc kia. Diệp Phong kích động quay người lại tử, nhìn về phía quầy hàng bên trên trong đó trong một cái lồng bạch hồ. Cỗ khí tức quen thuộc kia chính là bị giam trong lồng bạch hồ tản ra. Chẳng lẽ là ạ gì? Diệp Phong cố nén kích động trong lòng, tham dò mà nhìn xem lồng bên trong bạch hồ, hỏi, là ngươi sao, ạ gì? Lồng bên trong chính có do phát run bạch hồ mở ra linh động hai mắt. Nghi hoặc mà nhìn trước mắt Diệp Phong. Vốn là hiểu khá rõ động vật linh tính Diệp Phong tự nhiên nhìn ra Bạch Hồ cũng không nhận ra hắn. Bất quá rất nhanh Diệp Phong liền nghĩ minh bạch vì sao cái này quen thuộc Bạch Hồ không biết hắn. Hiện tại là 200 năm trước, mà trước mắt Bạch Hồ hẳn là ạ gì tu luyện thành cựu vị yêu hồ trước nàng. Lại cẩn thận châm trước một lát, Diệp Phong dự định từ nơi này bán hàng rong trên tay cứu ra ạ gì. Về tình về lý, đối với nhận qua ạ gì đại ân Diệp Phong tới nói, đều không đành lòng nhìn thấy ạ gì cứ như vậy bị bán hàng rong bán đi cho người ta ăn. Trong lòng có quyết đoán về sau, Diệp Phong dự định trực tiếp cưỡng ép mang đi ạ gì. Hắn đem hai tay bàn tay hướng chiếc lồng, chuẩn bị ôm lấy chiếc lồng đi. Nhưng khi Diệp Phong tay chụp vào chiếc lồng lúc, hắn lại phát hiện tay của hắn vậy mà xuyên qua chiếc lồng. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phong khó có thể tin nhìn về phía hai tay của mình vậy mà không cách nào bắt lấy chiếc lồng. Diệp Phong không tin tà, lần nữa đưa tay vươn hướng chiếc lồng. Lần này tay của hắn vẫn là xuyên qua chiếc lồng, cái gì cũng không có bắt lấy. Tại Diệp Phong chấn kinh hai tay của mình xuyên qua chiếc lồng lúc, lồng bên trong Bạch Hồ cũng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phong xuyên qua chiếc lồng hai tay. Bạch Hồ trong mắt toát ra một tia chần chờ. Vẫn là đem đầu dựa vào hướng Diệp Phong xuyên qua chiếc lồng hai tay, nhẹ nhàng lẻ lươi liếm một cái. Chân bóng cảm giác kích thích Diệp Phong thần kinh, đem hắn từ chấn kinh sau khi kéo lại. Nhìn thấy nguyên lai là ạ gì ngay tại liếm mình tay lấy lòng, Diệp Phong càng là không hiểu. Rõ ràng hắn có thể đụng phải ạ gì, thế nhưng là vì sao không cách nào bắt lấy chiếc lồng. Nhưng mà Diệp Phong còn chưa hiểu rõ nguyên do trong đó, hắn lại cảm giác được mặt khác cố khí tức quen thuộc kia ngay tại hướng hắn bên này gần lại gần, mà lại lập tức liền muốn xuất hiện ở phía sau hắn. Diệp Phong vừa quay đầu lại, một cái ước chừng 15-16 tuổi non nớt thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiếu niên ở trước mắt như là không nhìn thấy Diệp Phong, trực tiếp từ Diệp Phong thân thể xuyên qua, đi vào chiếc lồng bên cạnh. Một màn này triệt để đem Diệp Phong nhìn phủ, hắn cảm giác mình tựa như đang nằm mơ. Chẳng lẽ mình vừa rồi cứu ạ gì cử động sẽ ảnh hưởng đến lịch sử phát triển, cho nên thế giới này bản năng cự tuyệt ta tồn tại. Diệp Phong lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm thiếu niên này. Vì xác nhận ý nghĩ của mình có chính xác không, Diệp Phong không để ý mình chính bản thân ở vào trên đường cái, la lớn, ạ gì. Thanh âm quanh quẩn tại cái này trên đường phố, nhưng mà người đi đường lại không một người chú ý đến Diệp Phong. Liền ngay cả trước đó có thể nhìn thấy Diệp Phong bạch hồ ạ gì cũng không nhìn thấy hắn. Phát hiện này làm cho Diệp Phong rơi vào trầm tư, hắn hiện tại cùng ạ gì gặp nhau vi phạm với thế giới này quỹ tích vận hành, có lẽ hắn tiếp tục đi theo ạ gì hoặc là thiếu niên này, có thể tìm tới đường trở về. Lúc này, thiếu niên kia chính một mặt tò mò nhìn chằm chằm lồng bên trong ạ gì, mà ạ gì cũng nhìn chằm chằm thiếu niên. Ạ gì nhìn xem thiếu niên thanh tịnh hai mắt, cảm thấy rất là dễ chịu, cũng không có những đại nhân kia tràn ngập tham lam thần sắc. Ạ gì đối thiếu niên thấp giọng ô ô vài tiếng, giống như là tại thỉnh cầu cái này thiếu niên thiện lương cứu nàng. Thiếu niên xem hiểu ạ gì ý tứ, mặc dù hắn rất muốn cứu ạ gì, nhưng hắn chỉ là trong thôn này nhà nghèo hài tử, trong nhà một năm mới ăn một lần thịt heo, căn bản không có khả năng có tiền để hắn mua hồ ly. Thiếu niên thần sắc khó xử mà nhìn xem ạ gì, tràn đầy áy náy. Cũng liền tại thiếu niên cùng ạ gì đối mặt trong khoảng thời gian này, thợ săn đã là cùng một cái giàu có thôn dân thỏa đàm ạ gì giá cả. Ứng giàu có nông dân yêu cầu, trong đó một cái tuổi trẻ chủ quán thô lỗ đem ạ gì cầm ra, chuẩn bị lúc này giết ạ gì. Diệp Phong gặp đây, sớm quên mình căn bản là không có cách ảnh hưởng những người này cử động, liền muốn xông lên trước mang đi ạ gì. Nhưng mà, thiếu niên thân ảnh lại là tại Diệp Phong trước đó, một tay lấy nhắm mắt chờ chết ạ gì cướp được trong ngực, điên cuồng hướng một phương hướng khác phi nước đại. Nhìn xem thiếu niên đi xa thân ảnh, Diệp Phong khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ mỉm cười. Trách không được ạ gì lúc ấy khóc thương tâm như vậy, thiếu niên này đúng là cái hải tử hiền lành. Từ nơi này thiếu niên cách làm, Diệp Phong nhiều ít nhìn ra cái bóng của mình. Càng là nghĩ tới phương diện này, Diệp Phong càng là cảm thấy hai người rất giống. Mau đuổi theo, tiểu tử kia vậy mà bắt cóc chúng ta vất vả đánh tới con mồi. Sừng sốt nửa ngày ba cái bán hàng rong, lúc này mới nhớ tới mình vừa bán đi bạch hồ, lại bị thiếu niên cướp đi. Ba người bọn họ cùng một chỗ hướng phía thiếu niên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ba người cử động lập tức kinh trụ Diệp Phong, mặc dù biết thiếu niên kia khẳng định sẽ cứu ra ạ gì, nhưng Diệp Phong vẫn là không khỏi có chút bận tâm ạ gì cùng thiếu niên kia. Do dự sẽ, Diệp Phong vẫn là đi theo đuổi theo. Khi Diệp Phong đi theo thiếu niên cùng ạ gì khí tức, đi vào một cái cửa ngõ lúc, nhìn thấy lại là thiếu niên hôn mê thân ảnh. Bạch hồ ạ gì đang dùng đầu lưỡi lấy trên người thiếu niên vết thương, thỉnh thoảng phát ra rên rỉ. Rời đi thời đại này. Ngay tại Diệp Phong muốn lên nhìn đằng trước thiếu niên thương thế lúc, một đạo băng lãnh vô tình máy móc thanh âm từ phía sau hắn mặc tới. Diệp Phong cảm giác được lưng mát lạnh, quay người nhìn lại, một cái bóng màu đen từ mặt đất nổi lên, ngưng tụ ra thực thể. Ở cái thế giới này quy tắc giới, hành vi của ta lại không cách nào ảnh hưởng ạ gì cùng thiếu niên này, ngươi không cần như vậy đi. Diệp Phong thăm dò mà hỏi thăm. Tại bóng đen xuất hiện một khắc này, hắn liền nghĩ đến bóng đen này có thể là vì phòng ngừa không thuộc về thời đại này bóng người vang lịch sử tiến trình tồn tại. Thế nhưng là hắn không phải đã không thể lại ảnh hưởng thời đại này người sao? Chẳng lẽ nói loại tình huống này cũng là không ổn định? Nói cách khác hắn hiện tại hành vi có thể để cho thời đại này người nhìn thấy. À gì? Vì lần nữa xác nhận ý nghĩ của mình, Diệp Phong nhẹ giọng kêu gọi nói. Không ra Diệp Phong sở liệu, bạch hồ à gì mở to mắt to, tò mò đánh giá Diệp Phong. Muốn chết? Lần này, thanh âm của bóng đen để lộ ra âm hàn sắc ý, liền ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi đánh dùng mình. Chương 116, cải biến lịch sử. Màn đêm buông xuống, một tia lạnh xuống hơi ẩm xâm nhập cả Tạ Di Nạ thể nội. Đống lửa trước cả Tạ Di Nạ ánh mắt lơ lửng không cố định, vụng trộm liếc mắt một bên sững sờ gà rèn. Gà rèn ngây ngốc bộ dáng, dẫn tới cả Tạ Di Nạ dưới đáy lòng xì âm thanh ngốc đại cá tử. Ngưỡng vọng đã là từ mờ nhạt chuyển tối bầu trời đêm, cả Tạ Di Nạ không tự giác u buông tiếng thở dài. Đen nhánh bắt ngát bầu trời đêm, cũng dần dần hiện ra chấm chấm đầy sao, như là tất hát xâm lâm bên trong ánh sáng đom đóm, thần bí mà mộng ảo. Bất chi bất giác, cả Tạ Di Nạ bị dưới mắt mỹ cảnh hấp dẫn, ánh mắt cũng mê ly. Mỗi cái nữ hải tử đáy lòng đều ước mơ qua chuyện cổ tích cố sự, chờ mong mình hóa thân thành bị vương tử chiếu cố cô bé lọ lem. Cả Tạ Di Nạ cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá bị gia tộc trách nhiệm cùng nộp sật vinh quang trói buộc ở. Bây giờ, tại cái này lúc nào cũng có thể bị bóng đen xâm nhập. Ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương, cả Tạ Di Nạ chuyện cổ tích mộng cũng lần nữa bị nàng nhặt lên. Không nhìn nữa tinh không, cả Tạ Di Nạ nghiêng người sang đối mặt gạ rèn, hai con mắt nhìn chằm chằm gạ rèn hình dáng rõ ràng kiên khuôn mặt. Càng là nhìn, cả Tạ Dĩ Nạ càng là cảm thấy Gạ Rèn chính là nàng vương tử. Về phần nộp sật cùng đệ sĩ ạ là thủ truyền kiếp sự tình đã sớm bị nàng quên sạch sành sanh. Đừng nói nộp sật cùng đệ sĩ ạ ở giữa cứu hận, nàng cùng Gạ Rèn có thể hay không còn sống rời đi nơi này đều là cái vấn đề. Như là đã con đường phía trước mênh mông, còn không bằng trước khi chết chấm dứt mình ngộng. Cả Tạ Dĩ Nạ là tính cách thẳng thắn, không quen che giấu nội tâm ý nghĩ nữ hải. Đã có quyết định, nàng dự định hiện tại liền cùng trước mắt cái này ngốc đại cá thẳng thắn ý nghĩ của mình. Ngốc đại cá tử, ngươi rõ ràng có thể thừa dịp ta đói bất tỉnh thời điểm giết ta, vì sao còn muốn cứu ta? Cả Tạ Dĩ Nạ như là con mèo, túi lưng xuống tiến đến Gạ Rèn trước mặt, đôi môi đỏ thắm phun nhiệt khí. Gạ Rèn một cái huyết khí phương cương đại nam nhân cái nào chịu được Cả Tạ Dĩ Nạ bất thình lình động tác, lúc này hô hấp dồn dập. Dù sao cũng là không sợ đội tiên phong tướng quân, Gạ Rèn lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Xét thấy hiện tại không khí ngột ngạt, Gạ Rèn ho nhẹ hai tiếng. Vừa mới chuẩn bị đáp lời Gạ Rèn, cũng là bị Cả Tạ Dĩ Nạ lần nữa vượt lên trước hỏi, ngươi, có phải hay không thích ta? Cả Tạ Dĩ Nạ ngữ khí tràn đầy giã tính cùng dụ hoặc, dẫn tới Gạ Rèn mặt từ đầu đỏ đến cổ rễ. Cả Tạ Dĩ Nạ nhìn xem Gạ Rèn cái này một bộ biểu hiện, đáy lòng càng là cuồng tiếu không thôi. Không nghĩ tới để xỉ ạ không sợ đội tiên phong tướng quân Gạ Rèn tại đụng phải sự tình, cũng sẽ như thế chân tay luôn cuống. Bất quá cái này cũng chính giữa Cả Tạ Dĩ Nạ ý muốn, chí ít Gạ Rèn hẳn là giống như nàng, một lần yêu đương kinh lịch đều không có. Nếu không phải mình trời sinh tính nóng bỏng quả cảm, chỉ sợ cũng phải như Gạ Rèn như vậy đi. Cả Tạ Dĩ Nạ dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Cả Tạ Dĩ Nạ tiểu thư, ta Gạ Rèn nói năng lộn xộn nói, ta nửa ngày, sửng sốt không nghĩ tới nên nói như thế nào. Kỳ thật hắn đối Cả Tạ Dĩ Nạ cũng có loại đặc thù cảm giác. Không phải lần trước cũng sẽ không bởi vì nhà mình muội muội kém chút giết Cả Tạ Dĩ Nạ mà nổi trận lôi đình. Gạ Rèn đem loại cảm giác này đổ cho thưởng thức, một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn rất thích Cả Tạ Dĩ Nạ thẳng thắn phong cách làm việc, mặc dù nghe nói Cả Tạ Dĩ Nạ rất hòa cay, nhưng hắn vẫn là thưởng thức tác phong của nàng. Từ khi trận chiến kia về sau, Cả Tạ Dĩ Nạ hỏa hồng thân ảnh thường xuyên xuất hiện tại Gạ Rèn trong động. Đối với cái này, Gạ Rèn chỉ là cho rằng là bị Cả Tạ Dĩ Nạ thân thủ chiết phục biểu hiện. Kỳ thật hắn cũng không biết, đáy lòng của hắn dần dần lưu lại cái này nguy hiểm chí mạng hồng liên nữ tử cái bóng. Cả Tạ Dĩ Nạ nhịn xuống bị Gạ Rèn chọc cười biểu lộ, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, giả bộ nộ khí, chất vấn, thế nào, bản tiểu thư rất xấu. Gạ Rèn bị cái này hỏi một chút dọa nhảy, vội vàng khoát tay giải thích nói, không phải không phải. Đó là cái gì? Là ngại bản tiểu thư là chỉ có cái lạc. Cả Tạ Dĩ Nạ ngón trỏ nhẹ nhàng điểm hạ Gạ Rèn bụng dưới, không buông tha nói. Gạ Rèn đã là bị Cả Tạ Dĩ Nạ chơi đùa đầu đầy mồ hôi, lại là lắc đầu lại là khoát tay. Nhìn xem Gạ Rèn cực lực giải thích, lại bị mình chắn đến lời nói không có mạch lạc bộ dáng, Cả Tạ Dĩ Nạ vẫn là nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Một màn này, triệt để đem vốn cũng không hiểu chuyện nam nữ Gạ Rèn làm ngộng. Cái này Cả Tạ Dĩ Nạ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Một hồi sinh khí một hồi cười, thật khó hiểu. Nhưng mà, còn không đợi Gạ Rèn quẹo góc. Cả Tạ Dĩ Nạ lại là trực tiếp té nhào vào Gạ Rèn trong ngực. Không dung Gạ Rèn lối ra, Cả Tạ Dĩ Nạ chính là cường thế mở miệng nói, để cho ta nghỉ ngơi hội. Nặng nề tiếng thở dốc quanh quẩn tại cái này yên tĩnh ban đêm ngọ sâu bên trong, Diệp Phong xoa xoa mồ hôi chán, không chạy trốn nữa. Hắn quay người lại tử, nhìn về phía ngay tại tới gần bóng đen, trong lòng sớm đã mất kiên trì. Ta nói ngươi làm sao luôn đuổi theo ta. Ta không đều nói ta không phải cố ý đi vào thời đại này, ta cũng nghĩ trở về a. Diệp Phong thực sự không muốn tiếp tục chạy trốn xuống dưới, hắn dự định cùng bóng đen này triệt để đòn khiêng lên. Bóng đen này từ ban ngày gặp gỡ về sau, vẫn đuổi theo Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong trong lúc đó đánh tan nhiều lần bóng đen, nhưng là bóng đen này phảng phất có vô số cái, cuối cùng sẽ xuất hiện lần nữa truy sát Diệp Phong. Xem ra thế giới này vẫn là rất kiêng kỵ bị tương lai người xuyên tạc lịch sử. Diệp Phong dưới đáy lòng thầm nghĩ. Nếu như mình cải biến cái kia cứu được gạ gì thiếu niên lâm vào cái kia kỳ quái địa phương sự thật. Như vậy ạ gì sẽ còn thương tâm sao? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Phong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Hắn đã có loại không kịp chờ đợi cải biến lịch sử xúc động. Chỉ cần là xuyên qua đến thời đại này bất cứ sinh vật nào, đều phải bị tiêu diệt, trừ phi cái này sinh vật không có linh trí. Bóng đen đứng tại chỗ, lạnh như băng hồi đáp. Nói không chừng ta không phải sinh vật A, không tin ngươi có thể kiểm tra. Diệp Phong bắt đầu nói bậy nói. Dù sao Diệp Phong đã cùng bóng đen này đòn khiêng lên, trêu đùa một chút bóng đen. Cũng coi là nho nhỏ trả thù. Bất quá Diệp Phong lại không nghĩ rằng, hắn nói bậy một câu lại đưa tới bóng đen trầm mặc. Bóng đen nhìn chằm chằm Diệp Phong, tự lẩm bẩm, nói đến, người này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng không tính là người, hồn phách của hắn giống như là bị cắt chém qua, thiếu đi chủ yếu nhất kia một bộ phận. Nghe bóng đen nói một mình, Diệp Phong còn tưởng rằng bóng đen là tương kê tự kế, phản trào phúng chính mình. Đang muốn mở miệng răn dạy bóng đen, Diệp Phong cũng là bị bóng đen lời kế tiếp cùng hành động cho kinh trụ. Đã hồn phách không hoàn chỉnh, đây cũng là không cách nào xưng là sinh vật, càng đừng đề cập là có linh trí sinh vật. Uy, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta không có đầu óc. Diệp Phong tức giận nhìn xem bóng đen. Xem ra, cái này không thể xưng là sinh vật làm hết thể hẳn là không cách nào ảnh hưởng lịch sử tất nhiên quy tích, vậy liền không giết hắn tốt. Sau khi nói xong, bóng đen thở phào một cái, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, lúc này biến mất tại Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong còn muốn cùng bóng đen lý luận, lại không nghĩ bóng đen cứ như vậy biến mất. Cái này tức Diệp Phong thẳng dậm chân, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Việc cấp bách là ngăn cản cứu ạ gì thiếu niên tiến vào cái kia quỷ dị cửa, bất quá Diệp Phong lại lâm vào hoang mang bên trong. Hắn căn bản không biết thiếu niên kia là lúc nào tiến vào cánh cửa kia, nếu như là 10 năm 20 năm, mình cũng muốn đi theo chờ ở chỗ này sao? Đáp án khẳng định là phủ định, Diệp Phong còn muốn trở lại mình thời đại, đi ở nhỉ ạ tìm phụ mẫu, còn có cùng giờ ẩn tỷ tỷ giống như trước đồng dạng sinh hoạt chung một chỗ, còn có. Vẫn là thử vận khí một chút đi, hôm nay nếu như không đụng tới, ta liền rời đi cái này đi tìm về đi đường. Diệp Phong ôm thử một chút ý nghĩ lần nữa tìm được thiếu niên kia, khi hắn tìm tới thiếu niên kia lúc, một bức hắn không muốn nhất gặp hình tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thiếu niên kia đang theo lấy một cái quỷ dị cửa đi đến, cùng Diệp Phong đã từng bị hút đi vào cửa rất là tương tự. Vì phòng ngừa tương lai bi kịch phát sinh, Diệp Phong lập tức vọt tới lâm vào vị dị ẩn thiếu niên bên cạnh, cũng đem thiếu niên kéo đến một bên. Ngay sau đó, Diệp Phong lại là giơ tay lên bên trong kiếm thi triển giờ ẩn dạy hắn tật phong trảm. Lập tức, từng đạo tật phong hóa thành lưỡi dao nhất cử xoắn nát trước mắt cửa. Diệp Phong rất là ngạc nhiên, môn này thật đúng là bị hắn cho đánh nát. Nói cách khác mình cải biến lịch sử. Diệp Phong nhìn chằm chằm cửa nát bấy địa phương, sửng sốt nửa ngày. Ai? Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời tại sao lại xuất hiện cánh cửa kia rồi? Các loại, đừng hút ta đi vào a. A Huy. Không đợi Diệp Phong phản ứng, hắn chính là bị hút vào trong môn, lập tức đạo này quỷ dị cửa lần nữa biến mất ở cái thế giới này. Cùng lúc đó, tại Diệp Phong vừa bị hút vào trong môn, cả Tạ Dị Nạ cùng Gạ Rèn vị trí không gian cũng tại kịch liệt rung động. Dưới chân bọn hắn mặt đất chính lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc giãn nứt, tùy thời có đổ sụp khả năng. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cả Tạ Dị Nạ sắc mặt trắng bệnh, hoảng hốt bên trong hai tay nắm chắc Gạ Rèn cánh tay. Cảm nhận được cánh tay trái bên trên cường độ, Gạ Rèn đầu tiên là một trận ngạc nhiên, lập tức cũng chăm chú nắm ở cả Tạ Dị Nạ vai, đem nó ôm vào lòng. Hắn ôn nhu an ủi, không có chuyện gì. Ừm. Chương 117, bất đắc dĩ lựa chọn. Nhàn nhạt mùi thơm thấm vào Gạ Rèn chóp mũi, hắn vô ý thức run lên ra tay, cũng là bị một cái khác song mềm nhăn ấm áp tay nắm lấy. Cả Tạ Dị Nạ, đây là thiên đường vẫn là địa ngục? Gạ Rèn ngồi dậy hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy mình đang đứng ở một gian nữ nhân trong phòng, một cố dự cảm bất tường phun lên trong lòng của hắn. Chúng ta cũng chưa chết, nơi này so địa ngục còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Cả Tạ Dị Nạ buông ra mình bắt lấy Gạ Rèn tay nhỏ, ngựa khí có chút băng lãnh, như muốn cự Gạ Rèn ở ngoài ngàn dặm. Gạ Rèn mặc dù làm việc có chút thủ cựu, nhưng hắn cũng không phải là cái kẻ ngu dốt. Rất nhanh, hắn liền hiểu cả Tạ Dị Nạ ý tứ. Không nghĩ tới, ngã vào lòng đất về sau, lại là về tới Vạ Lộ Giản, hơn nữa còn là cả Tạ Dị Nạ gia tộc phủ đệ. Gạ Rèn hơi xúc động thở dài âm thanh. Nộp sật địch nhân chính là ta địch nhân. Cả Tạ Dị Nạ thần tình lạnh nhạt mà nhìn xem Gạ Rèn, giống như là đang nói một kiện chuyện đương nhiên. Câu nói này làm Gạ Rèn đột nhiên ý thức được hắn cùng cả Tạ Dị Nạ ở giữa ngắn ngủi tình cảm liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Tâm hắn run rẩy kịch liệt xuống, bất quá lập tức bị đệ si A đạo nghĩa cùng Vinh Quang lần nữa chiếm cứ. Đúng vậy, hắn cùng cả Tạ Dị Nạ hai cái đều là lấy riêng phần mình quốc gia làm vinh người. Hôm nay từ biệt, sợ lại khó có nhìn nhau cười một tiếng bình tĩnh. Gạ Rèn đứng người lên, thật sâu mắt nhìn cả Tạ Dị Nạ, đáy mắt bao hàm phức tạp cảm xúc. Thật sâu hút khẩu khí, Gạ Rèn bỏ đi tạp niệm trong lòng, dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Ngay tại Gạ Rèn vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài lúc, phía sau mềm mại xúc cảm khiến cho hắn dừng bước. Gạ Rèn không dám quay đầu, hắn sợ lần này đầu khả năng đem đệ xì ạ hết thể quên sạch sành xanh. Chỉ lần này vớt ve an ủi một lát, liền đủ lưu niệm cả đời. Cả Tạ Dị Nạ tay trái vung lên tóc dài màu đỏ, khẽ hôn Gạ Rèn gương mặt, ôn nhu nói, lần sau gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, Cả Tạ Dị Nạ liền buông hai tay ra, nhẹ tay nhẹ đẩy Gạ Rèn phía sau lưng, đem nó đẩy ra cửa phòng. Nhìn xem Gạ Rèn không chút nào lưu niệm bóng lưng rời đi, Cả Tạ Dị Nạ trên mặt lần nữa lộ ra ý cười. Nàng biết, Gạ Rèn cũng không phải là tuyệt tình, chỉ là sợ lại đợi một lát, liền sẽ khống chế không nổi tâm tình của mình. Cả Tạ Di Nạ thu hồi nụ cười trên mặt, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Những ngày gần đây, nàng thật rất mệt mỏi. Nhất là vừa rồi ly biệt, càng là khiến nàng cơ thể và đầu óc đều mệt. Tạ Lọn. Không được. Cả Tạ Di Nạ thần kinh đột nhiên căng cứng. Nàng cảm thấy Tạ Lọn khí tức ngay tại tiếp cận rời đi Gạ Rèn. Mặc dù về sau nàng khẳng định sẽ cùng Gạ Rèn thế bất lưỡng lập, nhưng ít ra hiện tại nàng cũng không muốn Gạ Rèn chết đi. Cụ tỷ ổ gia tộc cửa phủ đệ, vừa mới chuẩn bị đi ra Gạ Rèn cũng là bị một cái chợt lóe lên bóng đen kinh sợ. Gạ Rèn cảnh giác nhìn xem cổng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi đó có người. Không ra Gạ Rèn sở liệu, một cái thân mặc ngân lam áo giáp nam tử xuất hiện tại cửa ra vào, toàn thân tản ra băng lãnh tử vong khí tức. Gạ Rèn, ngươi xâm nhập ta cụ tỷ ổ gia tộc phủ đệ. Không có ý định lưu lại chút gì à? Thì như, đầu của ngươi. Nam tử lạnh lùng nói, ngữ khí tràn ngập hàn ý. Gạ Rèn là ta mời tới, Tạ Lọn, lần này liền để hắn rời đi thôi. Đang muốn xuất thủ Tạ Lọn, cũng là bị cả Tạ Di Nạ thanh âm ngừng lại. Tạ Lọn trong mắt hiện đầy sắc cơ, bất quá trở ngại cả Tạ Di Nạ yêu cầu, hắn chỉ có thể thu tay lại. Lại nhìn hai mắt Gạ Rèn, hắn liền lần nữa biến mất tại bóng đen bên trong. Cảm giác được Tạ Lọn xác thực sau khi rời đi. Gạ Rèn hướng cả Tạ Di Nạ ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, sau đó túi đầu vội vàng rời đi. Đạ thôn trang vùng ngoại ô, Giai ẩn cùng Lẹm Tợ Lản tại một chỗ đã từng hóa thành vũng bùn địa phương chú bước. Giai ẩn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, dường như đang lo lắng cái gì. Một bên thân mang lộng lấy Lẹm Tợ Lản có chút nhíu mày, nói, ngươi xác định ngươi kia đệ đệ khí tức là tại cái này biến mất. Giai ẩn có chút kiêng kỵ mắt nhìn Lẹm Tợ Lản, không biết phải chăng là nên đem sự thật nói cho trước mắt Lẹm Tợ Lản. Dù sao từ giờ ẩn xuất sinh trước đó, liền lưu truyền Lẹm Tợ Lạn kinh khủng truyền thuyết. Bất quá dưới mắt mình lại có thể tin tưởng ai. Giải ẩn do dự một chút, vẫn là cắn răng nói, đúng vậy, Lẹm Tợ Lạn. Đại nhân, ngài thấy thế nào? Lẹm Tợ Lạn nghe giờ ẩn trả lời, hiển nhiên cũng không phải là rất hài lòng đáp án này. Cái kia Diệp Phong, là nàng cuộc đời thấy duy nhất nhìn không thấu người. Loại người này sẽ cứ như vậy không một tiếng động chết đi. Nhưng là hắn hư không tiêu thất lại thế nào giải thích? Xem ra tạm thời chỉ có thể làm hắn chết, không thể đem thời gian của mình lãng phí ở một cái không cách nào uy hiếp trên thân thể người của mình. So với cái này, ta đại kế mới là trọng yếu nhất. Lẹm Tợ Lạn nghĩ thông suốt về sau, suy tư cái lý do thoái thác, nhìn xem Giải Ẩn nói, nghĩ đến. Lẹm Tợ Lạn lời còn chưa nói hết, liền bị không trung một cô mãnh liệt vặn vẹo từ trường lực trô đánh gãy. Nàng thân sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời, rất nhanh một chỗ không gian như là vặn vẹo xoay tròn đáy biển vòng xoáy điên cuồng quái. Không gian cùng thời gian đụng vào nhau sinh ra lực lượng, sẽ rách ra một đạo hắc cám cửa. Ngay sau đó, một bóng người từ cánh cửa kia bên trong quăng ra. Là đệ đệ ta Diệp Phong. Giải ẩn có chút ngạc nhiên hô. Ngay tại Giải ẩn vừa nói xong, Diệp Phong lắc lắc người rơi trên mặt đất, nếu không có Giải ẩn lợi dụng phong chi kiếm ý giúp hắn khống chế thân hình, chỉ sợ Diệp Phong sẽ trực tiếp quằn choáng. Tỷ tỷ. Diệp Phong có chút khó có thể tin mà nhìn xem Giải ẩn, hắn không nghĩ tới bị hút vào trong môn vừa ra lại đụng phải Giải ẩn. Có thể là trước đó quá lo lắng Diệp Phong an nguy, khi nhìn đến Diệp Phong sau khi xuất hiện, Giải ẩn có chút kích động ôm lấy Diệp Phong. Ôm thật lâu, Giải ẩn mới ý thức tới bên người còn có cái không biết là địch hay bạn Lẹm Tợ Lạn. Giải ẩn lôi kéo Diệp Phong tay, nói, vị này là hoa hồng đen Lẹm Tợ Lạn đại nhân, Tiểu Phong, ngươi về sau cũng đừng làm gây Lẹm Tợ Lạn đại nhân không vui sự tình. Lẹm Tợ Lạn vũ mị cười hai tiếng, nói, Giải ẩn, ta cũng không phải không nói lý như vậy, không muốn dọa sợ Tiểu Phong đệ đệ. Nàng không có chút nào tị húy, còn học Giải ẩn gọi Diệp Phong đệ đệ. Khi Diệp Phong nghe được người trước mắt chính là trước đó cùng hoàng tử cùng một châu nghị luận qua trong truyền thuyết Lẹm Tợ Lạn, hắn liền ngây người. Bởi vì hắn khi còn bé cùng Phi Ô Dạ từng tại vườn gia tộc phủ đệ ngoài cửa từng gặp được nữ nhân này. Lúc trước, nữ nhân này liền cùng hiện tại, dung mạo một điểm biến hóa đều không có. Không nghĩ tới mình đã sớm gặp qua truyền thuyết này bên trong Lẹm Tợ Lạn, Diệp Phong nhìn xem Lẹm Tợ Lạn ánh mắt có chút e ngại. Bất quá không biết tại sao, Diệp Phong luôn cảm giác cái này Lẹm Tợ Lạn nơi nào có chút không thích hợp. Mà lại trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như hắn nhìn không ra cái này chỗ không đúng là nơi nào, sợ rằng sẽ chết tại cái này Lẹm Tợ Lạn trên tay. Tiểu Phong đệ đệ, xem ngươi ánh mắt, có phải hay không trước kia gặp qua ta? Lẹm Tợ Lạn ánh mắt sắc bén một chút liền nhìn ra Diệp Phong ý nghĩ. Diệp Phong có chút chần chờ, vẫn là nói, đúng vậy, khi còn bé tại vườn gia tộc ngoài phủ đệ. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không khi đó mạo phạm đến Lẹm Tợ Lạn đại nhân? Lẹm Tợ Lạn đại nhân, Tiểu Phong khi đó còn nhỏ, ngài tuyệt đối đừng để ý. Vừa nhìn thấy Diệp Phong vậy mà thực sự từng gặp Lẹm Tợ Lạn, Giải ẩn lập tức luống cuống. nàng sợ hãi Lệ Tợ Lạn giết Diệp Phong, bằng nàng thực lực bây giờ còn không cách nào ngăn cản Lệ Tợ Lạn giết người.
Ngươi chính là thời điểm đó tiểu hài, ta liền nói thấy thế nào không thấu ngươi, ha ha ha.
Nghĩ đến là cái kia long tộc người đối ngươi thi pháp nguyên nhân, giai ẩn, mang tốt đệ đệ của ngươi, sớm một chút đi ở nghỉ ạ, ta cũng không muốn tại gần nhất lại nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại Nộc Sở.
Không đợi giai ẩn cùng Diệp Phong phản ứng, Lệ Tợ Lạn thân ảnh đã là biến mất tại phương xa.
Long tộc.
Giai ẩn suy tư Lệ Tợ Lạn, dường như nhớ ra cái gì đó.
Diệp Phong cười hắc hắc, đối giai ẩn lẽ lưới, nói. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, là giai ẩn tỷ tỷ chính ngươi không tin khi còn bé ta cùng phì ổ dạ đụng phải cự long là tốt long.
Hoàng kim cự long.
Giai ẩn trong ánh mắt lộ ra lo lắng, hy vọng đầu kia cự long đối với mình đệ đệ không có sát ý bất quá đã qua nhiều năm như vậy, đệ đệ của mình cùng phì ổ dạ một mực bình an vô sự, nghĩ đến là mình quá lo lắng, giai ẩn tự an ủi mình.
Tử vong nồng hậu dày đặc khí tức tràn ngập tại cái chấn nhỏ này bên trong, khủng hoảng cùng bất lực cảm xúc lặng yên không một tiếng động sinh sôi cùng lan tràn.
Sơ bèn khóa chặt lông mày đã rất nhiều ngày không có lòng qua.
Cái chấn nhỏ này, tiếp tục hướng bắc ba cái thôn trang, cho đến cố hương của mình đã thôn trang đều đã bị kia thi biến sợ hãi trô vây quanh.
Liền ngay cả mình mang tới quân đội cũng tại cái này bầu không khí ngột ngạt hạ thở không nổi, huống chi là mình đâu.
Sơ bèn ánh mắt ảm đạm mà nhìn xem trên đường phố quần áo rách dưới dân chấn, thở dài một hơi, đi vào gần nhất một cái tướng lãnh cao cấp đóng quân trong lữ điếm.
Mới vừa vào lữ điếm. Sơ bánh liền nhìn thấy lầu một cái bàn thất linh bắt loạn, mình mang tới tướng lãnh cao cấp từng cái khuôn mặt tiểu tụy, thậm chí riêng lẻ vài người trên mặt còn có như vậy một tia sợ hãi.
Sơ bánh cũng không đành lòng trách cứ hắn nhóm, dù sao bọn hắn tại cái này đồn trú lâu như vậy, đối với thi biến căn bản thúc thủ vô sách.
Ngay tại trước mấy ngày, còn có chút ở tại cái khác lữ điếm binh lính bình thường bị thi biến dân chấn sinh sinh xé nát, coi như may mắn sống sót cũng phát sinh thi biến.
Bởi vì sơ bánh hạ lệnh không cho phép sát hại dân chấn. Chờ đợi quân y tìm tới giải quyết thi biến phương pháp, cho nên những này binh lính bình thường cùng tướng lãnh cao cấp cũng liền không dám tùy tiện xuất thủ.
Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sơ Bảnh cũng biết tiếp tục như vậy, bằng những cái kia phổ thông quân y, căn bản không có khả năng tìm tới giải quyết thi biến phương pháp, nhưng hắn vẫn là không đành lòng cứ như vậy giết thi biến dân chấn.
Nhìn xem bọn này tướng lĩnh đổi phế dáng vẻ, Sơ Bảnh cũng vô tâm tại cái này tạp nhạp lầu một uống rượu nước.
Ngay tại Sơ Bảnh chuẩn bị lên lầu tiến gian phòng lúc nghỉ ngơi, một cái hốt hoảng thân ảnh xâm nhập trong lữ điếm.
Bất thình lình vang động kinh động đến lầu một tất cả mọi người, Sơ Bẩn cũng bởi vậy chú bước nhìn về phía cổng.
Lúc này, một cái bình thường binh sĩ rửa khung cửa, thở hổn hển, bối rối nói, không.
Không xong, các vị đại nhân.
Trên trấn thật nhiều cư dân ngay tại phát sinh thì biến, bởi vì Sơ Bẩn đại nhân hạ lệnh không cho phép động thủ, các binh sĩ chỉ có thể phản kháng, không dám giết thi biến dân trấn, có chút binh sĩ thậm chí không cẩn thận bị cắn đến, cũng bắt đầu thi biến.
Đang ngồi tướng lãnh cao cấp cũng nhịn không được nữa, mặc dù bọn hắn đều lệ thuộc vào Sơ Bảnh, nhưng những binh lính kia cũng là bọn hắn vào sinh ra tử huynh đệ a.
Bọn hắn không đành lòng để những binh lính kia cứ như vậy bất ức chết đi.
Trong đó một người tướng lãnh quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, Sơ Bảnh đại nhân, còn xin hạ lệnh đem cái này chấn đến đả thôn trang tất cả cư dân đều giết chết, thiêu hủy tất cả phòng ốc cùng lương thực, chỉ có làm như vậy mới có thể triệt để trừ tận gốc thi biến.
Mời đại nhân hạ lệnh.
Mời đại nhân hạ lệnh.
Sơ Bảnh đại nhân, hạ lệnh đi.
Sơ Bảnh bị những tướng lãnh này lời nói đến mức toàn thân phát run, nếu như hắn thật như vậy làm, mặc dù có thể phòng ngừa càng nhiều người bị lây nhiễm, nhưng dạng này cũng sẽ làm nổ sật nhân dân đối với hắn thất vọng đau khổ.
Nếu là tương lai có thể tìm tới giải quyết thi biến phương pháp, hắn nhất định sẽ trở thành nổ sật từ trước tới nay nhất ngu ngốc kẻ thống trị.
Đầu vai của ta gánh vác lấy nổ sật, không thể cùng những binh lính này cùng tướng lĩnh đồng dạng đi làm như vậy.
Sơ Bảnh ý đồ bình phục nội tâm gợn sóng. Không bị những bóng người này vang.
Thế nhưng là, càng hỏng bét chuyện phát sinh, dung không được hắn không làm.
Vừa rồi cái kia cổng binh sĩ đang bị hai cái thi biến dân chấn cùng một sĩ binh cắn xé, thống khổ kêu rên kích thích ở đây mỗi người thần kinh.
Đại nhân, hạ lệnh đi.
Một đám tướng lãnh cao cấp nhìn thấy như thế thẳng cảnh, sắc mặt sợ hãi cầu khẩn nói.
Vốn định từ chối thẳng thắn Sơ Bảnh, nhìn thấy bực này thẳng cảnh, cũng là trong lòng không đành lòng.
Vì sao loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên người của ta?
Vì binh lính của ta cùng càng nhiều nổ sật nhân dân, cái này tội ta lưng đeo.
Sơ Bảnh xoay người, đi lại tập tễnh hướng lầu 2 đi đến, tại đến lầu 2 một khắc này hắn ngừng lại.
Chẳng biết tại sao, tại lầu một những người kia trong mắt, bọn hắn thống lĩnh tối cao nhất Sơ Bảnh giống như là đột nhiên giàn mua.
Tấm lưng kia là như vậy đến cô độc nặng nghề, làm bọn hắn ngăn không được chảy ra nhiệt lệ.
Bọn hắn đã nhìn ra Sơ Bảnh quyết định, chỉ đợi Sơ Bảnh hạ lệnh, bọn hắn sẽ mang lĩnh cái khác lữ điếm binh sĩ triệt để trừ tận gốc cái này thi biến.
Sơ bàn tay phải chậm rãi giơ cao, có thể là bởi vì phức tạp tâm tình, cũng có thể là ở đây các tướng linh hoa mắt, con kia giơ cao tay run rẩy không ngừng. Cái tay kia phút chốc bỏ rơi, như là quán chú cự lực, gọn gàng mà linh hoạt. Đi thôi.
Vâng, sơ bàn đại nhân.
Chương 118, Tuyết Thành Binh Lâm. Nộp sơ tây bộ biên cảnh trong thôn trang gia cầm cùng chó hỗn loạn chú lên, cái này khiến trong làng thôn dân rất là khẩn trương cùng khủng hoảng. Đối với nguy hiểm, động vật thường thường lại so với người trước dự báo. Rất hiển nhiên, nơi đó thôn dân cũng ý thức được nguy hiểm. Nơi này chỗ nộp sơ biên hoang, rất có thể là địch quốc thiết kỵ muốn tới. Thẳng đến giữa trưa, đông tuyết từ chân trời bay xuống. Trong làng thôn dân hướng nộp sơ biên cảnh bên ngoài nhìn lại, xa xa địa, mơ hồ có thể trông thấy lít nha lít nhít bóng người. Ngay sau đó, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng vó ngựa dần dần tới gần. Tại kia càng thêm rõ ràng mênh mông trong đại quân, lẻ thẻ tung bay chút quân kỳ. Các thôn dân thân là nộp sật người, tự nhiên nhận ra được kia quân kỳ thuộc về đệ sĩ ạ. Đệ sĩ ạ là nộp sật từ địch, hai nước ở giữa ân oán lớn đến người lãnh đạo tối cao, nhỏ đến phụ nữ trẻ em đều biết. Lần này, các thôn dân không còn ôm lấy may mắn tâm lý, tất cả đều kinh hoàng chạy trốn về đến nhà, khóa trái đại môn. Khói lửa tràn ngập, bùi đất tung bay. Đệ sĩ ạ đại quân tại thôn lối vào dừng lại, dẫn đầu là một đầu tóc quăn màu vàng kim nữ tử, nàng thân mang tơ trắng nhuyễn giáp, sắc mặt ngưng trọng, giống như là đang suy tư điều gì. Lây cất tiểu thư, gã rèn tướng quân hắn thật tại nộp sật mất tích. Trong đó một cái đệ sĩ ạ sĩ quan tiến lên hỏi. Người hoài nghi ta. Lây cất sắc mặt không thích, lạnh lùng mắt nhìn cái này không lấy vui sĩ quan. Ngài là gã rèn tướng quân muội muội, chúng ta không sợ đội tiên phong tuyệt đối tín nhiệm ngài. Chỉ là thuộc hạ nghị xác nhận gạ rèn tướng quân cụ thể tin tức. Sĩ quan nhìn thấy Lê Cật tức giận, lúng túng hồi đáp. Không sai, là tại một cái gọi đả thôn địa phương mất tích. Lê Cật sau khi nghe, thần sắc dừng một chút. Sĩ quan có chút hơi khó nói, Lê Cật tiểu thư ngài là thiên kim thân thể, tiếp xuống nghị cách cứu viện gạ rèn tướng quân sự tình liền từ thuộc hạ cùng không sợ đội tiên phong các tướng sĩ làm thay đi. Nếu là gạ rèn tướng quân biết ngài đi theo quân đội cùng xuất hành, chỉ sợ trách cứ xuống tới, thuộc hạ không cách nào đảm đương. Lây cất dùng sức giẫm chân, trừng to mắt, trên mặt tức giận nói, không thể thừa nhận ca ca ta lửa giận. Không mang theo ta. Hừ hừ, ta nhìn các ngươi có dám hay không tiếp nhận lửa giận của ta, hừ. Lời còn chưa dứt, Lây cất đã là một thân một mình lên ngựa, hướng phía đạ thôn trang phương hướng tiến lên. Chờ sĩ quan kịp phản ứng, đâu còn có thể nhìn thấy Lây cất cái bóng. Sĩ quan mau tới ngựa, đối sau lưng các tướng sĩ hạ lệnh, nếu như Lây cất tiểu thư có cái gì sơ suất, các ngươi liền đợi đến tự sát đi. Còn không mau đuổi theo cho ta. Nhẹ nhàng thổi đi trên tay cẩn thận bưng lấy bông tuyết. Ái lì ạ ánh mắt có chút hơi nước. Bất quá nàng biết, nàng không thể khóc. Dễ lót ca ca, ngươi bây giờ ở đâu? Trước mắt hoàn toàn mờ mịt băng lánh nước biển bị gió biển thổi đến liên tiếp, ái lì ạ trên mặt cũng ướt. Không biết là nước biển, vẫn là bông tuyết hòa tan, hoặc là nước mắt. Ái lì ạ ánh mắt kiên định nhìn về phía biển phương xa, nàng biết tại nàng không thấy được địa phương, ái lì ạ quân đội thuyền đang theo lấy nơi này lái tới. Về công về tư, Ái Lì ạ đều tin tưởng vững chắc lần này là trời muốn diệt Nộc Sật. Nàng càng tin tưởng lần này chiến dịch, nàng cùng nàng ở Ni ạ quân đội là thảo phạt Nộc Sật chủ yếu bộ đội. Các nàng đem cho Nộc Sật nặng nề một kích, làm cho đối phương cũng khắc sâu cảm nhận được ở Ni ạ nhân dân trải qua thống khổ. Ái Lì ạ một mực lấy nguyên tắc của mình đến phát tiết đối Nộc Sật hận ý, mặc dù nàng giống như vạ ruột thống hận Nộc Sật tại ở Ni ạ làm hết thảy, nhưng nàng lại sẽ không giống như vạ ruột không tiếc hết thảy đi trả thù Nộc Sật. Ái lì ạ có tín niệm của mình cùng kiêu ngạo, nàng hy vọng thông qua mình đang lúc phương thức đi để nộp sật người nhớ kỹ hành vi của bọn hắn là cỡ nào làm cho người khác căm thù đến tận xương thủy. Nếu như không có lý do chính đáng, dù cho mình lại hận nộp sật, cũng sẽ không đối bình dân vô tội xuất thủ. Coi như ra quân, cũng sẽ không giống nộp sật quân đội như thế giết hại bình dân. Đây chính là ái lì ạ tín niệm, cũng là nàng kiêu ngạo. Một tia yếu ớt hành khúc cùng tiếng trống trận tự vệ vệ người chi hải chỗ sâu truyền vào ái lì ạ trong hai. Nghe kia quen thuộc giai điệu, Ái Lì ạ lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc đã đến a. Noxus, thanh toán thời khắc đến. Khoảng cách Sơ Văn hạ đồ sát lệnh đã qua đi 4 ngày. Sáng sớm hôm nay, Sơ Văn liền cùng mình quân đội từ đạ thôn trang rút về. Hiện tại đã là tới gần hoàng hôn, nhưng mà Sơ Văn hạ đồ sát lệnh tin tức lại là lan truyền nhanh chóng. Tại dọc theo con đường này, Sơ Văn cùng quân đội của hắn thụ không ít người lặng lẽ. Lập tức liền muốn đi vào Noxus trung tâm thành thị. Chỉ sợ tiếp xuống nên đón hắn chính là càng nhiều quý tộc kích động hạ không chịu nổi chi cảnh. Mặc dù đoán được tiếp xuống có thể muốn đối mặt chẳng cảnh, nhưng Sở Hoành vẫn là nghĩa vô phản cố mang theo bộ đội của mình đi vào tòa thành thị này. Thật vất vả thu hoạch được đại bộ phận nộp sật người dân tâm, cứ như vậy nước chảy về biển đông. Sở Hoành thổn thức không thôi, những ngày này đối với hắn mà nói cũng là như là ác mộng, phảng phất giống như cách một thế hệ. Mình vậy mà đổ mấy cái thôn, liền ngay cả mình ra đời thôn cũng bị đổ. Sở Hoành thân thể ngây ngốc ngồi ở trên ngựa, thần sắc cũng là cứng ngắc ngưng kết. Nhưng mà trong tòa thành thị này người lại từng cái trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ nhìn xem Sở Hoành cùng quân đội của hắn. Hai bên đường phố mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Sở Hoành, bọn hắn đã thất vọng đấu, nhất trí cho rằng hắn là cái tàn nhẫn đao phủ, còn không bằng những quý tộc kia đâu. Không nghĩ tới cái này Sở Hoành là chỉ sói đội lốt cừu. Đúng vậy à, luôn miệng nói lây giữ gìn chúng ta bình dân lợi ích, thế nhưng là đảo mắt liền đổ nhiều như vậy thôn. Chí ít quý tộc sẽ còn thưởng chúng ta cơm ăn, không đến mức động một chút lại ra tay giết chúng ta. Cái này Sở Hoành trước kia một mực hất lên giả nhân giả nghĩa mặt nạ, may mắn ta xưa nay không tin tưởng những này giai cấp thống trị người sẽ vì chúng ta bình dân suy nghĩ, cho dù bọn họ đã từng cũng là bình dân. Xuyệt. Ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu như bị cái này đao phủ nghe được liền thảm rồi. Đối với ma pháp có nhất định tạo nghệ Sở Hoành, tự nhiên nghe được hai bên đường nghị luận. Bất quá hắn cũng cảm thấy lần này mình cách làm xác thực quá mức tàn nhẫn, liền ngay cả việc khác sau hồi tưởng lại đều một trận sợ hãi. Bất quá nói lại nhiều, cũng đã mất đường lùi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở những quý tộc kia đừng quá mức lửa, không phải đừng trách mình ra tay độc ác gáp chế bọn hắn. Sở Hoành âm thầm suy nghĩ. Đối với những cái kia tự cho là có thể điều khiển nộp sật, quấy hỗn loạn quý tộc, Sở Hoành chưa từng nương tay. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua hành động của mình đến lần nữa để nộp sật nhân dân tín nhiệm hắn. Hắn cũng tin tưởng rất nhanh những người này đều sẽ tin tưởng vững chắc bọn hắn đã từng lựa chọn không có sai. Lựa chọn hắn Sở Hoành là chính xác. Trở lại thống lĩnh trong phủ, Sở Hoành một người ngồi tại bên trong phòng hội nghị thượng tọa nghỉ ngơi. Những ngày này, hắn kinh lịch nhiều lắm. Sở Hoành đúng ly ly đầu mối, làm tốt trước đó sợ nạ tại Nọc Tát bị bắt đi tìm một phần đáng giá các quốc gia tin tưởng lý do thoái thác. Không phải nộp sật thật đúng là khả năng hủy ở trên tay của hắn. Sở Hoành! Sở Hoành! Ngươi ở đâu? Ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì, vậy mà chu diệt nhiều như vậy nộp sật bình dân, bên ngoài đều lòng người bàng hoàng. Một cái thanh âm thô bạo tại trong đại viện vang lên, Sở Hoành vừa nghe là biết đây là Đa Di Ủ. Rất nhanh, Đa Di Ủ liền chạy tới bên trong phòng hội nghị. Hắn tức giận nhìn xem Sở Hoành nói, thôn dân thi biến sự tình ta đã biết, thế nhưng là ngươi đổ sắt vẫn chưa hoàn toàn thi biến lây nhiễm thôn dân cũng là không nên, ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ mất đi nhiều ít người tín nhiệm sao. Lúc ấy nếu như ta chẳng phải hạ lệnh, chỉ sợ ta quân đội đều đem toàn quân bị diệt, hiện tại nộp sật vốn là loạn trong giặc ngoài, nếu như ngay cả quân đội của ta cũng bị mất, chỉ dựa vào ngươi Đa Di Ủ điểm này người có thể ngăn cản bốn phương tám hướng khả năng đánh tới địch nhân. Sở Hoành cũng không khống chế mình được nữa trong lòng oán khuất, đồng dạng giận dữ hét. Đa Di Ủ đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Sở Hoành vậy mà đối với hắn như thế giống. Sau đó Đa Di Ủ trầm mặc, xỉn chết bị người giết chết, xỉn chết bộ đội cũng tản, không có Sở Hoành bộ đội trợ giúp. Bằng vào chính hắn bộ đội chỉ sợ còn chưa đủ quốc gia khác quân đội tây răng. Đệ đệ ta giờ dạ vẫn cũng không biết bị ai giết, hiện tại nộp sật chỉ có thể dựa vào ta ngươi, không phải khẳng định sẽ bị cả Tạ Di Nạ kia tiểu nương môn liên hợp quý tộc khác đánh ngã, chớ nói chi là quốc gia khác quân đội. Đa Di U thở dài nói. Sở Hoành ra hiệu Đa Di U ngồi xuống, sau đó nói, yên tâm, theo ta hiểu rõ, cả Tạ Di Nạ còn không đến mức đang tùy thời đứng trước cường địch tình huống dưới gây bất lợi cho chúng ta, chí ít nàng vẫn là nộp sật người. Một cái lấy nộp sật làm vinh nữ nhân, ta tin tưởng nàng. Đa Di Ủ còn muốn cùng Sở Hoành trao đổi chút quân đội bên trên sự tình, cũng là bị một cái bối rối xông tới binh sĩ đánh gãy. Đa Di Ủ đang muốn nổi giận, cũng là bị Sở Hoành ngăn lại. Cũng may mắn Sở Hoành cản phải kịp thời, không phải bỏ lỡ tên lính này báo cáo, khả năng nộp sật đem chân chính diệt vong. Đa Di Ủ đại nhân, Sở Hoành đại nhân, bên ta tây bộ biên cảnh đóng quân lính gác cùng đông bộ cảng khẩu lính gác đồng thời phát tới cầu cứu điện báo. Để xì ạ quân đội cùng ở nhì ạ quân đội đã là tiến vào ta nộp sật cảnh nội, còn xin phái binh trợ giúp. Binh sĩ vội vàng đem mình vừa biết đến tình huống nói cho Sở Hoành hai người. Đang nghe tin tức này về sau, Đa Di Ủ cũng nhìn về phía Sở Hoành, muốn nhìn một chút ý nghĩ của hắn. Đối với suy tư chiến thuật, Đa Di Ủ cũng không am hiểu. Tại đối mặt hai phe quân đội áp chế xuống, Đa Di Ủ chỉ có thể gửi hy vọng ở Sở Hoành. Dù sao cái này nam nhân, đã từng lấy ít thắng nhiều, chỉ cầm qua để xì ạ hoàng tử. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, tại mình mất đi đại bộ phận dân tâm thời điểm, muốn đối mặt đệ sĩ ạ cùng ở nì ạ quân đội. Thật sự là nhà rột gặp ngay cả giả vũ. Sở Hoành sắc mặt tâm trầm, tay phải bởi vì lửa giận, trực tiếp một trường vỡ vụn bên cạnh cái bàn. Chương 119, xa dạ. Hành đầu tại tòa này có thể so với cứ điểm kiên cố trung tâm thành thị, Giải Ẩn rất là khẩn trương, sợ hai gặp được hoa hồng đen thành viên. Noxus thẳng tới ở Nhi ạ bến cảng bị phong về sau, nàng vốn định mang theo Diệp Phong trực tiếp đi Vịu Tô Vơ, sau đó ngồi ma đạo phi thuyền tiến về gió lệ người thành phố bèn lệ bến cảng, lại ngồi thuyền đi ở Nhi ạ. Nhưng khi nàng mang theo Diệp Phong muốn xuất cảnh lúc, lại là tao ngộ tổ vờ nghiêm khắc phong tỏa. Liền ngay cả Noxus đã từng minh hữu lúc này cũng cự tuyệt tiếp nhận Noxus người tiến về, Giải ẩn cũng chỉ phải mang theo Diệp Phong lần nữa về tới Noxus trung tâm thành thị. Nàng chỉ có thể chờ đợi lần này phong ba qua đi, lại mang Diệp Phong tiến về Vịu Tô Vơ. Nhìn xem một bên vô câu vô thúc Diệp Phong, Giải ẩn nhịn không được liếc mắt. Bất quá mình quả thật xin lỗi Diệp Phong, chí ít tại hắn biết chân tướng trước đối tốt với hắn điểm, để hắn sống khoái hoạt điểm. Nếu như hắn sau khi biết chân tướng, khăng khăng giết nàng, nàng cũng nhận. Diệp Phong nhìn xem tỷ tỷ của mình Giải ẩn một mặt tâm sự, hỏi, tỷ tỷ, ngươi thế nào thấy không mấy vui vẻ nha? Giải ẩn dạ, quét qua ưu ám, cười nói, không có gì, chỉ là nhớ tới một điểm chuyện trước kia. Nàng cũng không hy vọng Diệp Phong hiện tại liền biết cái kia đáng sợ chân tướng. Diệp Phong vốn là không quen suy nghĩ những này chuyện phức tạp, trực tiếp tin tưởng Giải ẩn. Hắn cũng tuét miệng cười hai tiếng, hy vọng có thể để Giải ẩn quên không vui sự tình. Tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, về sau có Tiểu Phong tại, không ai dám khi dễ ngươi. Diệp Phong vô bộ ngực, khí thế hùng hổ, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Liền ngươi kia công phu mèo quào, vẫn là hảo hảo luyện luyện bảo hộ chính ngươi đi. Giải ẩn thâm thiên nói. Nói, Giải ẩn còn cảm thấy mình không đủ nghiêm. Thân là một người tỷ tỷ, có lúc cũng muốn nghiêm khắc điểm. Nghĩ đến cái này, Giải ẩn ngón trỏ bắn ra, đạn đến Diệp Phong che lấy cái chán thẳng hô đau. Tỷ, ngươi nhìn ta mấy tháng này thành quả tu luyện, so với tại Lá Phong Đỏ Lâm khả mạnh hơn nhiều. Diệp Phong có chút trột dạ nhìn xem Giải ẩn. Nhưng cái này tiến bộ đến vẫn là quá chậm, tốt, đi theo ta, đi trước tìm nhà lữ điếm ở lại nói. Vừa dứt lời, Giải ẩn liền thi triển phong chi kiếm ý. Phút chốc, Giải ẩn rất nhanh liền biến mất tại Diệp Phong trước mắt. Chờ một chút ta à, lão tỷ. Tiểu Phong, mấy ngày nay liền ở nơi này, chờ quốc gia khác đối nổ sật phong tỏa kết thúc, chúng ta liền rời đi. Tuyệt đối đừng đi trêu chọc hoa hồng đen người. Giải ẩn thâm thiên nói. Nhìn qua căn này có hai tấm tách ra giường phòng, Diệp Phong nhún vai, sau đó té nằm trên giường. Đối với Giải ẩn, hắn căn bản không chút để bụng. Giải ẩn gặp Diệp Phong cũng dám khi nàng mặt không nghe lời, tức giận đi đến Diệp Phong bên người, níu lấy lỗ thai của hắn, cắn răng nói, Tiểu Phong, cánh cứng cắp rồi. Cảm thấy mình có thể bay một mình. Tỷ tỷ ngươi cũng không để ý nghe, xem ra trước kia là quá cưng chiều ngươi. Đừng, tỷ tỷ. Ta biết sai, ta chẳng qua là cảm thấy đi theo bên cạnh tỷ tỷ, không cần lo lắng chuyện khác, tỷ tỷ đều có thể giúp ta. Diệp Phong ủy khuất nói. Diệp Phong lời này, nói đến Giải ẩn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Tiểu Phong đối với mình ỷ lại như thế lớn, Giải ẩn thở dài âm thanh, nói, thế nhưng là tỷ tỷ không thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi nhà, ngươi dù sao cũng phải độc lập, đối mặt mọi việc. Diệp Phong nghe được Giải ẩn ngữ khí mềm nhũn, lập tức nghịch ngợm cười nói, biết rồi, tỷ tỷ, ta sẽ từ từ trưởng thành. Về sau xem ra cần phải phân phối chút sự tình để Tiểu Phong độc lập đi làm, dạng này mới có thể để cho hắn trưởng thành, không phải sớm muộn phải ăn thiệt thòi, Giải ẩn âm thầm suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Giải ẩn hai mắt tỏa sáng, đối Diệp Phong nói, Tiểu Phong, ngươi đi giúp tỷ tỷ mua chút hoa quả, thuận tiện tìm hiểu hạ gần nhất đại sự, trở về cùng tỷ tỷ báo cáo. A, làm sao? Giải ẩn cố ý để cao ngữ điệu, giả bộ tức giận. Diệp Phong nhìn thấy Giải ẩn tùy thời muốn bạo khởi đả thương người biểu lộ. Cái chán không khỏi mồ hôi lạnh liên tục, cười bồi nói, không có. Đệ cái này đi mua hoa quả. Nói xong, Diệp Phong quay người liền hướng ngoài phòng chạy tới. Đừng quên tình báo nha. Giải ẩn ấy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cười nói. Ừm a, tỷ tỷ, ta đi trước. Diệp Phong nào dám tại trong phòng này tiếp tục ở lại, điên cũng giống như chạy xuống lữ điếm lầu 1. Căn này lữ điếm lầu 1 cũng là dùng để cung cấp khách hàng ăn cơm, Diệp Phong nghĩ đến hiện tại còn sớm, không bằng ngồi sẽ lại đi. Nghĩ xong, Diệp Phong ngồi tại một chỗ không ai bên cạnh bàn, đánh giá người chung quanh. Nhưng vào lúc này, cổng một đạo kinh diễm thân ảnh hấp dẫn Diệp Phong ánh mắt. Kia là một nữ tử, ước chừng 25-26 dáng vẻ. Đỉnh đầu màu đen nón tam giác, một đầu hỏa hồng tóc quăn rủ xuống đến eo ở giữa, gợi cả môi đỏ. Như là mỡ dê mỹ lệ khuôn mặt, một đôi linh động hai mắt giống như là biết nói chuyện nhiếp nhân tâm phách. Nữ tử quần áo 10 phần nóng bỏng bại lộ, thân trên liền một cái màu đen đường viền cùng với màu trắng dê nhung buộc ngực quấn tại trước ngực. Mảnh mai vòng eo, thân dưới mặc màu đen quần bó, trên chân cũng có được một đôi bốt da cao. Bộ này cách ăn mặc đừng nói Diệp Phong lần thứ nhất gặp, liền xem như đại lục ở bên trên người cũng rất ít gặp qua. Xinh đẹp nữ tử tự nhiên hấp dẫn trong lữ điếm không ít ánh mắt, bất quá nhưng không có bất cứ người nào dám lên trước bắt chuyện. Diệp Phong có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem những người kia, hắn vậy mà từ trong mắt những người kia thấy được e ngại. Chẳng lẽ cái này Mặc Hở Hang nữ tử thân thủ rất lợi hại? Ngay tại Diệp Phong trầm tư thời khắc, nữ tử đã là đi lên lầu 2. Diệp Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, do dự muốn hay không theo tới nhìn xem. Chẳng biết tại sao, hắn đối với nữ nhân này rất hiếu kỳ. Mặc dù có xét thấy những người này e ngại ánh mắt, nhưng Diệp Phong vẫn là quyết định đi xem một chút nữ nhân này là làm cái gì. Coi như nữ nhân này thật có thể đánh, Diệp Phong cũng có thể tìm ra ẩn đến giúp đỡ. Diệp Phong cẩn thận cùng tại nữ nhân sau lưng, đi vào một căn phòng bên ngoài. Lúc này, vừa rồi nữ nhân kia đã là vào phòng. Diệp Phong đem lỗ tai dán khe cửa, hy vọng có thể nghe được chút tin tức hữu dụng. Xạ Dạ tiểu thư, hết thảy đều chuẩn bị xong, ngày mai Sài Gen Hào liền sẽ tại nộp sật đông bộ bờ biển cập bờ, đến lúc đó chúng ta liền có thể về biểu ghệ hoạt tờ. Một đạo mang theo cung kính thanh âm của nam nhân truyền vào Diệp Phong trong tai. Biểu ghệ hoạt tờ. Diệp Phong trong đầu lục soát dưới, cũng không có liên quan tới nơi này tin tức, đây là hắn lần đầu tiên nghe được biểu ghệ hoạt tờ. Ta nói qua bao nhiêu lần, gọi ta thuyền trưởng, không cho phép đề cập tên của ta, Lôi Văn, lần này ngươi làm rất tốt. Bất quá ta muốn nhất là nhìn thấy Minh Nguyên Hảo hải cốt. Xạ Dạ không nhanh không chậm nói. Thuyền trưởng, xin ngài yên tâm, ta đã đem vật kia bí mật nói cho cái kia lá bài nam tổ bí ạ, ta tin tưởng hắn là sẽ không cự tuyệt phần này dụ hoặc. Lôi Văn cẩn thận từng ly từng tí nói. Không, Lôi Văn, ngươi còn có sự kiện cần làm. Xạ Dạ lắc đầu cười nói. Xạ Dạ thuyền trưởng, không biết thuộc hạ còn có chuyện gì không có làm. Trợ gờ dạ vẹt tên ngu xuẩn kia vượt ngục. Sau đó tại hắn không biết tình huống của ngươi dưới, để hắn biết được tốt cộng tác tổ bì ạ tin tức. Xạ Dạ bình tĩnh nói. Không hổ là thuyền trưởng, thật sự là diệu kế. Lôi Văn tán thán nói. Ừm. Bên ngoài có người, ai ở nơi đó? Xạ Dạ móc ra bên hông song súng, nhanh chóng hướng về đến ngoài cửa. Nhưng khi nàng đi vào ngoài cửa về sau, lại cái gì cũng không có phát hiện. Lại tại lầu 2 đi dạo sẽ, Xạ Dạ mới một mặt âm trầm trở lại gian phòng của mình. Nhìn thấy Xạ Dạ về đến phòng, Diệp Phong mới từ lầu một mái nhà xà ngang lần nữa bỏ lại lầu 2. Hô! Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nữ nhân kia thật là đáng sợ, hắn chỉ là không cẩn thận nhẹ nhàng đụng một cái cửa, liền bị phát hiện. Thừa dịp hiện tại, vẫn là đi trước tìm giải ẩn tỷ tỷ an toàn chút. Tiểu tử, thật biết giấu sao? Ha ha, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Ngay tại Diệp Phong thư giãn xuống tới lúc, Xạ Dạ thanh âm lần nữa sau lưng hắn vang lên. Chạy! Diệp Phong lúc này vận khởi phong chi kiếm ý, xông ra lữ điếm. Mà một bên Xạ Dạ chỉ là hơi sững sờ, liền đi theo đuổi theo. Tiểu tử, chạy thật mau, ta nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Chương 120, lừa gạt sư. Đạ thôn trang phế tích phía trên, lẹm tợ lản tôi tớ chát lơ ngay tại đống đá phế tích bên trong tìm kiếm lấy các thôn dân thi thể. Thân mang hoa hồng đen chế phục, trước ngực của nàng thêu 4 đoá hoa hồng. Chế phục bên trên hoa hồng số quyết định nên thành viên tại hoa hồng đen địa vị. 4 đoá thì là đại biểu cho địa vị gần với lẹm tợ lạn lực lượng trung kiên. Người ở bên ngoài xem ra, thân là lẹm tợ lạn tôi tớ chát lơ là có khả năng nhất kế thừa lẹm tợ lạn địa vị. Bất quá theo chát lơ, nàng tình nguyện không muốn vị trí này. Nàng từng tại hoa hồng đen cổ tịch tàng thư quán bên trong thấy được một cái làm nàng sợ hãi tin tức. Phía trên kia ghi lại mỗi đời lẹm tợ lạn tôi tớ danh tự, mà quỷ dị nhất chính là, những cái kia tôi tớ đều chết oan chết uổng. Chát lơ bởi vậy nhớ tới tại 8 năm trước. Đời trước lẹm tợ lạn tôi tớ ỷ vạn nhì ly kỳ biến mất sự kiện. Nhưng bản này ứng kinh động trên dưới tầng tin tức lại bị nghiêm mật phong sát, rất nhanh liền bị trong tổ chức người quên lãng. Từ khi nhìn quyển kia ghi chép lẹm tợ lạn tôi tớ sách, chắc lơ mỗi ngày đều sinh hoạt tại bất an cùng trong sự sợ hãi, sợ ngày nào cũng sẽ như những cái kia tôi tớ đồng dạng chết oan chết uổng. Nghĩ đến cái này, chắc lơ càng phát ra hoài nghi lên lẹm tợ lạn phái mình tới này đã thôn trang chân thực mục đích. Chát lơ vốn cho rằng lẹm tợ lạn cho nàng thuốc có thể giải cứu tòa này thôn trang thôn dân, nhưng khi nàng vụng trộm đem thuốc để vào tất cả thôn dân ẩm thực về sau, nàng lại phát hiện thuốc này căn bản không có tiêu trừ thì biến virus. Lẹm tợ lạn đại nhân vì sao không cho ta tự mình động thủ giết những thôn dân này, cũng yêu cầu coi như những người khác giết những thôn dân này, cũng muốn lưu toàn thây. Chát lơ càng nghĩ càng là mơ hồ, trong đầu tư duy rất là hỗn loạn. Bất quá khi chát lơ phía trước mấy thiên mục thấy sở hành quân đội đổ sát thôn dân thời điểm, nàng vẫn có chút sợ hãi. Mặc dù chát lơ từ lẹm tợ lạn trong lời nói nghe ra những thôn dân này là hẳn phải chết, nhưng nàng đối với sở hành hành vi vẫn như cũ 10 phần phẫn nộ. Chát lơ đã từng cũng là tại nổ sật xa xôi thôn sinh hoạt tiểu nữ hài, tại cái kia trong làng có nàng đã từng người yêu. Nếu như không phải sợ hoa hồng đen giết chết thôn của nàng bên trong thân nhân cùng người yêu, chỉ sợ nàng đã sớm thối lui ra khỏi hoa hồng đen, qua kia nghèo khổ lại không buồn không lo khoái hoạt thời gian. Cho nên khi nhìn đến những này nhân đồ giết thôn dân thời điểm, Chắt Lơ cực kỳ giận dữ, nếu không phải trở ngại Lẹm Tợ Lạn mệnh lệnh, nàng liền sẽ tự mình ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Chắt Lơ không yên lòng tái diễn đào móc thi thể công việc, chỉ cần lại tìm đến một bộ thôn trang này bên trong thôn dân thi thể, nàng liền có thể về hoa hồng đen hướng Lẹm Tợ Lạn phục mệnh. Ừm, cái cuối cùng tìm được. Chắt Lơ hai mắt tỏa sáng, tăng nhanh đào móc tốc độ. Bất quá khi Chắt Lơ nhìn thấy thi thể một sát na, nàng ngộng. Thi thể này cũng không phải là toàn thây. Chắt Lơ trong đầu trong nháy mắt vang lên Lẹm Tợ Lạn thanh âm, nếu như không có toàn thây, tự gánh lấy hậu quả. Lẹm Tợ Lạn đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Một gian trong tử quán, Diệp Phong ngồi trong đại sảnh trong một cái góc. Nghĩ tới trước đó cái kia gọi xạ dạ nữ nhân, Diệp Phong liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Diệp Phong rõ ràng đem nữ nhân kia vung đến rất xa, nhưng nữ nhân kia như là thợ săn tiếp cận con mồi, luôn có thể tìm tới hắn. Lần này, Diệp Phong lại là hất ra xạ dạ, mà lại đến bây giờ xạ dạ đều không có đuổi theo. Nghĩ đến lần này hẳn là triệt để bỏ rơi cái kia nguy hiểm nữ nhân, Diệp Phong âm thầm suy nghĩ nói. Cầm lấy trên bàn tại quầy ba kêu rượu, Diệp Phong cau mày nhìn xem cái này chén không biết gọi cái gì rượu, một hơi uống hết xuống dưới. Rượu vào miệng một sát na, không say rượu Diệp Phong cũng cảm giác được đầu một ông, có chút choáng váng cảm giác khiến cho hắn nhất thời không có tỉnh táo lại. Tiểu tử, thật là làm cho ta dễ tìm nha, nói đi, ngươi là cái kia đáng chết gẳng tợ là người nào? Xa dạ tiến tử quán, liền thẳng đến nơi hẻo lánh bên trong Diệp Phong, một thanh cầm lên Diệp Phong vạt áo. Tỉnh táo lại Diệp Phong xem xét mình lại bị cái này nguy hiểm nữ nhân tìm được, thầm hận vừa rồi uống rượu hỏng việc. Bất quá đã dạng này, Diệp Phong đành phải cười xấu hổ đạm mà, xa dạ tiểu thư, ngài tính sai, ta cũng không nhận ra cái gì gẳng tợ lạ. Xa dạ con mắt như là sắc bén lưỡi đao, nhìn chằm chằm Diệp Phong con mắt, muốn từ trông được ra cái gì. Đáng tiếc, nàng cũng không có từ Diệp Phong trong mắt nhìn thấy chút nào khủng hoảng cùng bất an. Cái này khiến nàng không khỏi khốn hoặc, chẳng lẽ Diệp Phong thật không phải là gẳng tợ là người? Trước đó trong phòng đối thoại, người nghe nhiều ít. Xa dạ lạnh lùng quét mắt cuối tuần đây, mở miệng hỏi. Chỉ cần Diệp Phong vừa lộ ra cái gì chân ngựa, nàng liền sẽ không chút lưu tình giết chết Diệp Phong. Cảm thụ được xạ dạ cả người để lộ ra sát ý, Diệp Phong có chút chột dạ nhìn xạ dạ hai mắt. Xoắn suýt nửa ngày về sau, Diệp Phong mới nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến nổ sật làm phá hư, mới nghe lén, không nghĩ tới nghe được chuyện của các ngươi, ta thể, ta là lần đầu tiên nghe nói biểu ghệ hỏa tơ nơi này. Xạ dạ buông xuống Diệp Phong, lại nhìn mắt chén rượu trên bàn, dường như đang suy tư cái gì. Thở ra hơi Diệp Phong gặp xạ dạ đang suy nghĩ chuyện gì, cũng là thức thời không nói lời nào. Hy vọng ngươi nói là sự thật, không phải ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Thực sự nghĩ không ra Diệp Phong động cơ, lại thêm chi nơi này cũng không phải là biểu ghệ hoạt tờ. Xạ dạ hơi có thâm ý nhìn chằm chằm Diệp Phong một chút, sau đó quay người rời đi. Nhìn qua cuối cùng này một cái thôn dân không hoàn chỉnh thi thể, Chắt Lơ hoàn toàn không dám tưởng tượng bị Lẹm Tợ Lạn biết đến hậu quả. Vừa nghĩ tới từng tại trong tổ chức nhìn thấy những cái kêu huyết tinh tàn nhận trừng phạt thủ đoạn, Chắt Lơ hai tay vòng vai, tại cái này hoang vu tĩnh mịch phế tích bên trên run lẩy bẩy. Ta không thể trở về đi, trở về nhất định sẽ chết. Chắt Lơ sắc mặt trắng bệch thở hổn hển, nàng tay trái che ngực, tay phải chống đỡ lấy mặt đất, chật vật không chịu nổi dáng vẻ như là bị hóa điên. Thế nhưng là chạy trốn, ta lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Chắt Lơ tận lực làm mình tỉnh táo lại, trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Cái này mấy trăm năm qua, những chính mình đó tiền bối tôi tớ, chưa từng có một cái có thể chạy ra hoa hồng đen mà chảo. Mình thật có thể đào tẩu sao? Chắt Lơ cau mày, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hồi tưởng lại Lẹm Tợ Lạn định cho mình yêu cầu, Chắt Lơ có cái to gan suy đoán. Có lẽ, Lẹm Tợ Lạn đại nhân ngay từ đầu liền biết không có khả năng co toàn thây, hạ quyết định này chỉ là vì giống giết chết trước kia tôi tớ đồng dạng giết chết mình. Lẹm Tợ Lạn đại nhân không phải bán thần, lại có thể sống lâu như vậy, chẳng lẽ liền cùng những này chết những người làm có quan hệ? Chắt Lơ lại liên tưởng đến từng nghe nói qua có loại tà ác pháp thuật chính là thông qua hiến tế người khác sinh mệnh lai sứ mình thanh xuân mãi mãi, càng là tin tưởng vững chắc chính mình suy đoán. Căn bản lại không tồn tại cái gì bất tử phàm nhân, chỉ sợ đây chính là Lẹm Tợ Lạn đại nhân trường sinh bất tử bí mật chân chính đáp án. Chắt Lơ tự lẩm bẩm, the đệ sợi vờ. The đệ sợi vờ. Dùng y cắt thi à ngôn ngữ giải đọc, chính là lừa gạt sư. Lừa gạt sư, Lẹm Tợ Lạn đại nhân dã tâm chỉ sợ không chỉ là nộp sở đơn giản như vậy. Ẩn nút ở dưới đất, hợp tác với ám ảnh đảo, để đạ kỵ tướng quân thượng vị. Lừa gạt thế nhân tử vong của mình, sau đó chậm rãi đem hoa hồng đen nhãn tuyến thẩm thấu nhập các quốc gia bên trong. Chắt Lơ hít vào ngụm khí lạnh, không còn dám hướng xuống đi suy nghĩ sâu xa. nàng đã biết Lẹp Tợ Lạn quá nhiều bí mật, coi như không có sự kiện lần này, mình cũng sẽ trong tương lai bị Lẹp Tợ Lạn đại nhân lấy hắn lý do xử tử, tựa như những cái kia tiền bối những người làm. Chỗ nguy hiểm nhất có lẽ cũng không phải là chỗ nguy hiểm nhất, thậm chí có thể là chỗ an toàn nhất. Chatler đứng dậy, đảo mắt tòa này tĩnh mịch thôn hoang vắng. Từ hôm nay trở đi, nàng đem phản bội Hoa Hồng Đen, phản bội Lẹp Tợ Lạn, qua lên mai danh nhận tích thời gian. Tiếp xuống những ngày này trước tiên ở địa phương khác giấu đi, qua một thời gian ngắn chờ danh tiếng qua lại trở lại nơi này, hẳn là liền sẽ không bị Lẹp Tợ Lạn đại nhân bắt về. Nếu như vậy vẫn chưa được, nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận mình số chết. Cuối cùng mắt nhìn cái này thôn hoang vắng, Chatler phun ra một ngụm nhiệt khí, ánh mắt quyết tuyệt rời khỏi nơi này. Hoa Hồng Đen chỗ sâu cung điện đại điện bên trong, minh hỏa chợt ngầm chợt minh, hết sức yêu dị. Vương tọa bên trên, Lẹp Tợ Lạn mở ra nàng kia ngông lung mắt buồn ngủ, khoe miệng lộ ra một đạo quỷ dị độ cong. Ngươi vẫn là phản bội ta nữa nha, Chatler. Chương 121, vên điều kiện. Nộp sật thống lĩnh phủ phòng nghị sự bên trên, sở hoành thần sắc lo nghĩ mà nhìn xem mấy cái nộp sật binh sĩ ngay tại đánh ZAUN cung cấp điện đài. Báo cáo, Tây Bộ chiến khu phát tới điện báo, để xì ạ quân đội đã đánh tan phe ta Tây Bộ trụ sở, lại vượt qua hai tòa thành thị, liền sẽ đến ta nộp sật trung tâm thành thị thành lũy. Báo cáo. Ai ở Lì ạ quân đội tại Ái Lì ạ dẫn đầu hạ đã hoàn toàn đánh tan bên ta đông bộ cảng khẩu đóng giữ bộ đội, lại có không đến một ngày, chỉ sợ cũng muốn đến bên ta trung tâm thành thị cự hình thành lũy. Sơ hoành ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nhất thời âm tình bất định. Hắn trầm giọng nói, đạ di ủ tướng quân đâu? Báo. Báo. Báo cáo, đạ di ủ tướng quân hắn. Hắn một sĩ binh để công việc trong tay xuống, ấp á ấp đúng nói. Nói. Sơ hoành ra lệnh. Đa dị ủ tướng quân sắc thực dựa theo kế hoạch của ngài tiến đến phục kích Ái Lì ạ quân đội, chỉ là tướng quân trong bộ đội điện báo tín hiệu có vẻ như bị không hiểu đồ vật cho quấy nhiễu, không cách nào truyền về tin tức. Binh sĩ khẩn trương nhìn xem sơ hoành, sợ lúc này sơ hoành nổi trận lôi đình. Ừm, này cũng không có gì, chỉ cần hắn dựa theo phương pháp của ta, hẳn là có thể kéo lại Ái Lì ạ quân đội. Đúng, tiến về Tây Bộ quân đội triệu tập hoàn tất không? Hồi đại nhân, hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi ngài hạ lệnh. Binh sĩ cung kính trả lời. Phát điện báo cho bọn hắn thủ tịch quan chỉ huy, để bọn hắn hỏa tốc tiến về trung tâm thành thị phía tây tòa thứ 2 thành thị, ta sau đó liền đến, tại ta đuổi tới 1000 vị trí đầu vạn đừng cùng đệ si ạ quân đội chính diện chống lại. Thuộc hạ cái này làm theo. Nói xong, binh sĩ lần nữa thao tác lên trước mặt điện đài. Nhìn qua ngay tại bận rộn bên trong mấy người lính, sờ hẳn dưới đáy lòng bùi ngùi thở dài. Hắn đối với nổ sật tương lai tràn đầy lo lắng, dù cho lấy hắn mưu trí. Cũng rất khó cam đoan nổ sật có thể bình yên vượt qua lần này nguy cơ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tận lực giảm bớt nổ sật tổn thất. Chỉ cần không vong quốc, liền còn có phục hưng cơ hội. Sơ bản ánh mắt kiên định nhìn về phía phía tây bầu trời, chuyến này sợ rằng sẽ 10 phần gian nan, ngay cả như vậy, hắn cũng muốn tiến về. Là thời điểm xuất phát. Theo sơ bản tiến về tây bộ thành thị, thống lĩnh phủ góc tối bên trong, đi ra một bóng người. Nếu như Diệp Phong ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là bóng đen thợ săn vịn. Vịn mang theo màu đỏ kính râm con mắt nhìn chằm chằm sờ hoành rời đi phương hướng, lẩm bẩm, sờ hoành, từng tại Hoa Hồng Đen địa vị phi phạm. Diệp Phong ngừng thở. Đưa mắt nhìn xạ dạ rời đi, tại xác nhận xạ dạ xác thực rời đi, Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết cái kia gọi xạ dạ nữ nhân vì sao quyết định buông tha mình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Phong thở phào một hơi. Bất quá vừa nghĩ tới khi còn bé giờ ẩn tỷ tỷ liền không cho hắn chuyện uống rượu, Diệp Phong liền nhức đầu. Dù sao liền uống một hớp nhỏ, tỷ tỷ hẳn là sẽ không đoán được ta uống rượu a. Diệp Phong may mắn thầm nghĩ. Nhìn xem quán rượu này mờ tối tia sáng, cùng ồn ào hoàn cảnh, Diệp Phong vẫn còn có chút phản cảm, hắn cũng rất không thích nơi này. Nếu không phải vừa rồi vì tránh xa dạ, hắn là sẽ không tiến tới. Vẫn là tranh thủ thời gian về lữ điếm tìm tỷ tỷ mới là, miễn cho cái kia xạ dạ đổi ý lại trở về diệt khẩu. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Phong đầu một cái giật mình, vội vàng đứng dậy chạy ra cái quán bar này. Tìm đường trở về, Diệp Phong bước chân cũng không khỏi tăng nhanh không ít. Bởi vì quá mức chuyên tâm đi đường, Diệp Phong cũng không có chú ý tới hắn ngay phía trước có cái ngay tại cưới mạ dạ lấy một xe hàng hóa nông phu. Tiểu hòa tử, phiền phức nhường một chút. Mắt thấy là phải đụng phải, nông phu dọa đến một bên vội vàng hô, một bên để ngựa dừng lại. Diệp Phong nghi hoặc ngẩng đầu, mới phát hiện phía trước có một chiếc xe vận tải. A. Diệp Phong hét thảm âm thanh, vẫn là bị đụng ngã trên mặt đất, may mà nông phu kịp thời giữ chặt ngựa, không phải Diệp Phong chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đụng bay. Nông phu sắc mặt trắng bệch nhảy xuống ngựa, đi vào Diệp Phong bên người, đem Diệp Phong nâng đỡ. Nông phu chỉ là nộp sật một cái xa xôi thôn dân, đối với trong lúc này thành thị tràn đầy kính sợ, hắn rất sợ hãi va chạm người nơi này. Vì sinh kế, hắn chuyên môn ở trung tâm thành thị bên ngoài một chỗ hoang dã xây cái đơn sơ thạch ốc, dạng này cũng có thể miễn trừ trung tâm thành thị cao tiền thuê. Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Nông phu khiếp đảm mà hỏi thăm. Diệp Phong nghe xong, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, không có ý tứ, ta đi đường không thấy đường, không phải lỗi của ngươi. Nông phu gặp Diệp Phong tiểu nói này, trong đầu căng cứng dây cùng mới lỏng ra tới. Hắn chất phác cười nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta gọi cả rèn, tiểu huynh đệ ngươi đâu. Diệp Phong đồng dạng cười nói, Diệp Phong, ta còn chạy về đi, không phải tỷ tỷ của ta cần phải trừng trị ta. Ách, còn muốn mời ngươi về nhà ta làm khách đâu, tốt ta, ngươi đi trước đi. Nông phu sửng sốt một chút, nói. Diệp Phong lại cùng nông phu hàn huyên sẽ, mới lần nữa đạp vào về lữ điếm đường. Cả rèn, giống như ở đâu nghe nói qua, nhất thời nhớ không ra thì sao. Đi đến một nửa, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia nông phu danh tự rất quen hay. Bất quá mặc hắn nghĩ như thế nào, vẫn là không nghĩ tới ở đâu nghe qua. Được rồi, quản hắn, vẫn là trở về quan trọng. Diệp Phong nhún vai, không suy nghĩ thêm nữa cái kia nông phu. Hiện tại hắn lo lắng hơn chính là, đợi lát nữa trở về làm sao cùng Giản giải thích mình cái gì cũng không có mua. Hắn chắc chắn sẽ không đem nghe lén sự tình nói cho Giản, dù sao cái kia gọi xạ dạ nữ nhân cũng từ bỏ giết hắn diệt khẩu. Diệp Phong cũng có nguyên tắc của mình, cho nên hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung xạ dạ những sự tình kia.